Trương Kính thấy vậy giận đến không được. Nữ nhân này là tới quay rồi chứ. Thế nhưng hắn cũng không thể nhìn Tinh Tinh bị Phi Cương đánh giết, vì vậy ba bước đinh cương cùng chém yêu quyết cũng trở chuyển tới cực hạn, đột nhiên một cái chạy như bay ngăn ở Tinh Tinh trước mặt, dùng hết toàn lực hướng Phi Cương chém tới. Ẩm. Lần này cho Phi Cương tạo thành thương thế muốn hơi nghiêm trọng một điểm, thế nhưng Trương Kính trong tay kiếm gỗ đảo, nhưng cũng vì vậy trực tiếp tan vỡ. Chửi thêm một tiếng. Trương Kính không nhịn được sổ một câu thô tục, đối với Tinh Tinh nổi giận mắng, ngươi chạy tới làm gì? Chịu chết sao? Vội vàng đuổi theo ô quản sự bọn họ, trở về báo tin. Mau cúc trứng. Hắn có kiếm gỗ đào nơi tay, còn có thể ỷ vào chém yêu quyết miễn cưỡng cùng này cương thi xoay quanh, hiện tại kiếm gỗ đào bị đứt đoạn, coi như không dễ làm. Tinh Tinh thật vất vả từ dưới đất bò dậy thân, liền bị đổ ập xuống mắng, nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quả thật. Gia Nhạc những thứ kia bực người cử động cùng mà nói, đều là tên hôn đản này giáo. Người này chính là như vậy người. Trương Kính, ta không để yên cho ngươi. Tinh Tinh trong lòng mắng to. Bất quá sinh khí về sinh khí, nàng cơ bản phân tức vẫn có. Biết rõ hiện tại nguy hiểm trước mặt, cũng không có nghịch ngợm, nói, ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi quản ta. Ngươi đi ta mới tốt làm. Trương Kính tức giận nói. Nếu không phải nữ nhân này, hắn coi như không đối phó được này hoàng tộc Phi Cương, thoát thân cũng phải dễ dàng hơn nhiều. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn thấy Trương Kính trong tay kiếm gỗ đào chặt đứt, cũng biết sự tình tệ hại. Không có kiếm gỗ đào, Trương Kính vẻn vẹn nhất lưu thuật sĩ tu vi, có thể kháng cự không được hoàng tộc Phi Cương. Vì vậy hắn lại đi tới cùng Phi Cương đánh giết chung một chỗ, hô lớn, hai người các ngươi đều mau đi trở về. Trương Kính không nói thêm gì nữa, mà là nắm trong tay pháp quyết, tập trung tinh lực, miệng lẩm bẩm, ngũ lôi, nhân luân biến hóa, hàng yêu chu quái, luyện độ vong hồn, cấp cấp như luật lệ. Ngũ lôi chú. Cũng sớm đã gió ngừng mưa ngừng trên bầu trời, đột nhiên lại có lôi đỉnh lóe lên, tại Trương Kính câu thông xuống nhanh chóng tụ đến, phảng phất có một con vô hình tay, dùng lôi đỉnh chi lực ở trên trời phát họa vẽ bừa. Trong chớp mắt, Trương Kính thần chú đọc xong, ngũ lôi chú cũng đã tạo thành. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, đột nhiên một đạo lôi đỉnh hướng hoàng tộc Phi Cương vỗ tới, để cho không thể tránh né. Ầm. Lôi đỉnh chi lực cũng không thiểu, bởi vì Trương Kính trực tiếp thi triển chính là ngũ lôi chú tầng thứ hai. Trong chớp mắt hoàng tộc cương thi trên người thì có vô số điện xà tại xuyên toa, hắn động tác cũng lập tức dừng lại một chút, rõ ràng giống như là bị điện tê dại giống nhau. Thiên Hạc đạo trưởng vội vàng tránh lui mở. Trong mắt của hắn vẻ khiếp sợ, bộc phát nồng nặc. Đây là ngũ lôi chú. Hơn nữa, uy thế như vậy lôi đỉnh chi lực, tuyệt đối không phải ngũ lôi chú tầng thứ nhất. Nay Thiên Hạc đạo trưởng cảm giác mình nhận thức sắp không đủ dùng rồi. Ngũ lôi chú, Mao Sơn Đông đảo trong pháp quyết khó tu luyện nhất một trong những pháp quyết. Cũng không so với chém yêu quyết đơn giản. Nhưng lại như thế khó mà tu luyện hai môn pháp quyết, vậy mà đều bị một vị vãn bối học được, hơn nữa một cửa trong đó còn chưa phải là nhập môn đơn giản như vậy, đã tu luyện đến tầng thứ hai. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, Thiên Hạc đạo trưởng tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là thật. Đem so sánh với Thiên Hạc đạo trưởng khiếp sợ, Trương Kính lúc này trong lòng càng nhiều là hoảng sợ. Cái này bị thiên lôi đập tới hoàng tộc cương thi, tựa hồ đối với lôi điện miễn dịch. Hắn tầng thứ hai ngũ lôi chú. Ban đầu bổ chúng nhâm lao thái ra, một chiêu liền cho nó mang đến cực kỳ nghiêm trọng thương thế, khí tức quẻ bại. Tại Trương Kính xem ra, coi như đối mặt chân chính Phi Cương, ngũ lôi chú tầng thứ hai chắc cũng là có nhất định lực sát thương. Nhưng là bây giờ đối mặt hoàng tộc Phi Cương đây. Ngũ lôi chú cường đại uy lực, xác thực để cho tựa hồ có chút tê dại, hành động chậm chạp. Nhưng là hắn thi khí tức, nhưng cũng không có vì vậy yếu bớt. Đối với cương thi tà ma tồn tại thiên nhiên khắc chế lực ngũ lôi chú. Tựa hồ đối với hắn không thế nào tác dụng. Sư thúc, chúng ta đi nhanh lên. Trương Kính bất chấp nhiều như vậy, bắt lại không ngại cực khổ đặc biệt chạy tới cản trở Tinh Tinh, hướng về phía Thiên Hạc đạo trưởng hô lớn. Hắn hai đại sát chiêu, chém yêu quyết đã không thể sử dụng rồi, ngũ lôi chú cũng bị miễn dịch, Trương Kính biết rõ mình đơn độc một người là không giết được này hoàng tộc Phi Cương rồi. Phải trước đạo tràng, tập hợp bốn mắt đạo trưởng cùng với nhất hưu đại sư lực, chung nhau đối kháng Phi Cương. Hiện tại hoàng tộc Phi Cương trung hắn ngũ lôi chú, mặc dù không có gì đó thương thế, thế nhưng có chút thuộc về tê dại trạng thái, phản ứng chậm rất nhiều, chính là chạy trốn, cơ hội tốt. Thiên Hạc đạo trưởng cũng biết đạo lý này. Nếu là Trương Kính sẽ không ngũ lôi chú, bọn họ không có khả năng đều chạy trốn được, cần phải có người lưu lại cản ở phía sau. Nhưng bây giờ thì không cần rồi. Bọn họ đều có thể dành thời gian cùng nhau trốn. Vì vậy ba người cũng không phải là tốc hướng đạo tràng phương hướng bỏ chạy. Thừa thế xông lên. Chạy ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, Trương Kính cùng Thiên Hạc đạo trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, hơi chút thả chậm một chút tốc độ. Hoàng tộc cương thi tựa hồ không có đổi tới, hẳn tạm thời an toàn. mà sớm đã không nhịn được, thế nhưng ngại vì chạy thoát thân không có nói gì Tinh Tinh, mới rốt cục không nhịn được nổi giận đùng đùng đạo, này, ngươi có thể không thể buông ra ta. Trương Kính cúi đầu xuống vừa nhìn, này mới phản ứng được, chính mình còn kéo Tinh Tinh cổ tay đây. Buông ra tiểu buông ra. Trương Kính bĩu môi một cái, ai muốn kéo ngươi giống như. Trương Kính, cái này sổ sách ta với ngươi ghi nhớ. Tinh Tinh đỏ lên khuôn mặt, hung tận nói. Trương Kính liếc nàng liếc mắt, tức giận nói, ngươi chẳng lẽ thật đầu óc có vấn đề chứ? Mới vừa rồi nếu không phải ta, ngươi đều bị cương thi cắn chết, ngươi bây giờ còn dám trách ta. Nữ nhân này là thật là não hồi lộ có vấn đề a. Bất quá hắn cũng sẽ không giống Gia Nhạc như vậy kinh sợ, hắn là tùy thời có thể bảo trì nam nhân ba khí. Ta không phải nói cái này. Tinh Tinh tức giận nói. Đó là cái gì? Cũng bởi vì ta kéo ngươi một chút cổ tay. Ngươi có biết hay không chuyện gấp phải toàn quyền, bận điệu chạy thoát thân A đại tỷ. Hơn nữa, nghe đại sư nói ngươi trước kia cũng là nhi nữ giang hồ, thế nào còn rông dài như vậy a? Trương Kính đang lo lắng làm như thế nào đối phó hoàng tộc phi cương đây, cũng không có tâm tư đi lừa nàng. Hơn nữa nữ nhân càng lừa càng phiền thoái, càng lừa càng tiểu cách. Yêu đương người sở hữu Trương Kính nghĩ như vậy. Tinh Tinh không nhịn được, nếu không phải bây giờ còn tại chạy thoát thân, nàng đều muốn cùng Trương Kính đại chiến 300 hiệp, để cho nàng biết rõ bổn cô nương lợi hại. Ta nói cũng không phải cái này. Tinh Tinh tức giận nói. Kia còn có cái gì? Ta không có đắc tội ngươi đi. Trương Kính không nhịn được nói. Như vậy một so sánh, Trương Kính chợt phát hiện, Đình Đình thật đúng là được a. Trên đời này, đồng sự lại kiên cường, không có đại tiểu thư tính khí, rất xinh đẹp không ngạo kiểu cô nương, thật lòng rất khó tìm. Ngươi cho ngươi Gia Nhạc ra những thứ kia chủ ý cúi bắp, đừng cho là ta không biết. Tinh Tinh cắn răng nghiến lợi từng chữ từng câu nói. Ngậy! Trương Kính lần này ngược lại không biết do nói gì. Dựa vào. Gia Nhạc người này, thật không đáng tin. Ta lòng tốt giúp ngươi, ngươi vậy mà bán đứng ta. Trương Kính quyết định, về sau không bao giờ nữa chuyển thụ tiểu tử này tán gái tâm đắc rồi. Tiểu tử ngươi, đánh cả đời lưu manh đi thôi. Chương 97, thích nam nhân. Trương Kính, Thiên Hạc đạo trưởng, Tinh Tinh ba người tiến lên tốc độ cực nhanh, trở về đạo tràng trên đường liền đuổi kịp Ô quản sự. Bởi vì Ô quản sự ôm bị thương tiểu vương gia, cho nên dù là liều mạng trốn, tốc độ cũng không nhiều khối. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, Ô quản sự thiếu chút nữa không có hù dọa đi tiểu, vừa chạy một bên càng thêm thê lương hô to cứu mạng. Trương Kính đuổi theo sau, nói, khắc đê, là chúng ta. Ô quản sự nghe vậy lấy lại tinh thần nhìn một cái, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sắc nhọn lấy thanh âm nói, ai yêu, là các ngươi à, thật là hủ chết người ta. Vừa nói hắn nhìn một cái Thiên Hạc đạo trưởng, còn liếc mắt đưa tình, yểu điệu nói, đạo trưởng, nhìn thấy ngươi không việc gì, ta liền an tâm. Cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Nếu là ngươi bị cương thi cắn chết, ta thật là biết băn khoăn nha. Ô quản sự khách khí, đây là bần đạo hẳn làm. Thiên Hạc đạo trưởng lắc đầu một cái. Tiến lên xé ra tiểu vương ra một đêm, nhìn một cái thương thế, thần sắc nhất thời đại biến, trầm giọng nói, nhanh lên. Chúng ta tăng thêm tốc độ, nhanh lên hồi đạo tràng, phải dùng rắn độc cho tiểu vương ra đắp vết thương. Tinh Tinh tiếp theo nhất hưu đại sư, tự nhiên cũng biết một điểm bị cương thi bắt thưởng thức, tò mò hỏi, không phải dùng gạo nếp đắp vết thương sao? Thiên Hạc đạo trưởng lắc đầu nói, giống ta vết thương, mới vừa bị cương thi gây thương tích, có thể dùng gạo nếp bức ra thi độc. Nhưng là tiểu vương gia đã bị thương đã có một đoạn thời gian, gạo nếp liền không hữu hiệu. Hiện tại thi độc đã phát ra đến toàn thân, cho nên nhất định phải dùng rắn dược đem dẫn tới vết thương, sau đó lại nghĩ biện pháp đem hút ra tới. Nghe vậy, Ô quản sự dọa sợ không nhẹ, vội vàng ôm tiểu vương gia chạy như bay, thét to, chúng ta đây nhanh lên à, đừng có mài đầu vào nữa. Cứu mạng nha! Cứu mạng nha! Nửa khắc đồng hồ sau, mọi người mới vừa trở lại đạo tràng phụ cận, người còn chưa tới. Ô quản sự kia sắc nhọn thanh nhầm cũng đã kinh động bốn mắt đạo trưởng cùng nhất hưu đại sư. Hai người nghe vậy vội vàng thức dậy, mở cửa đi ra kiểm tra tình huống. Kết quả nhìn đến Trương Kính, Tinh Tinh, Thiên Hạc đạo trưởng đám người, nhất thời liền ngây ngẩn. Sư đệ! Người tại sao trở lại? Bốn mắt đạo trưởng chào đón, tầm mắt rất nhanh thì khóa lại Thiên Hạc đạo trưởng trên cánh tay thương, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, trong quan tài đầu kia cương thi chạy ra ngoài sao? Phải! Thiên Hạc đạo trưởng gật gật đầu. Lập tức lại vội vàng nói, sư huynh, chuyện này đợi lát nữa nói tỉ mỉ nữa, ngươi lại rắn rực sao? Tiểu vương gia thi độc phát ra đến toàn thân, phải dùng xà yêu tài năng đem thi độc dẫn ra. Nhất hưu đại sư liền vội vàng nói, đi theo ta nơi đó có. Vì vậy đoàn người chuyển tới nhất hưu đại sư trong nhà. Chuyện này tiểu vương gia đã hoàn toàn đã hôn mê, trên mặt phủ đầy mồ hôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thống khổ. Nhất hưu đại sư đem ra rắn rực, để cho Tinh Tinh cho tiểu vương gia bên trên thuốc. Ô quản sự thấy vậy cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy một trương tay trắng lụa ở trước ngực chụp há chụp, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, thở dài nói, ai yêu, thật là làm ta sợ muốn chết rồi. Trương Kính đối với ô quản sự vốn là không có cảm tình gì, bất quá xem ở hắn trở lại trên đường biểu hiện còn có thể, vì vậy bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề. Trong phim ảnh, thật giống như cái này hẻo là cũng là bị cương thi vồ một hồi bả vai, kết quả nhưng không biết nguyên nhân gì không có cho dù chữa thương đưa tới thi độc, cho nên cuối cùng thật giống như biến thành cương thi. Nghĩ đến đây, Trương Kính đi tới trực tiếp gỡ ra ô quản sự quần áo. Chỉ là không nghĩ đến ô quản sự bỗng nhiên thét lên, đẩy ra Trương Kính, thật chặt che cổ áo, một bộ phụ nữ đàng hoàng sợ bị lưu manh trêu đùa bộ dáng, sợ hãi vừa phẫn nộ nhìn Trương Kính, hỏi, ngươi làm gì vậy nha? Này tử nhân yêu phản ứng lớn như vậy làm gì? Trương Kính tức giận nói, ta nhìn ngươi bị thương không có. Bị thương cũng phải vội vàng bỏ thuốc. Hiện tại là lúc còn không muộn, còn kịp. Nếu là lại chờ một lúc, thi độc công tâm, vậy thì thật không có cứu, ngươi cũng phải biến thành một cái cương thi. Ô quản sự nghe vậy rõ ràng sắc mặt thay đổi một hồi, có chút sợ đạo, nhưng là ngươi cũng không thể đào người ta quần áo nha. Trương Kính vừa bực mình vừa buồn cười. Một người đàn ông, còn sợ hãi bị người lột y phục. Đúng nga. Người này không phải đại nam nhân, nhìn qua cũng không phải thái giám, hẳn là thật sự là gay, đồng chí một cái. Trung quy đồng chí cũng không phải là hậu thế hiện đại mới có rất lâu đời lịch sử, trong truyền thuyết Xuân Thu Chiến Quốc thì có không ít, Long Dương tốt cũng là bởi vì Long Dương quân người này mà tới. Ngươi có phải hay không bị cương thi bị thương? Trương Kính nhìn ô quản sự trên bả vai vết máu hỏi. Ừ. Phải ô quản sự yếu ớt mà trả lời. Ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Bó thuốc rồi. Trương Kính nói. Ô quản sự bị thương nơi bả vai, chính mình không tốt bó thuốc, vì vậy xấu hổ nhìn Trương Kính, hỏi, ngươi giúp ta bó thuốc sao? Nhìn ô quản sự dáng vẻ, Trương Kính cả người một trận buồn nôn, đều nhanh xuống nổi da gà rồi. Quỷ tài phải giúp ngươi bó thuốc. Bất quá Trương Kính còn chưa nói, lúc này Gia Nhạc vừa vặn theo cách vách đi tới. Hắn tựa hồ mới vừa tắm xong, tóc còn ướt nhẹp, xuyên một bộ cũng không có chụp nút cài, vì vậy lộ ra to lớn lồng ngực cùng với dài 8 khối cơ bụng phần bụng. Người này theo Thu Sinh giống nhau, vóc người ngược lại bảo trì được rất tốt. Nhìn thấy Gia Nhạc, ô quản sự nhất thời ánh mắt sáng lên, một bộ thẹn thùng dáng vẻ, chỉ Gia Nhạc nói, tiểu ca, ngươi giúp ta bó thuốc được không? Mới vừa vào tới Gia Nhạc một mặt một bước, hỏi, à, ta, bó thuốc, đắp thuốc gì? Trương Kính lòng ra một cái đại khí, vội vàng với hắn giải thích một phen ô quản sự tình huống. Gia Nhạc lúc này mới hiểu, gật gật đầu, cầm lấy bó thuốc liền chuẩn bị giúp ô quản sự tại chỗ bó thuốc. Kết quả ô quản sự nhưng là thẹn thùng lắc đầu một cái, nói, ừ không nên ở chỗ này, nơi này quá nhiều người, chúng ta đi bên trong phòng đi. Ở bên ngoài phòng khách, ngay trước mọi người cởi quần áo hắn ngượng ngùng. Vì vậy hắn kéo Gia Nhạc liền vào nhà. Gia Nhạc thật cũng không nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy này ô quản sự là lạ, liền theo vào nhà. Nhìn hai người một trước một sau vào nhà, đặc biệt là ô quản sự kia nhìn chằm chằm Gia Nhạc bắp thịt ngực cùng cơ bụng ánh mắt phát lạnh dáng vẻ, Trương Kính liền khỏe miệng giật một cái. Trong lòng buồn nôn chợt chợt. Không nghĩ đến Gia Nhạc nữ nhân duyên chưa ra hình dáng gì, nam nhân duyên lại còn rất tốt. Đợi lát nữa hai người ở trong phòng bó thuốc, sẽ không cọ sát ra tia lửa, phát sinh gì đó không thể miêu tả sự tình chứ. Trong căn phòng, Gia Nhạc cầm trong tay rán dược, nói, cởi quần áo đi. Ô quản sự ngồi ở trên giường, hai chân thật chặt khép lại, hai tay đặt ở trên hai chân, khẽ lắc đầu, thẹn thùng thì thầm cười một tiếng, ừ ngươi giúp nhân ra cởi sao. Gia Nhạc buồn bực nói, à. Tại sao phải ta giúp ngươi cởi, chính ngươi không thoát được sao? Ô quản sự chu mỏ nói, người ta bị thương sao? Cánh tay không dơ nổi. Gia Nhạc không thể làm gì khác hơn là giúp ô quản sự đem quần áo bỏ đi, sau đó tâm vô tha niệm bắt đầu giúp hắn hướng trên vết thương bó thuốc. Kết quả hắn đắp lấy, đồng nhiên cảm giác có điểm không đúng, bởi vì ô quản sự hai cái tay, đồng nhiên tại hắn trước ngực, phần bụng qua lại sờ tới sờ lui, Gia Nhạc không được tự nhiên đạo, ngươi sờ ta làm gì đó? Ô quản sự cười hì hì nói, tay người ta ngứa sao? Gia Nhạc đơn thuần gật gật đầu, nói, đó chính là ngươi sắp biến cương thi, móng tay phải đổi dài. Xem ra, ta phải vội vàng cho ngươi bó thuốc. Ai ai, tay ngươi ngứa đừng làm loạn sợ a. Khắc đi xuống nữa à? Đủ rồi, đủ rồi. Gia Nhạc thật sự không nhịn được, đem ô quản sự tay cho đẻ lại. Quá phận a. Mặc dù hắn không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng làm một nam nhân. Làm sao có thể tùy tiện bị một người đàn ông khác nắm chặt nhược điểm đây? Rất không tự tại được không? Này, ngươi còn như vậy sờ loạn, ta tiểu ra đi, chính ngươi cho mình bôi thuốc ca. Gia Nhạc uy hiếp nói. Ô quản sự nghe vậy, nhất thời biết nghe lời đúng dịp, không dám làm loạn, chỉ có thể ở Gia Nhạc nơi bụng lặng lẽ cơ bụng. Tiểu ca, ngươi thật là tốt. Ô quản sự cười nhìn giúp mình bó thuốc Gia Nhạc đạo. Gia Nhạc một bên nghiêm túc bó thuốc, một bên tùy ý hỏi, ta nơi nào được rồi? Nơi nào đều tốt? Ô quản sự trả lời. Ngươi tốt như vậy, khẳng định rất nhiều người thích ngươi chứ. Nói chưa dứt lời, nhắc tới Gia Nhạc liền có chút buồn bực. Hắn đều theo Tinh Tinh nói xin lỗi nhận lầm, Tinh Tinh còn không chịu tha thứ hắn. Kia có rất nhiều người thích ra ta thích người, đều không thích ta. Gia Nhạc bất đắc dĩ nói. Ô quản sự nghe vậy cả kinh, ngươi có thích người à nha? Đương nhiên. Gia Nhạc trả lời. Ô quản sự vội vàng truy hỏi, nam nhân vẫn là nữ nhân à? Gia Nhạc cười trả lời, đương nhiên là nữ nhân á, chẳng lẽ còn có thể thích nam nhân à? Ô quản sự nhíu mày một cái, trong lòng yên lặng nói không chừng nha. Nữ nhân, có cái gì tốt à? Chương 98, há miệng chờ xung dụng. Không đề cập tới Gia Nhạc cùng Ô quản sự hai người ở bên trong phòng như thế cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Ở bên ngoài phòng khách bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư, bắt đầu hỏi dò tối nay chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bên trong quan tài cương thi nhảy ra, mặc dù để cho bọn họ cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng là lại không đến nỗi hung tàn như vậy, vậy mà ngược sát rồi toàn bộ áp tải quan tài đội ngũ. Thiên Hạc đạo trưởng nhưng là tu vi đã đạt đến luyện sư cảnh giới. Dù là chỉ là mới vào luyện sư cảnh, cũng thỏa đáng cũng coi là đạo giáo cao nhân. Hơn nữa chuyến này hắn chuẩn bị đầy đủ, coi như đối mặt cao đẳng nhạy cương, cũng có thể hàng phục mới được. Làm sao sẽ chật vật như thế? Thiên Hạc đạo trưởng đệ tử giai chết thảm, liền tự thân cũng nhiều nơi trọng thương. Này cương thi cho dù có hoàng tộc huyết mạch, cũng không phải cường đại như thế chứ. Sư Minh, đại sư, các ngươi có chỗ không biết. Cái này cương thi, đã không đơn thuần chỉ là trong cơ thể ẩn chứa hoàng tộc huyết mạch đơn giản như vậy. Trời mưa thời điểm, chẳng biết tại sao quan tài bỗng nhiên dẫn lạc thiên sét đánh xuống, cái này hoàng tộc cương thi chẳng những không có bị thiên lôi đánh chết, ngược lại còn giống như là vượt qua lôi kiếp bình thường trở thành phi cương. Thiên Hạc đạo trưởng thở dài đem sự tình đại khái đi qua nói một lần. Coi như hắn hiện tại may mắn thoát được một cái mạng, tuy nhiên lại cũng không thể cao hứng, ngược lại trong lòng rất hối hận, rất tự trách. Áp tải cương thi đội ngũ có mười mấy người, hiện tại cũng chỉ có hắn và Ô quản sự, tiểu vương gia ba người sống sót. Cái khác thị vệ, binh lính, bao gồm hắn bốn gã đệ tử Đông Nam Tây Bắc, cũng đều chết thảm. Hắn coi như người đầu lĩnh, tồn tại không thể đẩy trách nhiệm. Bốn mắt đạo trưởng hiểu rõ nhất trình mình vị này sư đệ là tính cách gì, một đời quang minh lỗi lạc, tính cách cương trực công chính, cho nên biết rõ hắn lúc này đang suy nghĩ gì, tại sao lại tâm tình thấp. Hắn vỗ một cái Thiên Hạc đạo trưởng bả vai, nói, sư đệ không dùng qua điểm tự trách. Xảy ra chuyện như vậy, cũng không phải là ngươi chi qua, muốn trách cũng chỉ có thể quái ông trời già, hạ xuống lôi kiếp không đánh chết cương thi, ngược lại để cho cương thi tiến hóa. Thiên Hạc đạo trưởng gật gật đầu, không lên tiếng, hiển nhiên nội tâm của hắn khúc mắc trong chốc lát là không giải được. Trương Kính lúc này nói, đúng rồi, cái này hoàng tộc cương thi chẳng những ngoài ý muốn vượt qua lôi kiếp, thành tinh, giống như phi cương. Hơn nữa hắn còn đối với lôi điện có miễn dịch, ta dùng ngũ lôi chú oanh kích hắn, đối với nó cơ hồ không có bất cứ thương tổn gì, tối đa chỉ có thể khiến nó hơi chút tê dại một hồi, hành động chậm chạp, rất nhanh thì khôi phục lại. Bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư nghe vậy, tâm tình lại càng nặng nề thêm vài phần. Thành tinh cương thi vốn là đủ khó đối phó rồi, cho dù là bọn họ hai người luyện tay, cũng không có nắm chắc tất thắng. Bây giờ lại còn đối với lôi điện miễn dịch, vậy thì càng khiến người thúc thủ vô sách. Trầm tư một hồi, bốn mắt đạo trưởng nhưng là đầu nhất chuyển, đồng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề, nhìn Trương Kính hỏi, đúng rồi, cương thi biến dị thời điểm, ngươi làm sao sẽ chạy đến hiện trường đi? Ngươi không phải thật sớm trở về phòng ngủ sao? Chuyện này bốn mắt đạo trưởng nghĩ mãi mà không ra. Mặc dù nói Trương Kính phải đi hỗ trợ, có hắn hỗ trợ sư đệ Thiên Hạc đạo trưởng mới có thể sống sót. Nhưng là Trương Kính xuất hiện cũng thật sự quá ngạc nhiên một điểm. Nhất Hưu đại sư lúc này cũng tỉnh táo lại đến, quay đầu nhìn về phía đã giúp tiểu vương ra lên song dược Tinh Tinh, cũng hỏi, đúng vậy, Tinh Tinh ngươi như thế cũng sẽ xuất hiện ở xa như vậy địa phương. Ngươi lúc nào đi? Chẳng lẽ ngươi và Trương Kính? Không biết là nghĩ tới điều gì? Bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư hai cái giả mà không kính người. Ánh mắt tại Trương Kính cùng Tinh Tinh giữa hai người qua lại quét nhìn, mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ. Cô nam quả nữ, nửa đêm ra ngoài. Thật sự là rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Không phải. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Kính cùng Tinh Tinh cơ hồ là đồng thời lập tức lên tiếng phản bác, đều giận đến không được. Tinh Tinh thở phì phò trợn mắt nhìn Trương Kính liếc mắt, phủi sạch quan hệ tức giận nói, trời đang mưa thời điểm, ta là vừa vặn nhìn thấy hắn một bộ lén lén lút lút dáng vẻ. chống giữ cây dù đi mưa mạo hiểm mưa lớn chạy ra ngoài. Ta cho là hắn là chuẩn bị đi làm chuyện xấu xa gì, cho nên ta muốn theo đi qua nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn làm gì, muốn cho hắn bắt tại trận. Kết quả ai biết hắn chạy xa như vậy. Trương Kính nghe vậy nhíu mày một cái. Hắn cũng là mới biết Tinh Tinh vì sao lại tiếp theo chính mình đuổi kịp Háp Tài quan tài đội ngũ. Nguyên lai nữ nhân này, là cảm giác mình làm chuyện xấu đi rồi, muốn bắt tặc đúng không? Thật là tức chết người. Nhất Hưu Đại Sư cùng bốn mắt đạo trưởng nghe vậy gật gật đầu. Tinh Tinh vì sao xuất hiện ở hiện trường, hiện tại nguyên nhân làm rõ ràng, nàng chỉ là cơ duyên xảo hợp tiếp theo Trương Kính đi qua mà thôi. Kia Trương Kính đây. Trương Kính nhưng là chủ động đi qua. Vì vậy hai người đều buồn bực nhìn về phía Trương Kính, muốn nhìn Trương Kính nói thế nào. Trương Kính cũng không hoảng. Nếu hắn len lén chạy ra ngoài, dĩ nhiên là đã sớm suy nghĩ xong ngợi cớ. Là như vậy. Trương Kính ho khan một tiếng, bắt đầu thẳng thắn đạo. Thật ra ta cũng không xác định bên trong quan tài cương thi sẽ không đi ra, chẳng qua là ta nhìn thấy trời mưa lớn như vậy, lại có gió lớn, quan tài phía trên lều vải mặc dù không có hủy đi, thế nhưng quá nhỏ, ống mực tuyến cũng dễ dàng bị dầm mưa thấp, trong lòng không biết vì sao liền cảm thấy rất bất an, phảng phất xảy ra đại sự bình thường. Trở về nhà sau, ta nằm ở làm thế nào cũng không ngủ được lấy. Ta muốn Thiên Hạc Sư thúc bọn họ cũng không đi thời gian quá dài, hơn nữa bọn họ đi đường tốc độ cũng chậm, vì vậy liền muốn đuổi theo liếc mắt nhìn. Nhìn một chút đến cùng có hay không xảy ra chuyện gì. Nếu như không có xảy ra việc gì tình, ta là có thể trở lại ngủ yên. Nếu là thật xảy ra chuyện rồi, ta cũng có thể giúp một tay. Mọi người nghe vậy, mới gật gật đầu. Mặc dù Trương Kính cử động này tại người bình thường xem ra có chút không bình thường, có chút buồn lo vô cớ dáng vẻ. Chỉ là bởi vì bất an, liền mạo hiểm mưa lớn buổi tối chạy xa như vậy. Đây không khỏi cũng quá chuyện bé xé ra to, quá cẩn thận quá mức một điểm. Có thể bây giờ nhìn lại, sắc thực chính là cẩn thận như vậy, cứu Thiên Hạc đạo trưởng một mạng. Mà bất kể là bốn mắt đạo trưởng vẫn là Nhất Hưu đại sư, đều đối với Trương Kính có cái nhìn mới. Tiểu tử này chẳng những là cái trăm năm khó gặp một lần thiên tài tu luyện, hơn nữa tâm địa là chân chính được a. Bởi vì một cái trong lòng bất an, liền không ngại cực khổ đi cứu người. Người bình thường, thật là sẽ không có phần tâm tư này. Ngay cả Tinh Tinh ngay vậy, cũng không khỏi bĩu môi. Tên hỗn đản này mặc dù đáng ghét là đáng ghét, rất nhận người chán ghét. Nhưng tựa hồ, thật hiền lành, người ngược lại không xấu. Bất quá tuy vậy, cũng không thể sửa đổi nàng đối với Trương Kính cảm giác chán ghét. Người không xấu thế nào? Nhưng là tính cách chọc người chán ghét, đem chính mình nhìn đến mức quá nhiều xuất sắc, xem thường nữ nhân, một chút cũng không có lễ phép, động một chút là đối với nữ nhân cơ tay múa chân. Nàng Tinh Tinh nhưng là đứng đầu thấy không quen loại này coi thường nữ nhân nam nhân. Ngươi nếu lo lắng ngươi Thiên Hạc Sư thúc cán nguy, tại sao không gọi ta cùng đi với ngươi? Ngược lại một người len lén chạy tới. Bốn mắt đạo trưởng có chút trách cứ hỏi. Hắn có chút tự trách mình không nghĩ được chú đáo, đương thời xét đánh trời mưa lúc, hắn thật ra trong lòng cũng có chút bận tâm Thiên Hạc đạo trưởng, nhưng là lại chỉ là ở trong lòng cầu nguyện, mà không có giống như Trương Kính giống nhau trực tiếp đuổi theo. Đồng thời hắn cũng có chút tự trách không có coi tốt Trương Kính. Trương Kính lần này không có xảy ra việc gì cũng còn khá, nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn cũng không biết nên như thế nào trở về theo sư huynh giải thích. Trương Kính cười nói, ta cái kia cũng là có linh cảm, chỉ là muốn đi qua nhìn một chút, căn bản không nghĩ tới thật sẽ có nguy hiểm. Cho nên, tự nhiên cũng không có phiền toái bốn mắt sư thúc ngươi. Bốn mắt đạo trưởng dạy dỗ, về sau bất kể là ngươi đoán, hay là thế nào dạng. Chỉ cần là loại này có nguy hiểm sự tình, cũng phải thương lượng với ta một hồi làm tiếp. Trương Kính gật gật đầu, nói, biết. Một lát sau, trong phòng Âu quản sự cùng Gia Nhạc cuối cùng đi ra. Âu quản sự một mặt sau chuyện này tiểu nữ nhân thẹn thùng bộ dáng, đi theo Gia Nhạc bên người. Gia Nhạc chính là một mặt không thể làm gì, muốn đẩy đều đẩy không ra. Bất quá nhìn thấy Tinh Tinh sau, Gia Nhạc lập tức liền thí điên chạy tới, quan tâm hỏi dò, Tinh Tinh, ngươi có sao không à? Mới vừa rồi hắn ở trong phòng giúp Âu quản sự bó thuốc, cũng lớn đến nghe được Thiên Hạc đạo trưởng cùng Trương Kính miêu tả, biết rõ bọn họ trải qua như thế nào hung hiểm một chuyện. Đang ở bực bội Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Gia Nhạc. Gia Nhạc tự chuốc nhục nhã, ngượng ngùng cười cười, quay đầu nhìn về phía tự mình sư phụ, hỏi, sư phụ, hiện tại chúng ta là không phải muốn đi giết cương thi à? Nhất Hưu đại sư nói tiếp, không cần, chúng ta ở chỗ này chờ chính nó đến cửa là tốt rồi. Gia Nhạc không hiểu nói, hắn còn có thể tự động đến cửa sao? Tại sao à? Nhất Hưu đại sư đang muốn giải thích, bốn mắt đạo trưởng vội vàng đứng ra, trợn mắt nhìn Nhất Hưu đại sư liếc mắt, cướp lời nói, bởi vì phương viên chăm giảm. Chúng ta nơi này là duy nhất có người sống chỗ ở địa phương, hắn không tới đây bên trong, đi nơi nào hả? Bất kể lúc nào, bất kể tại phương diện gì, bốn mắt đạo trưởng cũng là muốn càng Nhất Hưu đại sư so một lần là được, tuyệt đối không thể để cho hắn nổi tiếng. Nhất Hưu đại sư cười lắc đầu một cái, lại bổ sung nói, không vẹn vẹn có nguyên nhân này. Hơn nữa thành tinh cương thi, trả thù tâm rất nặng. Hắn đầu tiên là bị Thiên Hạc đạo trưởng lộng mù rồi cắp mắt, lại bị Trương Kính đâm nhiều kiếm, còn dùng ngũ lôi chú bổ một nhát, nhất định sẽ ghi hận trong lòng, chủ động tới báo thù. Nguyên lai là như vậy. Gia Nhạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bốn mắt đạo trưởng trợn mắt nhìn Gia Nhạc liếc mắt, sau đó nhìn về phía vết thương chẳng trị Thiên Hạc đạo trưởng, nói, sư đệ, ngươi trên người bây giờ loại trừ cánh tay, những địa phương khác cũng có rất nhiều thương, sợ là cũng có dính số ít thi độc. Ngươi đi ta nơi nào, ngâm cái gạo nếp tắm đi, đối với thương thế có chỗ tốt. Thiên Hạc đạo trưởng gật gật đầu, nói, vậy thì làm phiền sư huynh. Vì vậy hai người rất nhanh thì đi rồi cách vách. Gia Nhạc vốn là muốn lưu lại nơi này, phụng bồi Tinh Tinh, kết quả bị trở lại bốn mắt đạo trưởng bắt lại tóc, lôi đi. Cho ta trở về mài gạo nếp. Gia Nhạc không thể làm gì, chỉ có thể tiếp theo đi qua. Bất quá trong quá khứ trước, lại quay đầu lại đối với Tinh Tinh cười ha hả nói, Tinh Tinh, ta chờ một lúc sang đây xem ngươi. Trương Kính nhìn đến trực cảm thán, trong lòng hô to không cứu. Xong rồi. Lạnh. Tuyệt đối lạnh. Tiểu tử này tuyệt đối muốn đánh thức thời. Chính mình truyền thụ cho hắn tán gái tâm đắc, hắn hiện tại hoàn toàn là tất cả đều quên hết, lại bắt đầu làm một cái không hề tôn nghiêm, không hề nguyên tắc liếm chó. Chương 99, hô hấp nhân tạo. Gia Nhạc sau khi đi về, chờ đem gạo nếp mài được rồi sau đó, liền vội vàng chạy tới, cười ha hả hỏi Nhất Hưu đại sư, đại sư, có hay không có cái gì cần ta hỗ trợ hả? Vừa nói, hãy cùng đại sư nháy nháy mắt, rất hiển nhiên là muốn Nhất Hưu đại sư an bài cho hắn điểm sống, để cho hắn có thể đến gần Tinh Tinh. Từ nhỏ nhìn Gia Nhạc lớn lên, Nhất Hưu đại sư đối với Gia Nhạc thật ra thật quan tâm, cũng không so với bốn mắt đạo trưởng sai, hơn nữa còn không có bốn mắt đạo trưởng thô bạo như vậy. Cho nên hắn cũng nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, lập tức gật đầu nói, ngươi lại giúp Tinh Tinh chiếu cố tiểu vương ra đi, dùng bối mâu tư xuyên nhân hạt sen cho hắn nấu canh uống. Tiểu vương ra chúng thi độc sau, dù là hiện tại đã đem thi độc dùng rắn dược hút ra đến, nhưng là con nít thân thể sức đề kháng sai, hiện tại vẫn còn tại hôn mê, cả người bốc mồ hôi. Thống khổ được không được, yêu cầu cái khác dược tới điều chỉnh. Tinh Tinh lúc này liền chính tại bóc hạt sen. Gia Nhạc nghe vậy, lập tức mất mặt mũi cười hì hì thiếp đi qua, nói, Tinh Tinh, ta tới giúp ngươi bóc hạt sen. Ô quản sự sắc mặt có chút tái nhợt ngồi ở bên cạnh, thấy vậy một mặt u hoán nhìn Gia Nhạc đạo, tiểu ca ta cũng bị thương, cũng cần chiếu cố. Gia Nhạc trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi tại bên cạnh ngồi xong là được. Chán ghét. Ô quản sự giận đến dùng chân thẳng dẫm sàn nhà. Hừ hừ không ngừng. Đại sư chính là chuẩn bị ra ngoài bên ngoài làm nhất định phòng ngự biện pháp, đơn giản trận pháp, phòng ngừa cương thi len lén tìm tới cửa, bọn họ cũng không điểm chuẩn bị. Trương Kính không có hứng thú ở tại trong phòng nhìn Gia Nhạc, Tinh Tinh, Ô quản sự ở giữa cuộc tình tay ba, liền theo đại sư ra ngoài bố trí phòng ngự đi rồi. Bên ngoài sân, Trương Kính nhìn Nhất Hưu đại sư ở trong sân không ngừng làm việc, buôn ba qua lại, Trương Kính hiếu kỳ hỏi, đại sư, ngươi này bố trí là trận pháp gì ạ? Đến nay mới thôi, Trương Kính trận pháp một cột vẫn là trống không, không có cơ hội học một bộ trận pháp. Trận pháp mặc dù bình thường tại hàng yêu trừ ma thời điểm chưa có xếp hạng quá lớn chỗ dùng, thế nhưng muốn loại thời điểm này, yêu cầu làm phòng ngự, trận pháp liền có thể đứng hàng dụng tràng. Cho nên phải là có cơ hội, Trương Kính khẳng định vẫn là sẽ học mấy bộ trận pháp để phòng bị dùng. Nhất Hưu đại sư giới thiệu, đây là dê chữ trừ ma trận, đối với cương thi, lệ quỷ, tinh quái đều sẽ có nhất định áp chế tác dụng. Bọn họ tiến vào trận pháp bên trong, sẽ giống như bại lộ dưới ánh mặt trời mặt bình thường. Trương Kính gật gật đầu, nhìn kỹ hồi lâu, phát hiện nhưng căn bản xem không hiểu. Bởi vì này trong trận pháp, ẩn chứa đều là Phật môn một ít nguyên lý, hắn một cái đạo giáo trong người, dĩ nhiên là xem không hiểu. Bất quá Trương Kính trong đầu nhưng là bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm, nếu như dùng hệ thống đây. Hệ thống, có được hay không học tập Phật môn công pháp? Bất quá Trương Kính lập tức lại lắc đầu, đem cái ý niệm này từ bỏ trừ đi. Lại không nói chính mình này công đức hệ thống, rõ ràng chính là thiên hướng về đạo môn, coi như Trương Kính chính mình, cũng không có tu hành Phật Pháp dự định. Phật đạo song tu, nghe vào thật là lợi hại, nhưng muốn làm quá khó khăn. Hơn nữa, Phật môn rất nhiều lý luận, Trương Kính cũng không phải rất đồng ý, hơn nữa những thứ kia niệm kinh gõ cá gỗ, hắn thì càng không muốn đi làm. Cho nên Phật đạo song tu, coi như hệ thống có thể giúp hắn tu luyện, đến lúc đó đừng làm được bản thân tẩu hỏa nhập ma. Nhất Hưu đại sư tại tự mình trong sân chuẩn bị pháp trận, bốn mắt đạo trưởng chính là bắt đầu chuẩn bị nhiều họa một ít phù. Bốn mắt đạo trưởng tại phù. Phía trên thành tựu đều thật cao, có mấy môn phù. Đều đã tu luyện đến đỉnh cấp, hắn thấy coi như đối mặt phi cương cũng có nhất định tác dụng. Bất quá Trương Kính nhưng là biết rõ, đến phi cương loại này cấp bậc, cương thi đã thành tinh, chẳng những mình đồng ra sát, pháp khí bình thường đối với nó đã mất đi hiệu quả, coi như là phủ. Đối với hắn cũng hiệu quả không lớn. Dù là bốn mắt đạo trưởng trấn thi phủ thành tiểu cực sâu, đã tu luyện đến đỉnh cấp, cũng như thường hiệu quả không lớn, nhiều nhất có khả năng định trụ phi cương một hai hô hấp, coi như rất tốt. Chòe nù ạ toai bất quá, loại sự tình này Trương Kính dĩ nhiên là không tốt theo bốn mắt đạo trưởng nói rõ. Lấy bốn mắt đạo trưởng kia thích thể diện tính cách, nếu là chính mình nói thẳng hắn phủ. Không được. Phòng trưng hắn nên tìm chính mình phiền toái. Hắn muốn khắc họa phủ, sẽ để cho hắn vẽ xong rồi, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, chờ cương thi đến cửa. Chờ cương thi sau khi đến, là hắn biết chính mình phủ. Chỗ dùng không lớn. Gia Nhạc đây. Gia Nhạc tiểu tử này tại sao lại không thấy. Bốn mắt đạo trưởng vẽ xong mấy tờ phủ. Sau đó, phát hiện tài liệu không đủ. Muốn cho người hỗ trợ trợ thủ, kết quả phát hiện Gia Nhạc không tại bên người. Trương Kính nói, sư thúc, Gia Nhạc tại cách vách đại sư trong nhà, hỗ trợ chiếu cố tiểu vương gia. Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy giận không chỗ phát tiết, máng, suốt ngày cũng biết hướng trong nhà người khác chạy, đi giúp người khác bận rộn, trong nhà có chuyện gì cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn tích cực như vậy. Trương Kính, ngươi nhanh đi bắt hắn cho ta gọi trở lại. Trương Kính không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đi qua gọi người. Bốn mắt đạo trưởng nếu là tức giận, đợi lát nữa Gia Nhạc sẽ chết rất thảm. Gia Nhạc đang ở một người bóc hạt sen nấu canh, này vốn là Tinh Tinh sống, hắn muốn tới hỗ trợ liền giao cho hắn, Tinh Tinh đi qua một bên, vẫn tái sinh hắn khí. Cho nên Gia Nhạc quệt miệng rất không cao hứng, trong lòng khổ. Lúc này, nằm ở trên giường tiểu vương gia bỗng nhiên thống khổ hừ kêu hai tiếng, đá văng chăn, bên cạnh Tinh Tinh thấy vậy lập tức liền lên trước ôn nhu giúp hắn đắp kín chăn. Tiểu vương gia này dáng dấp thật đáng yêu, mặc dù có chút ông cụ non. Nhưng cuối cùng là một đứa bé, rất đáng yêu đi. Vì vậy Tinh Tinh nhìn một chút sau đó, từ trước đến giờ cay cú hung ác nàng, vậy mà hiếm có nổi lên nữ nhân ái tâm, túi đầu xuống hôn khẽ một cái tiểu hài tử gò má. Đang ở hướng trong nồi đổ nhân hạt sen Gia Nhạc, nhìn thấy một màn này nhất thời trợn cả mắt lên rồi. Suy nghĩ một chút hắn, mặt dày mày dạn tới trợ rút, trăm phương ngàn kế muốn đòi vui vẻ, kết quả Tinh Tinh đối với hắn một điểm sắc mặt tốt cũng không có, ngược lại còn dữ dằn. Mà tên tiểu tử thúi này đây, chỉ là bị bệnh, nằm ở trên giường liền bị Tinh Tinh như vậy thân thiết chiếu cố, còn thân hơn rồi hắn một hồi. Đãi ngộ khác biệt, cũng quá. Gia Nhạc không vui, cũng không cam chịu tâm, lẩm bẩm, đối với hắn tốt như vậy. Ta cũng muốn bị bệnh. Kết quả vừa nói như thế, Gia Nhạc giống như là bỗng nhiên suy nghĩ liền khai khiếu giống nhau, nhất thời trên mặt hiện ra một vẻ dâm đãng mà nụ cười thô bỉ, trong lòng hắc 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 không ngừng cười, rất nhanh thì có chủ ý. Hắn đầu tiên là lặng lẽ đi tới một bên chậu nước bên cạnh, hướng trên mặt mình, trên trán tới không ít nước, làm cho thật giống như đầu đầy mồ hôi dáng vẻ. Sau đó sẽ đi tới Tinh Tinh bên người, hít sâu một hơi, bắt đầu đóng kịch. Ô kìa Gia Nhạc thống khổ thảm kêu một tiếng, thân thể cũng bắt đầu lung la lung lay, phảng phất đứng không vững bình thường rên rỉ nói, tại sao ta cảm giác, ta bỗng nhiên sốt. Vừa nói, liền lắc lư trực tiếp ngồi ở trên giường. Đừng nói, hàng này diễn xuất còn rất giống như chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời Tình Tinh ngược lại không có phát hiện dị thường, thấy vậy cũng không để ý vẫn còn sinh ra nhạc khí, liền vội vàng kéo lại hắn một cánh tay, hỏi, ngươi làm sao vậy? Gia Nhạc huề vải không dao động mà nói, đầu ta choáng váng. Tinh Tinh nhìn Gia Nhạc đầu đầy mồ hôi, buồn bực nói, làm sao sẽ vô duyên vô cớ phát sốt đây? Vì vậy lấy tay dán tại Gia Nhạc trên trán cảm thụ một hồi nhiệt độ, cau mày nói, không có à, không có phát sốt à. Gia Nhạc đối với cái này, chính là cảm giác cả người đều nhanh muốn mềm. Sắp biến hóa. Trong lòng mừng như điên không ngớt. Bị bệnh thật là tốt ta. Hắn này là lần đầu tiên bị Tinh Tinh kéo, cũng là hai người lần đầu tiên ra thịt ra mắt. Quả thực đem Ra Nhạc nhạc phôi, thiếu chút nữa quên diễn xuất, trực tiếp cười ngây ngô lên. Cũng còn khá hắn nhịn được. Chiếm tiện nghi hắn, lập tức lại động linh cơ một cái, nói, ngực ta thật là đau a. Nói xong trực tiếp liền rộng mở quần áo cổ áo, chỉ mình ngực nói. Tinh Tinh cau mày, dùng ngón tay chọc chọc, hỏi, nơi này sao? Mặc dù chỉ là ngón tay đâm, Gia Nhạc cũng cao hứng không được, đều nhanh muốn rên rỉ đi ra, không ngừng đạo, là nơi này. Nơi này. Nơi này. Tinh Tinh, thật giống như ngươi giúp ta đè xuống, ta sẽ cảm giác khá một chút, không đau đớn như vậy. Tinh Tinh mặc dù xông xáo qua giang hồ, nhưng từ trước đến giờ đều thẳng thắn, một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến, chưa từng thấy qua Gia Nhạc loại này hèn mọn làm phép, còn không có hoài nghi cái khác. Vì vậy nàng nói, vậy chính ngươi lấy tay đè xuống, ta đi cấp ngươi lấy thuốc. Nói xong, liền muốn xoay người vào phòng lấy thuốc rồi. Gia Nhạc nhìn thấy vậy làm sao được. lấy thuốc đến cho ta còn có ý gì a? Vì vậy hàng này liền tồi tệ hơn, hắn nghĩ tới mới vừa rồi tinh tinh thân tiểu hài tử ôn nhu dáng vẻ. Vì vậy đông nhiên lại kêu thảm một tiếng, đông nhiên hai tay bấm cổ mình, ngã xuống giường a a a kêu loạn. Tinh tinh liền vội vàng xoay người trở lại hỏi, ngươi thì thế nào? Gia Nhạc nén giận đỏ mặt nói, ta thở không được. Nhìn lấy hắn thống khổ dáng vẻ, tinh tinh có chút nóng nảy, hỏi, tại sao sẽ như vậy chứ? Gia Nhạc cũng không nói chuyện, liền một bộ khó chịu dáng vẻ, chỉ mình miệng a a a kêu, ý tứ rất rõ ràng, nhanh cho ta hô hấp nhân tạo đi cô nàng. Người này biết ngược lại thật nhiều, còn biết thở không thông muốn hô hấp nhân tạo. Đáng tiếc, tinh tinh không biết ta. Nhìn thấy bộ ngực hắn thật giống như rất bí bách dáng vẻ, vì vậy cuống cuồng bên dưới, trực tiếp nắm chặt quả đấm, hướng Gia Nhạc ngực đột nhiên nện cho hai quyền. Đoàng đoàng đoàng. Tinh tinh lực lượng rất lớn, mỗi truy một hồi liền phát ra trầm muộn thanh âm, đau Gia Nhạc hoa hoa kêu loạn, trên mặt biểu hiện đều thay đổi. Lần này không phải giả bộ khó chịu, mà là chân chính khó chịu. Bất quá hàng này cũng là sắc đảm ngập trời, vì lừa gạt tinh tinh môi thơm, cũng là liều mạng, nhịn được bị truy đau nhức cảm, đỏ lên đau mặt khổ địa đạo. Ngươi như vậy không dùng. Không được, ta bây giờ càng thiếu dưỡng rồi. Vừa nói, hắn lại bắt đầu chỉ mình miệng, điên cuồng ám chỉ. Đáng tiếc tinh tinh vẫn là xem không hiểu. Gia Nhạc nhưng là ở trong lòng âm thầm muốn, sẽ không phải là ta không chớp mắt, nàng rất xấu hổ chứ. Vì vậy hàng này vùng vẫy một hồi sau, đông nhiên liền nhắm hai mắt lại, nói, ô kìa, hỏng bét, ta mắt không thấy đường. Xong rồi, ta không nhìn thấy. Nhanh giúp ta một chút. Ta không thở nổi a. Hắn gọi tiếng. Đem mới vừa rồi tức giận chạy đến bên trong căn phòng nghỉ ngơi ố quản sự kinh động tới, quan tâm thấp giọng hỏi Tinh Tinh, chuyện gì? Thế nào? Tinh Tinh gấp gáp nói, hắn đông nhiên thiếu dưỡng rồi. Ố quản sự thấy vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, bấm lan hoa chỉ, đối với Tinh Tinh thấp giọng nói, để cho ta tới. Nói xong, tiểu vội vàng hít sâu một hơi, vui vẻ không ngớt mà hướng Ra Nhạc miệng hôn tới, bắt đầu cho hắn độ khí. Hơn nữa còn là hai tay ôm Ra Nhạc đầu, thập phần ôn nhu cái loại này. Hơn nữa liên tục chính là nhiều lần, độ song khí lập tức lại ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi lại che xuống đi, lại hôn. Lòng vòng như vậy qua lại. Kết quả là, Gia Nhạc dãy rủa thân thể cũng từ từ bình tĩnh, một đôi chân lưng đều cong lên, bật rất thẳng, một bộ gì đó rồi dáng vẻ. Trương Kính đi vào, liền vừa vặn nhìn thấy một màn này. Khe nằm. Này. Trương Kính đều sợ ngây người. Gia Nhạc cùng ấu quản sự, thật đúng là tốt hơn. Tinh Tinh vẫn còn bên cạnh nhìn. Dơ. Thật là quá dơ bẩn. Cũng không biết, hai người này có hay không đưa đầu lưỡi. Trương Kính đứng ở cửa, cũng không biết đổi làm sao bây giờ. Thẳng đến lưỡng phút sau, ô quản sự bởi vì hít thở sâu độ khí nhiều lần lắm, tự thân đầu thiếu dưỡng có chút choáng váng, lui về phía sau hết mấy bước, không hề thân, Tinh Tinh ở bên cạnh hỏi Gia Nhạc, thế nào, ngươi tốt điểm chưa? Gia Nhạc mở mắt, nhìn thấy Tinh Tinh quan tâm dáng vẻ, trong lòng thoải mái không được, nói, khá một chút. Thế nhưng sau khi nói xong, cảm giác mới vừa rồi kia ngắn ngủi kia 2 phút, rõ ràng không có hưởng thụ đủ, vì vậy lập tức lại nhắm hai mắt lại, gật gù đắc ý dây rủa nói, a a, không được, không được, ta có thở không được. Ô quản sự hơi chút chậm một hồi, đầu không hôn mê, vì vậy đối với Tinh Tinh khoát khoát tay, tỏ ý khiến hắn tiếp tục tới. Tinh Tinh tự nhiên giúp người hoàn thành ước vọng, nhanh chóng tránh ra. Rất nhanh, hít sâu một hơi ô quản sự, lại phụ thân hôn xuống, Ra Nhạc dây rủa ở ồn ào, nhất thời biến mất, căn phòng yên tĩnh lại. Bất quá lần này Gia Nhạc quyết định không hề nhắm mắt lại rồi, quyết định muốn mở mắt, xem thật kỹ một chút Tinh Tinh hôn chính mình thời điểm dáng vẻ cùng vẻ mặt. Nhưng là coi hắn khi mở mắt ra sau, nhìn thấy nhưng là ô quản sự gương mặt đó, lại chuyển mắt vừa nhìn, Tinh Tinh chính đứng ở bên cạnh nhìn bọn hắn lưỡng đây. Lúc đó, Gia Nhạc trợn cả mắt lên rồi, lần nữa bắt đầu kịch liệt dãy rủa, đẩy ra ô quản sự, trả lại cho hắn một cái tát. Hắn vội vàng từ trên giường bò dậy, dùng tay áo không ngừng lau qua miệng mình, chất vấn ô quản sự. Ngươi làm gì? Ô quản sự cầm lấy khăn tay bụm lấy chính mình khuôn mặt, ủy khuất nói, ta giúp ngươi hô hấp nhân tạo à? Ngạch Gia Nhạc nghe vậy, nhất thời á khẩu không trả lời được. Chính hắn làm nghiệt, tự nhiên không thể nói được gì, chỉ có thể tự chịu đựng. Bất quá trong lòng hắn còn ôm một chút xíu hy vọng, ánh mắt phiêu hốt, dò xét, khát vọng nhìn Tinh Tinh, hỏi, kia vừa mới cái kia là? Hắn hiện tại liền cầu nguyện, ngay từ đầu hôn không phải ô quản sự, mà là Tinh Tinh. Nếu là như vậy, hắn cũng có thể dễ chịu rất nhiều. Ít nhất, hắn nụ hôn đầu là cho Tinh Tinh, mà không phải cho ô quản sự. Đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đạn, rất thực tế tàn khốc. Ô quản sự ưu hoán nói, đương nhiên vẫn là ta nha. Gia Nhạc đương thời cũng rất muốn khóc. Hết lần này tới lần khác Tinh Tinh còn quan tâm hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Gia Nhạc đều nhanh khóc lên, còn phải cưỡng ép nặn ra nụ cười, chỉ là nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói, ta không sao rồi. Lúc này Tinh Tinh cũng trở về vị ra một điểm không giống tầm thường tới, vốn là quan tâm ánh mắt, nhìn về phía Gia Nhạc lúc, đã dần dần trở nên nổi giận. Cũng còn khá lúc này Trương Kính đứng ở cửa, hô, Gia Nhạc sư huynh, sư thúc cho ngươi nhanh đi về hỗ trợ. Há, được. Gia Nhạc nắm lấy cơ hội, cũng không quay đầu lại chạy. Chương 100, đưa kinh nghiệm giá trị tới. Gia Nhạc muốn mau chóng thoát đi cái này khiến hắn lung túng, thương tâm, xấu hổ chi địa, nhưng là tạm thời vẫn là không có thể thoát đi được. Bởi vì hắn vừa mới mở ra môn, đã nhìn thấy phía bên ngoài viện có mấy đạo lung la lung lay bóng người, đang muốn xuống tới. Chính là trước ba gã cao thủ võ lâm thị vệ, cùng với bốn quân lính. Tổng cộng 7 người. Ô quản sự tinh mắt, nhìn thấy lập tức nói, nhà, bọn họ không phải đều là bị cương thi đâm chết rồi sao? Như thế chạy đến nơi đây. Gia Nhạc nghe vậy, dĩ nhiên là biết rõ chuyện gì xảy ra, vừa mới mở ra môn liền đóng lại. Mới vừa rồi ở bên ngoài bố trí trận pháp đại sư. Lúc này không biết có phải hay không là đi nhà cầu, cho nên cũng không ở trong sân, Gia Nhạc chính mình ra ngoài có thể không đối phó được năm đầu cương thi. Ngay tại Gia Nhạc đang chuẩn bị kêu sư phụ cứu mạng, đại sư cứu mạng lúc, Trương Kính đã ánh mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi mở cửa. Đây đối với Gia Nhạc tới nói là khó có thể đối phó cương thi, nhưng là đối với Trương Kính tới nói, những thứ này nhưng đều là kinh nghiệm quái, quét qua có thể cao điểm công đức, hắn thiếu hụt nhất đồ vật ta. Tại hắn nhìn chúng xem ra, quả thực liền như bảo bối không có gì khác biệt rồi. Vừa vặn Gia Nhạc người này ngược lại thật cẩn thận, biết rõ tối hôm nay muốn ồn ào cương thi, vì vậy hắn mới vừa rồi tới cách vách đại sư trong nhà thời điểm, còn cầm một cái tương đối nhỏ tiện tay kiếm gỗ đào. Gia Nhạc sư huynh, kiếm gỗ đào mượn trước cái ta dùng một chút. Trương Kính trực tiếp đoạt lấy Gia Nhạc trong tay kiếm gỗ đào, liền xông ra ngoài. Đều dùng không được thi triển chém yêu quyết, lấy Trương Kính tu vi vận chuyển pháp lực, lại phối hợp kiếm gỗ đào. Muốn chạm sát mấy chỉ mới vừa bị cương thi cắn không bao lâu hành thi, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Những cương thi này đều là chúng thi độc biến thành cương thi, cho nên cùng bình thường thi biến chuyển đổi trở thành cương thi bất đồng, ngay từ đầu liền phải cường đại hơn một chút. Nhưng là cường chẳng qua đến đi đâu. Loại trừ không sợ đau, không sợ chết, cần thiết phải chú ý không thể bị bọn họ cắn phải, bọn họ sức chiến đấu khả năng còn không bằng khi còn sống cao thủ võ lâm thời điểm. Trương Kính giải quyết không nên quá dễ dàng. Bất quá Trương Kính yêu cầu nhanh một chút, không thể để cho này vài đầu cương thi tới gần quá nhà ở cửa thì phải bắt bọn nó toàn bộ giết chết. Bằng không bọn họ tiến vào bên trong viện, nơi nào nhưng là có nhất hưu đại sư bố trí dùng để đối phó hoàng tộc phi cương. Dê chữ trừ ma trận, nếu là những thứ này mới vừa biến thành cương thi xông vào trong trận, sợ rằng trực tiếp liền bị giết chết, Trương Kính cũng không chiếm được điểm công đức. Không biết những cương thi này có phải hay không vừa mới bị cắn, mặc dù móng tay thành dài rồi. Trong miệng hai khỏa khuyển nha cũng hơi chút dài ra, nhưng kỳ thật còn không có hoàn toàn biến thành cương thi, có một chút nhân tính. Cho nên bọn họ bước đi thời điểm cũng không phải giống như cương thi giống nhau nhảy, vẫn là từ từ đi, ánh mắt tựa hồ cũng có thể nhìn đến, mũi không ngừng tại người. Ô ô ô ô ô. Nhìn thấy Trương Kính, vài đầu cương thi trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, càng là phát ra tương tự với giống như lang tiếng kêu, hưng phấn trùng trùng xuống lại, muốn cắn Trương Kính. Trương Kính tự nhiên không khách khí, cầm lấy kiếm gỗ đào. Đi qua quét quét lưỡi kiếm, liền chém rụng rồi trong đó một cái cương thi đầu, chọc trúng một cái khác cương thi tim. Hai cái mới vừa biến thành cương thi ra hỏa, trực tiếp hoàn toàn lạnh xuyên thấu qua. Đinh. Giết chết hành thi một cái, thu được 80 điểm điểm công đức. Đinh. Giết chết hành thi một cái, thu được 80 điểm điểm công đức. Lập tức, Trương Kính trong đầu cũng muốn lên hai đạo gợi ý của hệ thống thanh âm. Những cương thi này xác thực rất yếu, sức chiến đấu chẳng mạnh mẽ lắm. Giết một cái liền 100 điểm điểm công đức cũng không có, cũng chỉ có 80 điểm. Bất quá có dù sao cũng hơn không có tốt. Hơn nữa đây cũng không phải là chỉ có một cái, 7 con tổng cộng lại, cũng đầy đủ có 560 điểm điểm công đức rồi. 400 điểm, cũng không phải một con số nhỏ. Cộng thêm trước còn lại còn không có dùng 798 điểm điểm công đức, giết này mấy chỉ cương thi sau, hắn điểm công đức sẽ đạt tới 1.358 điểm. Điểm công đức đem lần nữa vượt ngàn. Thậm chí so với trước kia giết Nhâm Lão Thái gia thời điểm còn nhiều hơn, có thể mang ngũ lôi chú tăng lên tới tầng thứ 3 rồi. Bất quá Trương Kính lúc này chắc chắn sẽ không trước thăng cấp ngũ lôi chú, mà nhất định là trước thăng cấp chém yêu quyết. Nhưng ngay khi Trương Kính phải tiếp tục giết cương thi thời điểm, đồng nhiên theo bên cạnh trong nhà xí chuyển tới tiếng hô to, dừng tay. Trương Kính không nên giết sinh. Thanh âm này chính là Nhất Hưu Đại Sư. Được rồi, mới vừa rồi ở bên ngoài bố trí trận pháp Nhất Hưu Đại Sư bỗng nhiên không thấy. Quả thật là đi nhà cầu. Thế nhưng nghe được Nhất Hưu Đại Sư tiếng kêu, Trương Kính chẳng những không có dừng tay, ngược lại trực tiếp thi triển ra chém yêu quyết, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Bởi vì này vị Nhất Hưu đại sư đúng là một tên Phật môn cao tăng, lòng dạ từ bi quá mức. Trong phim ảnh, bốn mắt đạo trưởng muốn giết những cương thi này thời điểm, hắn đều còn ngăn trở qua, cũng nói gì đó không thể giết sinh. Bốn mắt đạo trưởng giết sau, hắn còn càng bốn mắt đạo trưởng sinh khí tới. Phòng trừng, hắn là nhìn những cương thi này còn không có chuyển đổi hoàn toàn, còn cất giữ một vài người tính đi, cho nên còn muốn cấp cứu một hồi. Đáng tiếc những cương thi này đã sớm thi độc công tâm, sớm cũng không cứu, còn lệ mề, thủ hạ lưu gì đó tình đây. Chẳng lẽ nhất định phải chờ bọn hắn hoàn toàn biến thành cương thi sau, trở nên lợi hại hơn, mới động thủ giết bọn hắn sao? Đương nhiên là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, có thể sớm xuất thủ, trước hết giết lại nói a. Đây cũng là Trương Kính tương đối không ưa Phật môn địa phương, không thể nói bọn họ là người xấu, thế nhưng một số thời khắc loại này cái gọi là từ bi, thật sẽ lòng tốt làm chuyện xấu. Xoạt 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 xoạt. Cho nên Trương Kính lại vừa là bốn kiếm, vận chuyển chém yêu quyết sau, tốc độ cực nhanh, dễ như trở bàn tay chém dụng bốn con cương thi đầu sau. Tại Nhất Hưu đại sư chạy tới trước, trong tay kiếm gỗ đào đâm một cái, đâm vào cuối cùng một cái cương thi phần bụng. Ngươi Nhất Hưu đại sư chạy tới, nổi giận đùng đùng nhìn Trương Kính, hỏi, ta không phải cho ngươi dừng tay sao? Ngươi tại sao còn muốn thống hạ sát thủ? Nhất Hưu đại sư là thực sự có chút nổi giận. Hắn coi như người xuất gia, bình thường không nhìn được nhất chính là sát sinh. Hiện tại Trương Kính nhưng là ngay trước hắn mặt, giết liên tục 5 người. Nhìn Nhất Hưu đại sư một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, Trương Kính không lời nói, đại sư, vì sao phải dừng tay? Bọn họ đều đã thi độc công tâm, bắt đầu chuyển đổi trở thành cương thi. Không giết bọn họ, chẳng lẽ còn muốn cho bọn họ làm hại sao? Nhất Hưu đại sư tức giận nói, nhưng là bọn họ hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn biến thành cương thi à? Trương Kính cũng không biết nên nói cái gì. Vẫn chưa hoàn toàn biến thành cương thi. Chẳng lẽ ta còn muốn chờ chúng nó một hồi, chờ bọn hắn hoàn toàn không có ý thức sau đó, lại giết bọn hắn sao? Huống chi, coi như ta muốn chờ, bọn họ cũng sẽ an phận thủ thường không loạn động sao? Bất quá Trương Kính rõ ràng một cái đạo lý, theo hòa thượng gây gỗ là không sáng suốt, vì vậy nói sang chuyện khác nói, đại sư, thật ra ta đây cũng không phải là giết bọn họ hiện tại không biết nhiều thoải mái đây. Trương Kính từng có chuyển đổi trở thành cương thi trải qua, biết rõ vậy là như thế nào một loại thống khổ, tuyệt đối thì sống không bằng chết. Hiện tại chính mình để cho những người này sớm giải thoát, bọn họ nhất định là cảm tạ mình. Nhất Hưu đại sư nghe vậy không tin, hỏi bị Trương Kính dùng kiếm gỗ đào cho thọc sau, còn không có lập tức chết cương thi, hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Sắp chết thời khắc, bị thi độc che đậy thần thức khôi phục một điểm, cương thi ánh mắt cũng khôi phục lại sự trong sáng, chậm rãi mở miệng, ta bây giờ cảm giác thật thoải mái a ba. Sau đó hắn nhìn một cái Trương Kính, nói, tạ, cảm ơn ngươi. Trương Kính khoát tay một cái, cười nói, không khách khí. Nói xong, cương thi liền hoàn toàn ợ ra rắm. Nhất Hưu đại sư lần này cũng không thể nói gì hơn, chỉ là bất đắc dĩ thở dài, đạo, ai? Trương Kính nói, đại sư, những thi thể này có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xử lý xong? Nhất Hưu đại sư lắc đầu một cái, nói, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến, ta tới xử lý là tốt rồi. Trương Kính nhún vai một cái, xoay người kêu lên ra nhạc, trở về cách vách. Chương 101, tăng thực lực lên. Mới vừa rồi đánh nhau, đem bốn mắt đạo trưởng cùng Thiên Hạc đạo trưởng cũng kinh động. Bất quá hai người chạy đến thời điểm, phát hiện chiến đấu cũng đã kết thúc. Trương Kính liền giết 7 con cương thi, thật sự quá nhanh, Nhất Hưu đại sư theo nhà vệ sinh chạy tới, cũng không kịp, bọn họ tự nhiên cũng không cơ hội xuất thủ. Đi tới sau, bốn mắt đạo trưởng cười ha ha vỗ một cái Trương Kính bả vai, cố ý rất lớn tiếng nói, Trương Kính, làm không tệ. Gặp phải cương thi, nên thống hạ sát thủ, không nên hạ thủ lưu tình. Chỉ có nữ nhân, mới có thể lề mề. Bốn mắt đạo trưởng nói như vậy, còn lớn tiếng như vậy, dĩ nhiên là cố ý nói cho Nhất Hưu đại sư nghe, sỉ và hắn. Thiên Hạc đạo trưởng ngược lại không biết rõ bốn mắt đạo trưởng tiểu tâm tư, bất quá hắn đối với Trương Kính làm phép biểu thị rất đồng ý, khen một câu Trương Kính làm rất đúng. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Tối nay nếu như không có Trương Kính tại, nội dung cốt truyện tiếp tục dựa theo trong phim ảnh phát triển mà nói, cũng đúng là như vậy. Thiên Hạc đạo trưởng tại chúng thi độc sau đó, thi độc công tâm, hắn đều còn không có mất lý trí đây, còn có thể khống chế được chính mình, nhưng lại trước đem chính mình mấy tên đệ tử toàn bộ giết chết, sau đó thỉnh cầu bốn mắt đạo trưởng, đem chính mình giết chết. Bốn mắt đạo trưởng đương thời cũng còn rất do dự, không đành lòng, không xuống tay được, cuối cùng Thiên Hạc đạo trưởng liền chính mình đoạt lấy kiếm gỗ đào, tự sát mà chết. Hắn tình nguyện chết sớm một chút, cũng không muốn để cho kéo tới cuối cùng chính mình biến thành một cái cương thi. Hắn thấy, loại này trì hoãn, là hoàn toàn không có ý nghĩa. bên này là đạo môn cùng Phật môn phân biệt sở tại. Bốn người rất mau trở lại đến bên trong phòng, Gia Nhạc không nói hai lời, trực tiếp chạy đi tìm người nào xúc miệng rồi. Người đây là làm gì? Bốn mắt đạo trưởng kinh ngạc nhìn Gia Nhạc, còn tưởng rằng hắn là khát muốn uống nước đây, kết quả là tại xúc miệng. Từ cực. Gia Nhạc đem nước đổ ra, cười khan khuôn mặt nói, không có gì, không có gì, chính là trong miệng có chút không thoải mái. Bốn mắt đạo trưởng hư lạnh nói, cả ngày lẫn đêm liền hướng cách vách chạy, ta xem ngươi lại không biết là làm gì đó người không nhận ra sự tình. Gia Nhạc cười khổ không nói. Hắn vừa mới phát sinh sự tình, đúng là người không nhận ra, chỉ bất quá cùng sư phó hắn muốn phỏng chừng có chút không giống nhau. Hắn chỉ có thể len len mắng, đều do kia quỷ lịnh bợ, chẳng những xấu ta chuyện tốt, hơn nữa làm cho ta miệng túi chết. Hơn nữa nghĩ đến mới vừa rồi tình hình, hắn liền lại không được nôn khan một cái, buồn nôn chết. Trương Kính cười không nói. Trong lòng nghĩ đến, xem ra mới vừa rồi Gia Nhạc cùng Âu quản sự hai người, là rôi đầu lưỡi. Nghĩ tới đây, Trương Kính cũng là một trận buồn nôn, cả người nổi da gà. Hắn ngược lại không kỳ thị loại quan hệ này, thế nhưng coi như thẳng nam hắn, là tuyệt đối không tiếp thụ nổi loại quan hệ này. Gia Nhạc ca Gia Nhạc. Ngươi và Thu Sinh có thể liệu một trận rồi. Trương Kính lắc đầu cảm khái nói. Thế nhưng không biết tại sao, Trương Kính trong đầu, lại không tự chủ được nghĩ tới một bức tranh. Đó là, hắn bị Nhâm Lão Thái gia cường hôn hình ảnh. Ta bẫy ngươi con khỉ. Ta làm sao sẽ nghĩ đến này? Không được. Không thể nghĩ, rời đi chú ý lực. Vội vàng rời đi chú ý lực. Truy. Nhưng là hồi ức loại chuyện này, ngươi càng muốn đuổi đi hắn, hắn liền càng ngày sẽ càng rõ ràng, giống như là hành hạ còn nhỏ yêu tinh. Đến cuối cùng, ngược lại liền đương thời hình ảnh, mùi vị, khẩu khí, Trương Kính đều nhớ ra rồi. Vì vậy hắn cũng không tự chủ được nôn ọe. Thật sự không có cách nào chỉ có thể đi tới dùng nước bắt đầu xúc miệng, tới hóa giải nôn mửa buồn nôn cảm. Sư đệ, ngươi làm sao? Gia Nhạc nhìn đến ngạc nhiên không thôi, tò mò hỏi. Đồng thời không nhịn được trong lòng len len muốn, chẳng lẽ Trương Kính sư đệ cũng bị Ô quản sự cái này quỷ lịnh bợ cho thân. Cái này lịnh bợ tình, đến cùng thân bao nhiêu người a? Tức giận. Trương Kính tức giận dương mắt nhìn Gia Nhạc, tức giận nói, còn không phải là bởi vì ngươi. Nếu không phải tên hôn đàn này, chính mình đã sớm cưỡng ép quên mất hình ảnh, làm sao có thể sẽ lần nữa hiện lên đầu óc? Đều do Gia Nhạc. Hiểu. Hiểu. Gia Nhạc cười hắc hắc, vốn là tâm tình buồn rầu, ngược lại tốt hơn nhiều. Ít nhất không phải chỉ có một mình hắn bị Ô quản sự thân sao. Rất tốt, rất tốt. Một người bi thương, hai người chia sẻ, sẽ không như vậy bi thương rồi. Ngươi hiểu được cái rắm. Trương Kính tại trong lòng nghĩ đến, thấu rồi hai lần miệng sau, trực tiếp xoay người trở về phòng. Hắn yêu cầu tỉnh táo một chút, về sau phải nghĩ một biện pháp, hoàn toàn phong ấn, quên chuyện này mới được, không thể lại nghĩ tới. Ta nụ hôn đầu, là bị Đình Đình lấy đi. Đúng. Là Đình Đình. Trương Kính tự mình thôi miên. Tốt hồi lâu sau, chờ bình phục được không sai biệt lắm, Trương Kính mới bắt đầu làm chính sự, hắn phải tốn điểm công đức, chuẩn bị thăng cấp kỹ năng. Nếu binh tôm tướng cá cương thi đều đã tìm được đạo tràng tới nơi này, như vậy rời hoàng tộc phi cương tìm đến, cũng đã không xa. Thậm chí hắn khả năng đã chạy tới, chỉ là trốn ở phụ cận một cái ưu ám vị trí, lại tìm cơ hội sẽ xuất thủ. Nay cái gì đã thành tinh, đi qua trước thất bại, hắn coi như động thủ nữa phỏng chừng cũng sẽ không lô mãng động thủ. Cho nên, Trương Kính phải dành thời gian, lập tức tăng lên thực lực của chính mình. Vừa vặn hắn mới vừa rồi lại nhập chướng một số lớn điểm công đức. Tên họ, Trương Kính. Công pháp, Chân Dương Công, tầng thứ 3. Pháp quyết, Ngũ Lôi Chú, tầng thứ 2, Thỉnh Thần Thuật, tầng thứ 1, Chém Yêu Quyết, tầng thứ 1. Bộ pháp, Ba Bước Đinh Cương, tầng thứ 1. Trận pháp, Không. Phù, Trừ Tà Phù, tầng thứ 1, Thu Hồn Phù, tầng thứ 1, Phần Hỏa Phù, tầng thứ 1, Định Thân Phù, tầng thứ 1, Trấn Trạch Phù, tầng thứ 1. Điểm công đức, 1358 điểm. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Nhìn mình hệ thống giao diện, Trương Kính nhất thời quên mất hứng lúc, mặt mày hớn hở. 1358 điểm điểm công đức, không chỉ có Ngũ Lôi Chú cũng đã có thể lại tăng cấp, kỹ năng phía sau nhiều hơn một cái. Thậm chí, ngay cả Chân Dương Công đều có thể lần nữa thăng cấp. Có thể tăng lên tới tầng thứ 4. Xem ra, Chân Dương Công tầng thứ 4 cần thiết kinh nghiệm cũng không có hắn trong tưởng tượng nhiều như vậy, có lẽ 1023 là được rồi. Chân Dương Công tăng lên tới tầng thứ 3 lúc, tiêu xài 782 điểm điểm công đức. Trương Kính suy nghĩ tầng thứ 4 sợ là được vượt qua 1500 điểm điểm công đức rồi. Bây giờ nhìn lại, ít hơn một điểm. Bất quá. Trương Kính lại không có lựa chọn thăng cấp Ngũ Lôi Chú, cũng không có lựa chọn thăng cấp Chân Dương Công, mà là điểm kích rồi chém yêu quyết phía sau. Ngũ Lôi Chú mặc dù uy lực mạnh mẽ, thế nhưng tại tối hôm nay nhưng chưa có xếp hạng chỗ dụng võ gì, đối với hoàng tộc phi cương không dùng. Cho tới chân dương công, mặc dù có thể tăng cường thực lực bản thân, nhưng tối đa cũng chính là để cho Trương Kính pháp lực biến mạnh hơn một chút, theo mới vừa bước vào nhất lưu thuật sĩ ngưỡng cửa, đại khái tăng lên tới nhất lưu thuật sĩ trung đẳng tài nghệ. Nếu đúng như là bình thường, Trương Kính có lẽ sẽ lựa chọn thăng cấp chân dương công. Thế nhưng tại tối nay, thăng cấp chân dương công cũng không có ích gì. Bởi vì bốn mắt đạo trưởng cùng thiên hạc đạo trưởng hai người đều là luyện sư cảnh cao thủ. Còn có nhất hưu đại sư, thực lực cũng là không thua gì luyện sư cảnh. Trương Kính coi như đem pháp lực tăng lên tới nhất lưu thuật sĩ cực hạn, cũng còn kém rất xa ba người, như thường không giúp được bận rộn. Cho nên, tối nay phải đối phó hoàng tộc phi cương, còn phải dựa vào chém yêu quyết mới được. Chỉ có chém yêu quyết, tài năng có tác dụng lớn. Chính là không biết, chém yêu quyết tầng thứ 2 cần bao nhiêu điểm công đức. 1.358 điểm công đức, có thể hay không đem chém yêu quyết một hơi thở theo tầng thứ nhất, tăng lên tới tầng thứ 3. Nếu có thể đem chém yêu quyết tăng lên tới tầng thứ 3, như vậy tối nay liền thật ổn. Thăng cấp. Theo Trương Kính điểm hạ chạm yêu quyết phía sau số, trước đây không lâu vừa mới từng có cảm giác, lần nữa vọt tới. Giống như thể hồ quán đính bình thường, Trương Kính trong đầu đống nhiên bị nhét vào đại lượng nhận xét cùng lĩnh ngộ, vốn là chém yêu quyết đã nhập môn hắn, đối với môn pháp quyết này lĩnh ngộ thông suốt hơn. Một ít kiếm quyết phách, chém, đâm cao minh hơn phương thức, một ít pháp lực vận chuyển bí quyết, đều tại Trương Kính trong đầu từng cái phơi bày, hơn nữa là cấn. Loại cảm giác này, giống như là Trương Kính kiến thức tài nghệ, theo chỉ có thể làm ra pháp phép trừ, đồng nhiên thăng cấp đến rồi có thể làm phép nhân phép chia. Tự nhiên dễ dàng hơn, càng hữu hiệu, uy lực cũng lớn hơn. Nếu như Trương Kính hiện tại thi triển chém yêu quyết, phá giáp hiệu quả, sẽ tăng lên rất một mảng lớn. Bất quá. Trương Kính thử bóp một hồi chém yêu quyết pháp quyết, trong cơ thể pháp lực quay cuồng, không ngừng tiêu hao. Tăng lên tới tầng thứ 2 sau, đối với pháp lực tiêu hao cũng là lớn thêm không ít. Bất quá, vẫn còn ta có thể trong giới hạn chịu đựng. Bằng vào ta chân dương công 3 tầng pháp lực, thi triển chém yêu quyết 10-20 chiêu, nên vấn đề còn chưa đại. Trương Kính rất nhanh liền tính toán được rồi pháp lực tiêu hao. Hiện tại, thì nhìn chém yêu quyết tầng thứ 2 tiêu hao điểm công đức có bao nhiêu rồi. Trương Kính lần nữa trong đầu điều ra hệ thống giao diện. Không thể thăng cấp. Trương Kính trước tiên liếc nhìn pháp quyết một cột, nghĩ có chút tiếp nối đến. Pháp quyết, ngũ lôi chú, tầng thứ 2, thỉnh thần thuật, tầng thứ nhất, chém yêu quyết, tầng thứ 2. Xem ra tăng lên chém yêu quyết tiêu hao điểm công đức không ít, còn thừa lại điểm công đức, đã chỉ có thể đem thỉnh thần thuật tăng lên tới tầng thứ 2, chém yêu quyết cùng ngũ lôi chú đều không biện pháp tăng lên. Về sau liếc nhìn điểm công đức một cột, còn lại điểm công đức, đã chỉ còn lại 839 điểm. 1.358-839. Đây là hao phí bao nhiêu điểm công đức tới. Trương Kính cau mày, ánh mắt thâm thúy, nghiêm túc liền như vậy nửa phút. Ngạch, không gấp, tính lại hắn nửa phút. 519 điểm công đức. Tính ra, Trương Kính vô lực nhổ nước bọn, vì tính này điểm công đức, hắn mới vừa rồi đều thiếu chút nữa gấp đến độ đi tìm giấy bút rồi. Thật đặc biệt hố cha hệ thống, ngươi nói ngươi sao liền không có một cái máy tính chức năng đây. Lắc đầu một cái. Trương Kính nhớ lại một hồi ngũ lôi chú thăng cấp tầng thứ 2 lúc tiêu hao điểm công đức, hẳn là 550 điểm, chém yêu quyết tầng thứ 2 so với ngũ lôi chú tầng thứ 2 yếu lược hơi thấp một ít. Như vậy suy đoán mà nói, chém yêu quyết tầng thứ 3 điểm công đức phòng trừng cũng chính là 900 điểm trái phải. Đáng tiếc a, nếu là nhiều đi nữa tới một cái cương thi giết cho ta, chém yêu quyết phòng trừng liền có thể tăng lên tới tầng thứ 3. Trương Kính trong lòng tiếc nuối nghĩ đến. Bây giờ nhìn lại là không có cơ hội. Chương 102 Phi cương đánh tới. Đêm từng điểm đi qua. Tất cả mọi người không ngủ, tại thời khắc để phòng hoàng tộc phi cương đến, một mực chờ đến sau nửa đêm, nhưng nó nhưng từ đầu đến cuối không có hiện thân, khiến người không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ cái này phi cương quá thông minh, thấy đạo tràng quá nhiều người, sợ nó không đánh lại, cho nên sợ không dám trở lại. Gia Nhạc, Ô Quản sự, Tinh Tinh bọn họ đều đã mệt mỏi được không được, bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Bất quá Trương Kính, bốn mắt đạo trưởng, thiên hạc đạo trưởng, Nhất Hưu đại sư đám người vẫn duy trì thanh tỉnh, thời khắc đề phòng. Bất kể này cương thi tối nay tới không đến, bọn họ đều không thể buông lòng cảnh giác. Bốn mắt đạo trưởng cất bao trùm phù, tay cầm kiếm gỗ đào, chuyện ở trong phòng khách ngồi lấy, khi thì ở trong sân qua lại tuần tra, hư lệnh nói, này cương thi, có bản lãnh vĩnh viễn không ra. Đi ra xem ta không đem hắn tháo thành tám khối. Nói xong, hắn cũng có chút buồn ngủ. Vì vậy vội vàng đốt một bình nước sôi. Sư đệ, Trương Kính, tới uống trà. Bốn mắt đạo trưởng rót trà diệp, đem Trương Kính cùng thiên hạc đạo trưởng cũng gọi đi qua, ở trên hành lang bắt đầu pha trà uống, nâng cao một chút tinh thần. Đối diện Nhất Hưu đại sư vốn là đang ngồi niệm kinh, thấy vậy không khỏi đi ra khỏi phòng, ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp nhảy đi qua, nói, bốn mắt, cho ta ngược lại cũng ly trà. Bốn mắt đạo trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, không cho hơi a. Nhất Hưu đại sư cũng không giận không mặt đỏ, trực tiếp cầm lấy một cái băng ghế ngồi xuống, chính mình rót cho mình một ly trà, nói, đừng cho là ta không biết, tốt như vậy trà, tại sao có thể là ngươi mua. Ngươi bình thường uống trà diệp, 7, 8 năm trước thả mốc meo mà lại vẫn còn uống. Này là trà, là Trương Kính chứ. Bốn mắt đạo trưởng lúc này liền muốn phản bác, nhưng há miệng lại không nói chuyện, á khẩu không trả lời được. Này là trà, thật đúng là không phải hắn mua. Là Nhậm Đình Đình đưa, nói là Trương Kính, cũng không sai. Bốn mắt đạo trưởng không thể làm gì khác hơn là tức giận nói, ngươi còn có tâm tình chạy tới uống trà, không đi trở về thật tốt trông coi ra, đợi lát nữa Cương Thi chạy nhà ngươi đi. Nhất Hưu đại sư không chịu kích thích, cười mắng trả lại, Cương Thi sẽ không tới nhà ta đi, muốn tới cũng tới nhà ngươi. Nhưng là, hai người vừa dứt lời mà. Nhất Hưu đại sư trong nhà bỗng nhiên truyền đến tinh tinh tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, va chạm đánh đập thanh âm cũng truyền tới. Mọi người lúc này sắc mặt đại biến, Nhất Hưu đại sư nổi giận mắng, bốn mắt, ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này. Nói xong, liền lập tức hướng trong nhà nhảy qua. Rất hiển nhiên, Hoàng tộc Cương Thi thật đến trong nhà hắn đi rồi. Hoàng tộc Cương Thi, thật ra đã sớm đã tới đạo tràng chung quanh phụ cận. Hắn so với trước kia cho Trương Kính đưa kinh nghiệm giá trị 7 con Cương Thi tới sớm hơn. Thậm chí kêu 7 con Cương Thi, đều là hắn cưỡng bách đi vào, cho dò xét tình huống. Hắn thành tinh sau đó, cũng sớm đã không thể dùng bình thường Cương Thi suy nghĩ tới suy đoán, đã hết sức giảo hoạt, không so với người sai. Cho nên hắn biết rõ, này trong phòng vài người, đều không đơn giản, tương đối không dễ chọc, cho nên hắn không có tùy tiện đánh ra. Hắn đang từ từ chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. Hắn ý tưởng là, mục tiêu chủ yếu trước đem trong cơ thể tồn tại hoàng tộc huyết mạch tiểu vương ra giết. Chỉ cần có thể rút ra tiểu vương ra huyết mạch trong cơ thể, như vậy hắn thực lực tất nhiên sẽ lần nữa tăng trưởng rất lớn một đoạn. Cái này thì giống như là tại Nhâm gia trấn giống nhau, coi như không có hắc thủ sau màn chỉ thị, Nhâm lão thái gia biến thành Cương Thi sau đó khẳng định chủ yếu giết, cũng là Nhậm Phát cùng Nhậm Đình Đình. Bởi vì bọn họ đều không phải là bình thường Cương Thi. Mà là trong cơ thể kẻ nắm giữ đặc thù huyết mạch đối với bọn họ thực lực tới nói, sẽ có cực lớn tăng trưởng biên độ. Hoàng tộc Phi Cương rất thông minh, giết tiểu vương gia, hút hắn huyết mạch trong cơ thể, thực lực bản thân phóng đại, lại tới đối phó mấy cái này đạo sĩ hòa thượng, hắn liền chân chính có hoàn toàn chắc chắn, không một chút nào sợ hãi rồi. Cho nên hắn một mực chờ, không có ở sân trước mặt, mà là một cái dấu ở Nhất Hưu đại sư đạo tràng phía sau trong rừng trúc, mục tiêu lúc nào cũng tập trung vào tiểu vương gia. Nhưng mới vừa rồi bởi vì Nhất Hưu đại sư tại, hắn không có nhất kích tất sát nắm chặt bắt đi tiểu vương gia, cho nên vẫn không có xuất thủ. Hiện tại, hắn cuối cùng chờ đến Nhất Hưu đại sư rời đi nhà ở. Đi rồi cách vách, hắn liền không chút do dự xuất thủ. Chậm rãi đến gần, lặng yên không một tiếng động từ từ lẻn vào. Nhích tới gần đạo tràng cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra. Mà tiểu vương gia, bên cạnh cửa sổ nằm trên giường. Cho tới Tinh Tinh mặc dù tại bên cạnh trông chừng chiếu cố. Nhưng là lại bởi vì quá buồn ngủ có chút lim dim. Cương Thi đẩy cửa sổ ra, nhìn hết thảy các thứ này, hết sức hài lòng. Hắn ở trong lòng cảm thấy, có lẽ chính mình không cần kinh động bất luận kẻ nào, là có thể đem mục tiêu bắt đi. Đáng tiếc Tinh Tinh dù sao cũng là xông xáo qua giang hồ, dù là buồn ngủ lim dim, tính cảnh giác cũng tương đối cao, dù là Cương Thi đã thập phần cẩn thận, không có làm ra gì đó âm thanh, nàng vẫn là cảm ứng được một điểm dị thường, sau đó lập tức tỉnh lại. Mở mắt ra vừa nhìn. Nhất thời đã nhìn thấy bên cửa sổ lên đưa vào một cái kinh tởm giống như là thây khô giống nhau, dài thật dài răng nanh đầu, nhất thời hét lên một tiếng. A ba. Bất quá Tinh Tinh phản ứng cũng nhanh, ôm lấy trên giường hôn mê ngủ say tiểu vương gia, liền chạy ra ngoài đi. Giống. Cương Thi thấy vậy nổi nóng cực kỳ, cũng không để ý dè đặt, đột nhiên trực tiếp đem cửa sổ đụng nát, nhảy vào, hắn vung vẩy sắc bén móng tay hướng cửa vồ giết tới. Hắn thập phần thông minh, không có trực tiếp đánh giết Tinh Tinh. Bởi vì Tinh Tinh thân thủ linh hoạt, hắn dễ dàng đánh giết rơi vào khoảng không, hắn trực tiếp lựa chọn là đánh giết cửa vị trí, cứ như vậy bất kể như thế nào, ngăn chặn Tinh Tinh đường đi, ít nhất có thể để cho Tinh Tinh không thể trốn ra ngoài. Quả thật, Tinh Tinh vốn là muốn ôm hài tử chạy trốn, thấy vậy chỉ có thể kịp thời ngưng lại, lui về phía sau nhảy một cái, né tránh. Hoa nha nha. Cương Thi đang muốn tiếp tục đánh giết lúc, bỗng nhiên ô quản sự chộp lấy băng ghế theo cửa xông vào, dùng sức đập vào Cương Thi trên đầu. Sau đó lại dùng sức nâng lên hắn một cước, đang muốn đánh giết Cương Thi không có đứng vững, thật đúng là bị đá ngã xuống đất. Chạy mau nha. Ô quản sự sợ hãi sắc nhọn lấy thanh âm hô. Tinh Tinh không có do dự, nắm lấy cơ hội ôm tiểu vương ra, tiếp theo ô quản sự trốn ra nhà. Lúc này, Nhất Hưu đại sư cũng dẫn đầu nghe tin chạy tới, nhìn thấy Tinh Tinh cùng Ô quản sự chạy đến, lại nhìn mắt phía sau giống giận đuổi tới Cương Thi, trầm giọng nói, sắp đến cách vách đi. Tinh Tinh cùng Ô quản sự mau rời đi, hắn chính là từ một bên trong ngăn kéo, xuất ra tương tự với lưới cá pháp khí, nhắm ngay nhảy qua tới Hoàng tộc Phi Cương tắt tới. Ầm. Hoàng tộc Cương Thi tránh không kịp, trực tiếp bị lưới cá lồng rồi vứt vàng, nhất thời pháp khí phát huy ra tác dụng, trên người nó giống như là bị ném dây pháo giống nhau, đùng đùng bạo không ngừng. Nhất Hưu đại sư gắt gao bắt lại lưới cá, cùng Hoàng tộc Cương Thi đối kháng. Mặc dù này lưới cá nhìn qua uy lực cực lớn, đối phó Cương Thi rất hữu dụng dáng vẻ, thế nhưng đối với đã thành tinh phi cương tới nói, tối đa cũng đó là có thể cho nó mang đến một điểm bị thương ngoài ra mà thôi, liền giống như gãi ngứa bình thường. Hắn hai tay đột nhiên rạch một cái rồi. Suy. Lưới cá pháp khí nhất thời bị xé nứt, Hoàng tộc Cương Thi cũng liền lập tức thoát khốn, nhảy ra ngoài sông về Nhất Hưu đại sư. Để cho ta tới. Ngay tại Nhất Hưu đại sư có chút thúc thủ vô sách lúc, đồng nhiên bốn mắt đạo trưởng từ phía sau xuất hiện, tay cầm một thanh đại bảo kiếm. Bốn mắt đạo trưởng đại bảo kiếm và đạo sĩ bình thường kiếm gỗ đào hoặc là đồng tiền kiếm bất đồng, mà là hắn vì chém yêu quyết cố ý luyện chế thất tinh kiếm. Loại này thất tinh kiếm bị bốn mắt đạo trưởng đặc thù luyện chế qua sau, vừa có kiếm gỗ đào cùng kim tiền kiếm đối với cương thi, yêu tinh, lệ quỷ chờ trừ tà hiệu quả, hơn nữa cũng còn cứng rắn hơn, so với kiếm gỗ đào cùng kim tiền kiếm đều càng có thể chống đỡ lâu, không dễ dàng bị phá hư. Dùng để phối hợp chém yêu quyết giết địch lúc, có thể nói là lại không quá thích hợp. Đương nhiên, quan trọng hơn loại này dựa vào chính mình chế tạo pháp kiếm, bốn mắt đạo trưởng có thể thỏa mãn chính mình ác tính thú vị, có thể mang loại này kiếm gia tăng, thêm rộng, biến thành siêu cấp lớn số đại bảo kiếm. Nhất Hưu đại sư gật gật đầu, vội vàng lui về phía sau. Hây a! Chỉ thấy bốn mắt đạo trưởng khẽ quát một tiếng, một cái tay bắt pháp quyết, chém yêu quyết pháp lực đã vận chuyển lên, thất tinh kiếm lên hồng quang hiện lên, thân hình chợt lóe, cũng đã chính xác không có lầm đâm trúng Hoàng tộc Phi Cương nơi cổ họng. Đinh! Bị chém yêu quyết ra chỉ thất tinh kiếm, dù là chỉ là chém yêu quyết tầng thứ nhất, phá giáp hiệu quả như thường cũng rất mạnh rồi, bốn mắt đạo trưởng dùng để đối phó bình thường ngại cương, đều đủ để một kiếm một cái. Nhưng là lúc này đối mặt Hoàng tộc Phi Cương, lại giống như đâm vào trên miếng sắt bình thường phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Thất tinh kiếm vẹn vẹn đâm rách Hoàng tộc Phi Cương mặt ngoài da thịt, liền tại khó mà tiến vào, cơ hồ không có đối với nó tạo thành tổn thương gì, dù là bốn mắt đạo trưởng dùng hết toàn lực cũng vô dụng. Cứng như thế, bốn mắt đạo trưởng trợn tròn cặp mắt, hắn là lần đầu tiên gặp lực phòng ngự cường đại như thế cương thi, khiến hắn thất tinh kiếm phối hợp chém yêu quyết đều không ngại rồi. Ta lại chém. Bốn mắt đạo trưởng không tin tà, lại vừa là một kiếm vung chém tới, lần này trực tiếp đứng ở Hoàng tộc Cương Thi trên người. Ầm. Lần này, cứng rắn không gì sánh được khảm có 7 viên đồng đinh đặc biệt phòng ngừa đứt gãy thất tinh kiếm, hồng quang chợt lóe, ngược lại cũng phá vỡ Hoàng tộc Cương Thi bề ngoài, nhưng là bởi vì dùng sức quá lớn, trực tiếp liền tan vỡ trở thành hai khúc. Bốn mắt đạo trưởng nhìn tan vỡ thất tinh kiếm, trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không nghĩ đến, trong lúc nhất thời đều né tránh không kịp, thiếu chút nữa thì phải bị Phi Cương bắt lại. Tốt tại Trương Kính cùng Thiên Hạc đạo trưởng theo sát ở phía sau chạy tới. Thiên Hạc đạo trưởng phi thân đột nhiên đạp cương thi một cước, đem cương thi đá bay. Này cương thi ánh mắt, như thế khôi phục. Bay Hạc đạo trưởng thấy vậy kinh ngạc không gì sánh được. Tại cao rừng cây thời điểm, hắn rõ ràng dùng gạo nếp đem này cương thi ánh mắt lộng mù rồi. Nhưng không nghĩ đến 2 giờ đi qua, cương thi ánh mắt chung quanh loại trừ một vòng vết thương ở ngoài, cặp mắt lại khôi phục lại sự trong sáng. Trương Kính chính là không lo được nhiều như vậy, cầm kiếm hướng cương thi vỗ tới. Trước tại cao rừng cây thời điểm, hắn chém yêu quyết chưa thăng cấp. Vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất, cùng bốn mắt đạo trưởng giống nhau, cho nên cầm này Hoàng tộc cương thi không có gì quá lớn biện pháp. Bất quá bây giờ hắn, nhưng là đã đem chém yêu quyết tăng lên tới tầng thứ hai, uy lực đại tăng. Sẽ để cho ngươi thử một chút ta tầng thứ hai chém yêu quyết uy lực. Trương Kính dồn khí đan điền, kiếm ra như long, nhìn như là chặt chém cương thi, nhưng ở kiếm ra đến một nửa lúc, nhưng nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, lấy xảo trá góc độ hướng cương thi vị trí trái tim đâm tới. Chương 103, độc sữa. Trương Kính đối với chém yêu quyết tầng thứ 2 rất có lòng tin. Tầng thứ nhất phá giáp hiệu quả là có thể miễn cưỡng để cho Hoàng tộc cương thi bị thương, tầng thứ 2 uy lực tăng lên gấp bội, coi như không thể trực tiếp chém chết hắn, ít nhất cũng có thể trọng thương hắn. Chỉ là hắn không nghĩ đến, này cương thi cũng vô cùng giàu hoạt. Bởi vì cùng Trương Kính từng giao thủ, Hoàng tộc cương thi đối với Trương Kính kiếm quyết cùng lôi pháp đều trí nhớ rất sâu khắc, biết rõ người này kiếm quyết sẽ để cho hắn rất thống khổ, thật không dễ chịu. Cho nên khi hắn nhìn Trương Kính một kiếm xảo trá, nhanh chóng đâm về phía tim thời điểm, hắn vậy mà phản ứng nhanh vô cùng, dài thật dài móng tay hai tay hướng trước ngực duỗi một cái, nắm Trương Kính trường kiếm. để cho Trương Kính Trường kiếm, vậy mà không cách nào nữa đã đâm đi. Hắn sau khi bị thương khôi phục cặp mắt, tràn đầy lệ khí nhìn Trương Kính, phảng phất lại nói, còn muốn đâm ta, coi ta ngốc sao. Đừng mơ tưởng. Trương Kính thần sắc không thay đổi, chém yêu quyết pháp lực lúc này đột nhiên bùng nổ, phi cương vốn là không thể phá vỡ hai tay có thể còn có thể tóm chặt lấy trường kiếm, nhưng lúc này hắn hai tay vậy mà cảm thấy một trận kịch liệt phản cảm, mũi kiếm phảng phất cắt vỡ hắn song trường, khiến nó không tự chủ được buông lỏng một ít. Hắn vừa buông lỏng, Trương Kính trường kiếm dĩ nhiên là tiếp tục đi phía trước đâm tới. Suy. Quan chú chém yêu quyết pháp lực trường kiếm đâm vào hoàng tộc cương thi trái tim bộ vị, mặc dù vẫn phát ra lưới mác và chạm thanh âm chói tai, nhưng Trương Kính cũng không giống như mới vừa rồi bốn mắt đạo trưởng như vậy, vẹn vẹn chỉ là đâm rách da thịt, liền khó hơn nữa tiến vào nửa tốc rồi. Trương Kính trong tay chua kiếm, dùng hết toàn lực, đâm vào rất chật vật, nhưng lại có thể cảm ứng được mũi kiếm đã đâm vào hoàng tộc cương thi trong thịt. Mà hoàng tộc cương thi trái tim bộ vị, cũng rõ ràng toát ra một trận màu đen khói dày đặc. Hống hống hống. Hoàng tộc cương thi ngửa mặt lên trời thê thảm giống giận, người này kiếm quyết uy lực, trở nên cường đại hơn. Hắn thật là đau. Ngay tại Trương Kính muốn tiếp tục dùng sức đi phía trước đâm lúc, hoàng tộc cương thi nhưng là không chịu. Bất chấp trên tay đau đớn cùng đả thương, hắn song thu đột nhiên vừa dùng lực tách xé. Ẩm. Trương Kính trường kiếm, trực tiếp cũng tan vỡ. Chửi thêm một tiếng. Trương Kính nhìn một màn này, mặt mũi trắng bệch. Có trước mặt bốn mắt đạo trưởng vết xe đổ, hơn nữa Trương Kính mình cũng có kinh nghiệm. Đối phó loại này phòng ngự kinh khủng phi cương, trường kiếm tiện dụng nhất đâm không cần phách, dùng phách hóa lực lượng quá lớn, lực phản chấn quá lớn, dễ dàng đem trường kiếm đứt đoạn. Cho nên, hắn lựa chọn dùng gai. Thế nhưng nào biết coi như hắn dùng đâm, trường kiếm không có bị tan vỡ, nhưng lại bị này hoàng tộc cương thi cho bẻ gãy. Suy suy. Cương thi ngực vị trí vẫn còn mạo hiểm nồng nặc khói đen, thế nhưng hắn đem mũi kiếm rút sau khi đi ra, càng là hung hoành tức giận muốn giết người. Không có pháp khí Trương Kính chỉ có thể vội vàng lui về phía sau. Để cho ta tới. Nhất Hưu đại sư lần nữa đứng dậy, hắn trực tiếp đem trên cổ Phật Châu gỡ xuống, coi là roi giống nhau hướng hoàng tộc cương thi quất tới. Ba 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 ba. Nay Phật Châu bị Nhất Hưu đại sư lúc nào cũng mang theo bên người, bị kinh Phật nhuộm dần, uy lực to lớn, đối với tà ma đổ vật khắc chế lớn hơn. Hắn mỗi rút ra đánh một lần, cũng có thể trực tiếp đem hoàng tộc cương thi cho rút ra được quay ngược lại hết mấy bước, tại hắn ngực mang theo một trận khói đen. Trong lúc nhất thời, áp chế hoàng tộc cương thi không ngừng lùi lại. Bốn mắt đạo trưởng thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, nói, này xú hòa thượng đến vẫn là có mấy phần bản lĩnh thật sự sao. Nói xong hắn lại trợn tròn con mắt nhìn Trương Kính, kinh ngạc hỏi Trương Kính ngươi mới vừa rồi thi triển là chém yêu quyết chứ? Ngươi đã đem chém yêu quyết tu luyện nhập môn. Trương Kính gật gật đầu. Mới vừa rồi hoàng tộc cương thi chỉ làm cho Trương Kính đâm một kiếm, liền đem Trương Kính trường kiếm gãy, cho nên bốn mắt đạo trưởng ngược lại cũng không thấy rõ. Không nhìn ra Trương Kính chém yêu quyết, đã so với hắn lợi hại hơn, đạt tới tầng cảnh giới thứ hai. Bất quá tuy vậy, cũng đủ để cho hắn cả kinh không ngậm miệng được, không biết nên nói cái gì. Trương Kính đi tới hắn nơi này, trước trước sau sau bất quá mới 10 ngày qua mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đưa hắn cảm thấy khó mà lĩnh ngộ chém yêu quyết tu luyện nhập môn. Phải biết, hắn năm đó theo sư phụ nơi nào cầm đến chém yêu quyết, nhưng là đến mấy năm đều không thể nhập môn, cuối cùng vẫn là hắn đạt tới luyện sư cảnh giới sau đó. Đối với đủ loại pháp quyết lĩnh ngộ cao rất nhiều. Giống như mạnh như thác đổ bình thường mới thành công nhập môn. Tiểu tử này, còn là người hay không a? Tuyệt đối không phải người. Bằng không, vì sao khác biệt lớn như vậy? Ta bốn mắt, làm sao có thể so với một tên tiểu bối sai nhiều như vậy? Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chém yêu quyết không phải sư huynh ngươi truyền thụ cho Trương Kính sao? Thiên Hạc đạo trưởng cười hỏi. Thiên Hạc đạo trưởng đối với cái này ngược lại không có giống bốn mắt đạo trưởng như vậy tâm tình chập chờn. Vừa đến hắn tại cao rừng cây thời điểm liền đã biết Trương Kính sẽ chém yêu quyết rồi, thứ hai hắn lòng dạ cũng phải rộng rãi rất nhiều, sẽ không theo một tên tiểu bối tới so sánh. Bốn mắt đạo trưởng cảm giác có chút lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào, vội vàng nói sang chuyện khác, Nhất Hưu nhìn tới một người là có thể đem cương thi giải quyết. Hắn này Phật Châu thật lợi hại. Kết quả, hắn vừa dứt lời mà. Chính rút ra rất mang cảm. Đem cương thi đánh được liên tục bại lui Nhất Hưu đại sư, đồng nhiên trong tay Phật Châu phát ra phanh một thanh âm vang lên, Phật Châu xuất ra một chỗ. Phật Châu, chặt đứt. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, tất cả mọi người đều bối rối. Trương Kính cùng Thiên Hạc đạo trưởng đồng loạt nhìn về phía bốn mắt đạo trưởng. Tối nay bốn mắt đạo trưởng miệng này, có chút linh a. Bốn mắt đạo trưởng cũng là kinh ngạc con ngươi đều thiếu chút nữa rơi ra ngoài, lúc này che lại miệng, tỏ ý không liên quan ta sự tình, không phải ta miệng xui xẻo. Nay Phật Châu sớm không ngừng muộn không đoạn, hết lần này tới lần khác tại hắn nói xong cũng đoạn. Đây không phải là độc sữa là cái gì? Trương Kính cùng bốn mắt đạo trưởng không nói gì, rối rít xuống tới. Lúc này cũng không cần che miệng rồi, nhanh lên đi cứu người a. Nhất Hưu đại sư Phật Châu đứt gãy sau, không kịp phản ứng, đã bị cương thi ôm lấy, đang muốn thân hắn đây. Ha, hờ a a a. Trong tay không có pháp khí, bất kể là Trương Kính vẫn là Thiên Hạc đạo trưởng, sức chiến đấu đều giảm nhanh, chỉ có thể một người ôm lấy cương thi một cánh tay, bú sữa mẹ lực lượng đều sử xuất ra, rằng co phút chốc, mới miễn cưỡng đem cánh tay đẩy ra hơi có chút. Nhưng này hoàng tộc cương thi lực lượng thực sự quá lớn. Trương Kính cùng Thiên Hạc đạo trưởng vừa đem cánh tay kia đẩy ra một điểm, Nhất Hưu đại sư còn chưa kịp thoát đi đây, hắn bỗng nhiên chớp mắt một cái, hai tay đột nhiên vung lên, Trương Kính cùng Thiên Hạc đạo trưởng trực tiếp liền bị quăng bay đi rồi, tàn nhẫn đập xuống đất. Bất quá lúc này bốn mắt đạo trưởng phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng tiến lên hỗ trợ, móc ra một trường trấn thi phủ liền hướng cương thi trên trán tiếp đi qua, cương thi nhất thời liền bị nhìn chăm chú vào. Bốn mắt đạo trưởng cười đắc ý, nói: "Đừng sợ, ta có phủ." Lúc này cương thi răng nanh, cơ hồ đều chạm được rồi Nhất Hưu đại sư cổ, Nhất Hưu đại sư thấy vậy mau trốn rời đi ôm ấp. Lúc mấu chốt còn phải xem ta chứ. Tại ta trấn thi phủ xuống, này cương thi tuyệt đối không nhúc nhích được. Bốn mắt đạo trưởng giơ trong tay một cái phủ, đang muốn thổi khoác lác. Kết quả hoàng tộc cương thi trên trán phủ. Trực tiếp liền tự nhiên, trấn thi phủ mất đi tác dụng, cương thi vừa giận gào thét muốn vọt qua tới. Không cần tự mình nói, bốn mắt đạo trưởng mình cũng muốn cho chính mình lưỡng miệng. Ta đây là cái gì miệng a? Hắn vội vàng lại rút ra lưỡng tấm vẽ tháng. Phi. Là hai tấm phủ, dán tại cương thi trên đầu. Kết quả giống nhau, chỉ chốc lát sau cương thi trên đầu phủ. Lại liên tiếp tự cháy. Bốn mắt đạo trưởng ánh mắt này sinh ác độc, cũng sẽ không từng tờ dán, dứt khoát trực tiếp cầm trong tay sở hữu phủ, toàn bộ dán lên. Đoàng đoàng đoàng. Không biết có phải hay không là hoàng tộc cương thi liên tiếp hai lần thói quen phủ này, dù là nhiều đi nữa cũng giống vậy không có tác dụng, trong nháy mắt liền toàn bộ tự cháy. Lần này, mọi người rốt cục thì ra hết tuyệt chiêu, tất cả mọi thứ bị này hoàng tộc cương thi làm cho xuống. Sắt người vật lộn, dù là mọi người cùng tiến lên, cũng khẳng định không phải là đối thủ. Hoàng tộc cương thi, cương đại nhất nhưng chính là hắn thân thể. Mà vào lúc này, căn phòng cách vách lại chuyển tới ra nhạc cùng tinh tinh tiếng hô to, cùng với ố quản sự kia sắc nhọn cứu mạng A thanh âm. Tựa hồ, bên kia cũng có tình huống. Mọi người lúc này đều có chút nóng nảy. Cái này hoàng tộc phi cương chẳng những thực lực không ngờ lợi hại, mấu chốt là hắn trí tuệ cũng so với trong tưởng tượng cao hơn, đã hiểu được sử dụng đủ loại âm mưu quỷ kế. Trương Kính nghe được tinh tinh ra nhạc bên kia tiếng cầu cứu, nhưng là nhất thời vui mừng. Lần này Thiên Hạc đạo trưởng bọn họ áp tải quan tài đội ngũ, có tới mười mấy người, loại trừ hai cái bị sét đánh liều chết bên ngoài, những người còn lại đều là chết tại hoàng tộc cương thi trong tay, hẳn đều là biến thành cương thi. Mà trước hắn giết bảy cái, khẳng định cũng không thiếu cá lọt lưới. Hiện tại những thứ này cá lọt lưới, tựa hồ là tới. Chỉ cần giết bọn họ, Trương Kính nhất định lại vừa là không ít điểm công đức nhập trướng. Đến lúc đó, hắn liền có thể lần nữa tăng lên chém yêu quyết, đem tăng lên tới tầng cảnh giới thứ ba rồi. Vì vậy Trương Kính trực tiếp rút người lui về phía sau, hô lớn, bốn mắt sư thúc, Thiên Hạc sư thúc, Nhất Hưu đại sư, làm phiền các ngươi trước ngăn lại này hoàng tộc phi cương, ta đi cứu gia nhạc cùng tinh tinh. Ba người nghe vậy đều gật gật đầu, đồng thời bốn mắt đạo trưởng còn lớn hô, cứu gia nhạc cùng tinh tinh sau, để cho gia nhạc đem ta đại bảo kiếm lấy tới cho ta. Được. Trương Kính nghe vậy ánh mắt sáng lên. Đúng vậy. Bốn mắt đạo trưởng nhưng là còn có đại bảo kiếm không sử dụng đây. Hắn những thứ kia đặc chế loại cực lớn đại bảo kiếm, có thể so với những thứ này bình thường pháp kiếm lợi hại không ít, cũng cứng rắn hơn nhiều, coi như chém hoàng tộc phi cương, sợ là cũng không dễ dàng chém đoạn. Chờ hắn lại đem chém yêu quyết tăng lên tới sách 3 tầng, phối hợp bốn mắt sư thúc đại bảo kiếm, này hoàng tộc cương thi xem nó có chết hay không. Bốn mắt đạo trưởng đám người chủ động hướng hoàng tộc cương thi vọt tới, Trương Kính chính là thật nhanh lui ra khỏi phòng, nhảy đến cách vách. Lúc này căn phòng cách vách cũng là một đoàn hỗn loạn, có bốn con hành thi vào phòng. Gia nhạc cùng Âu quản sự hai người bị đuổi xoay quanh, tinh tinh một tay cầm đao nhất tay ôm đoa, đang cố gắng nên chiến một cái cương thi. Kết quả không cẩn thận, bị mặt khác một cái cương thi từ phía sau lưng bắt được cái mông, đem quần đều đâm tồi tệ, sợ đến nàng thét chói tai liên tục. Trương Kính vào nhà nhìn thấy tình hình này, trong tay hắn cũng không cách nào khí, vì vậy cũng không để ý tiết kiệm pháp lực, lúc này liền liên tiếp thi triển ra ngũ lôi chú, phân biệt rơi vào bốn con cương thi trên người. Rầm 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 rầm. Mặc dù chỉ là ngũ lôi chú tầng thứ nhất, nhưng những thứ này hành thi cũng không phải là hoàng tộc cương thi, bị lôi điện đập tới, đối với lôi đỉnh chi lực có kháng thể. Trương Kính ngũ lôi chú, chính là bọn họ khắc tinh. Lôi đỉnh chi lực hạ xuống, sở hữu cương thi lúc này liền nghẹn ngào một tiếng, toàn bộ ngã xuống đất. Đinh! Giết chết hành thi một cái, thu được 80 điểm điểm công đức. Trương Kính trong đầu, loại này thanh âm nhắc nhở, ước chừng vang lên 4 lần. Chương 104, Đại Bảo Kiếm. Mới vừa rồi bị 4 con cương thi đuổi chật vật không chịu nổi, còn đã thụ thương không ít mấy người, chợt phát hiện sở hữu cương thi toàn bộ đều ngã xuống đất, giai kinh ngạc không thôi. Này! Bọn họ dừng bước lại, túi đầu liếc nhìn, những cương thi này tựa hồ cũng không có khí tức, trên người tựa hồ cũng đều có lôi điện tại xuyên toa. Cứ như vậy toàn bộ đều chết. Trong nháy mắt công phu. Hoa! Sư đệ ngươi đây là cái gì pháp thuật a, như thế lợi hại? Gia Nhạc ngạc nhiên không thôi hỏi, hắn này là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Kính thi triển ngũ lôi chú. Cho tới Tinh Tinh mặc dù tại cao rừng cây thời điểm, nhìn thấy qua Trương Kính thi triển ngũ lôi chú, thế nhưng hoàng tộc cương thi đối với lôi điện tồn tại miễn dịch năng lực, loại trừ tạm thời để cho hành động chậm chạp, cũng không thấy có hiệu quả gì. Cho nên hắn còn tưởng rằng Trương Kính thực lực cứ như vậy đây, cũng không phải thật lợi hại. Không nghĩ tới bây giờ đổi một cảnh tượng, bộ này lôi điện pháp quyết, vậy mà kinh khủng như vậy. Nàng cảm giác mình thực lực cũng rất cường đại, thế nhưng đối mặt một cái cương thi đều rất quá sức, đối mặt hai cái cương thi liền hoàn toàn không có cách nào, cái mông đều bị sờ rồi. Thế nhưng Trương Kính vừa qua đến, trực tiếp đem 4 con cương thi toàn bộ đánh chết. Trương Kính không tâm tư cùng mấy người kia giải thích gì đó, vội vàng trong đầu điều ra hệ thống giao diện. Tên họ, Trương Kính. Công pháp, Chân Dương Công, tầng thứ 3. Pháp quyết, Ngũ Lôi Chú, tầng thứ 2, Thỉnh Thần Thuật, tầng thứ 1, Chém Yêu Quyết, tầng thứ 2. Bộ pháp, Ba Bước Đinh Cương, tầng thứ 1. Chân pháp, Không Phù, Trừ Tà Phù, tầng thứ 1, Thu Hồn Phù, tầng thứ 1, Phần Hỏa Phù, tầng thứ 1, Định Thân Phù, tầng thứ 1, Trấn Trạch Phù, tầng thứ 1. Điểm công đức, 1159 điểm. Giết chết 4 con cương thi, thu được 320 điểm điểm công đức, hơn nữa trước còn thừa lại 839 điểm điểm công đức, hiện tại tổng cộng 1159 điểm. Ngũ Lôi Chú có thể lần nữa thăng cấp, Chém Yêu Quyết cũng có thể tăng lên tới tầng thứ 3 rồi. Trương Kính không chút do dự, cái khác không hề nghĩ ngợi, liền điểm kích rồi Chém Yêu Quyết phía sau. Ầm. Tại Tinh Tinh, Gia Nhạc đám người nhìn soi mói, Trương Kính bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, sau đó cả người run một cái, giống như là bị sợ rồi giật mình một cái, rất nhanh lại mở mắt. Tại Trương Kính mở mắt trong nháy mắt, Gia Nhạc Tinh Tinh đám người phảng phất nhìn thấy Trương Kính trong ánh mắt, có kiếm khí tại thoáng hiện. Tầng thứ 3 Chém Yêu Quyết. Quả thật cường đại. Trương Kính ánh mắt hơi hơi phát lạnh, trong lòng không nhịn được kinh hỉ. Hắn không biết Ngũ Lôi Chú tầng thứ 3 sẽ cường đại bao nhiêu, thế nhưng Chém Yêu Quyết tầng thứ 3 cường đại, nhưng là đã ra ngoài hắn dự đoán rồi. Bây giờ đối mặt hoàng tộc phi cương, Trương Kính không tin hắn còn có thể gánh nổi chính mình kiếm quyết. Đương nhiên, điểm công đức tiêu hao cũng không nhỏ. Trương Kính vừa liếc nhìn hệ thống điểm công đức, theo mới vừa rồi 1159 điểm, trong nháy mắt giảm nhanh đến 159 điểm. Chém Yêu Quyết tầng thứ 3 tiêu hao điểm công đức, đúng lúc là 1000 điểm. Bất quá mặc dù nhiều, nhưng ở Trương Kính nhìn là đáng giá. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Gia Nhạc gãi đầu một cái, đi tới hỏi. Trương Kính lúc này lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi, sư huynh, sư thúc đại bảo kiếm ở nơi nào? Đi nhanh lấy tới, sư thúc đại sư bọn họ, sắp không chịu nổi. Gia Nhạc nghe vậy, cũng không dám do dự, vội vàng xoay người đi đoạt bảo kiếm. Đúng rồi, phải bao lớn bảo kiếm à? Gia Nhạc hỏi. Bao lớn, cầm bao lớn? Trương Kính không chút do dự nói. Dẹ sơ. Gia Nhạc gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Gia Nhạc xuất hiện lần nữa ở phòng khách. Tinh Tinh, Ô quản sự nhìn thấy Gia Nhạc trong tay đại bảo kiếm, rồi rít đều trợn mắt ngoác mồm. Này đại bảo kiếm, thật to lớn a. Cho dù là Trương Kính đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi khỏe miệng giật một cái. Này đặc biệt, không sai biệt lắm cùng được cao bằng một người rồi. Mấu chốt là còn đại rộng không gì sánh được, chiều rộng đoán chừng được có 30 cm. Cho nên Gia Nhạc lấy ra thời điểm, không sai biệt lắm đem người khác đều chắn kiếm phía sau, sách đều tốn sức, quả thực muốn chết cầm lấy một cánh cửa bản đi ra. Bốn mắt sư thúc. Rốt cuộc là bực nào ác tính thú vị, mới có thể làm ra lớn như vậy một thanh đại bảo kiếm tới a. Sư đệ, lớn nhất đại bảo kiếm tới. Gia Nhạc hô. Trương Kính rất muốn hỏi, có thể trở về đổi cho ta một thanh ít một chút sao? Coi như muốn lớn một điểm, cũng không đến nỗi lớn như vậy đi. Bất quá thời gian cũng không kịp rồi, cũng không biết cách vách tình hình chiến đấu như thế nào. Trương Kính nhận lấy đại bảo kiếm, thử hạ thủ cảm, không như trong tưởng tượng nặng như vậy. Cũng có thể huy vũ sử dụng Chém Yêu Quyết. Vì vậy Trương Kính cũng không có để cho Gia Nhạc trở về đổi, xách kiếm to liền hướng bên ngoài sông ra. Gia Nhạc cùng Tinh Tinh cũng theo ở phía sau, bọn họ có chút lo lắng, nhìn một chút có hay không có cái gì có thể giúp. Kết quả mới vừa đi ra nhà ở, liền phát hiện một đêm đại sư nhà ở bốn mặt tường vách tường, đã bị đánh ra không biết bao nhiêu khắc lỗ thủng đến, khắp nơi đều là rách rách dưới dưới. Hơn nữa tình hình chiến đấu, cũng so với Trương Kính trong tưởng tượng tốt hơn một ít, cũng không có nguy hiểm như vậy. Đầu tiên là hoàng tộc cương thi, lúc này hắn hai cái vốn là đã khôi phục ánh mắt, hiện tại lại bị làm vớ vẩn rồi. Hơn nữa còn không phải trước tại cao rừng cây cái loại này bị làm vớ vẩn, mà là hai con mắt lên, trực tiếp bị vây quanh hai cái lớn chừng quả trứng gà hạt châu. Nhìn kỹ một chút, đó là hai quả Phật châu. Chính là trước nhất Hưu đại sư đứt rời Phật châu. Loại này Phật châu là có Phật tính, bị nhét vào hoàng tộc cương thi trong hốc mắt, hắn lần này ánh mắt chỉ sợ là thật ngủ. Hơn nữa hình tượng này đặc biệt tức cười, có điểm giống như là trứng muối siêu nhân dáng vẻ. Đồng thời, mặc dù nhất Hưu đại sư cùng Thiên Hạc đạo trưởng trên người không ít nơi đều mang vết thương, thế nhưng bốn mắt đạo trưởng lúc này lại kiên cường mà bắt đầu. Sát người vật lộn ba người bọn hắn cũng xa xa không phải hoàng tộc phi cương đối thủ, bốn mắt đạo trưởng đoán chừng là bị bức phải không có cách nào biến thân rồi. Thi triển ra hắn độc môn bí tịch, thỉnh thần thuật. Giờ phút này bốn mắt đạo trưởng thân hình tăng vọt, giống như là nâng cao rồi nửa thước, trước ngực bắp thịt cao vút, cả người giống như bị thông khí rồi bình thường, to con không gì sánh được. So với Trương Kính ban đầu còn mạnh hơn, còn tráng. Trung quy bốn mắt đạo trưởng là đem thỉnh thần thuật tu luyện đến tầng thứ hai. Ẩm. 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 Một quyền lại một quyền, áp chế hoàn toàn ở hoàng tộc cương thi, đem không ngừng đánh bay, nhắc tới giày xéo. Bị như vậy siêu nhân của ngẩu rồi, hoàng tộc cương thi đều không nóng nảy, tràn đầy lệ khí thích giết chóc hắn, đều cảm thấy có chút sợ hãi, bắt đầu sợ. Trương Kính thấy vậy ngẩn người, trong lòng chẳng lẽ ta bạch thăng cấp chém yêu quyết rồi hả? Bốn mắt sư thúc đây là muốn đơn độc co xuống hoàng tộc phi cương rồi hả? Tựa hồ lần này bốn mắt đạo trưởng vận khí không tệ, hắn liên tục đánh hoàng tộc cương thi không biết bao nhiêu chiêu. Bốn mắt đạo trưởng cũng không có đạp phải đinh, ngói vỡ phiến, vẫn không có bị đâm bay hơi. Thế nhưng hắn loại lực lượng này, là tạm thời, cũng không phải là hắn thực lực chân chính, chỉ có thể đối phó nhất thời khốn cảnh, mà không thể dùng để lâu dài chiến đấu. Nếu là một khoảng thời gian, địch nhân không có bị đánh chết, coi như không đạp phải đinh bất tiết khí, mình cũng sẽ nhục chí. Hiện tại chính là chỗ này tình huống. Mặc dù trong lúc nhất thời hoàng tộc cương thi hoàn toàn bị chế trụ, để cho bốn mắt đạo trưởng giày xéo không chịu nổi. Thế nhưng hắn tự thân phòng ngự thật sự quá mạnh mẽ. Phòng ngự cường đại, cũng liền đại biểu bị đòn năng lực cường đại. Hơn nữa hoàng tộc cương thi, không biết là huyết mạch được có nguyên nhân vẫn bị xét đánh biến dị nguyên nhân, hắn sức khôi phục còn không hiểu cường đại. Làm bốn mắt đạo trưởng lại một lần nữa đem hoàng tộc cương thi đánh bay, đánh vỡ vách tường. Bốn mắt đạo trưởng bước dài liền muốn tiếp tục đuổi lấy đánh. Nhưng là mới vừa đuổi kịp một nửa, bốn mắt đạo trưởng trên người liền bắt đầu bay hơi rồi, thân hình không tách ra bắt đầu thu nhỏ lại. Tùy ý bốn mắt đạo trưởng như thế cấp cứu đều không làm nên chuyện gì. Trương Kính thấy vậy lắc đầu một cái. Đây chính là hắn vì sao tạm thời không thăng cấp thỉnh thần thuật nguyên nhân. Pháp thuật này có thể dùng đến làm nhất thời chi cần, nhưng lại không thể dựa vào hắn làm lâu dài dự định. Trung quy mượn tới lực lượng không phải chân chính chính mình lực lượng, chỉ có tăng lên thực lực bản thân, mới được. Giống. Hoàng tộc cương thi cũng phát hiện bốn mắt đạo trưởng dị thường. Mới vừa rồi cái này điên cuồng đánh đập hắn ra hỏa, tựa hồ không được. Lại biến trở về gần gà rồi. Thế là nó cũng sẽ không né tránh, lại bắt đầu cường ngạnh, chủ động vồ giết tới. Bốn mắt đạo trưởng gấp gáp không được, một lần nữa nắm thỉnh thần thuật pháp quyết, chân phải điên cuồng dẫm mà. Tùng 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 tùng. Nhanh a. Nhanh a. Tổ sư ra lại lên thân. Bốn mắt đạo trưởng mồ hôi lạnh trên trán tất cả đi ra. Không phải thỉnh thần thuật dưới trạng thái hắn, cũng không phải là này hoàng tộc cương thi đối thủ, căn bản không đủ đánh. Tốt tại nhất Hưu đại sư cùng Thiên Hạc đạo trưởng đuổi sát theo. Quân lấy cương thi. Tránh ra, để cho ta tới. Trương Kính sách đại bảo kiếm chạy tới, lớn tiếng kêu. Nhìn thấy một màn này, bốn mắt đạo trưởng nhất thời vui mừng, hận hận hô, Trương Kính, đem đại bảo kiếm cho ta. Ta muốn chém chết hắn. Trương Kính liền vội vàng lắc đầu, nói, sư thúc, để cho ta tới, ta tài năng chém chết hắn. Hắn cũng không dám đem đại bảo kiếm cho bốn mắt đạo trưởng. Chém yêu quyết tầng thứ nhất, cho dù có đại bảo kiếm gia trì, cũng không đủ phá vỡ hoàng tộc cương thi phòng ngự. Cương thi thúc thúc trong phim ảnh, bốn mắt đạo trưởng cũng lên mặt bảo kiếm chém qua hoàng tộc cương thi, chỉ là liên tục chém đứt vài cái đại bảo kiếm, cũng không thể đem phi cương chém chết. Phải dựa vào chính mình chém yêu quyết tầng thứ ba. Nhưng là bốn mắt đạo trưởng không nghĩ như vậy a, cuối cùng nói, cho ta. Loại sự tình này người không được. Trương Kính không chịu cho, nghiêm túc nói, sư thúc, ngươi tin tưởng ta. Ngươi không được, ta tới mới được. Trương Kính, ngươi bành trướng. Bốn mắt đạo trưởng trợn mắt căm tức nhìn đạo. Tiểu tử thúi này, lại dám công khai khinh bỉ mình. Này còn đến đâu? Ta bốn mắt không muốn mặt mũi sao? Bốn mắt đạo trưởng lạnh lùng nói, ngươi không được quên, ngươi chém yêu quyết vẫn là ta truyền cho ngươi. Mặc dù ngươi bây giờ cũng đem chém yêu quyết tu luyện nhập môn, thế nhưng cũng bất quá là vừa nhập môn. Mà ngươi sư thúc ta ư? Ta nhưng là đã tu luyện bộ này kiên quyết vài chục năm rồi, ngươi có thể so với ta. Trương Kính cũng lười nhiều theo cố chấp bốn mắt đạo trưởng giải thích gì đó. Trực tiếp vòng qua hắn, đi lên ba bước đinh cương, hướng hoàng tộc cương thi vọt tới. Sư thúc, đại sư, tránh ra. Trương Kính hét lớn một tiếng, chém yêu quyết tầng thứ ba vận chuyển pháp môn đã thi triển ra. Lần này, thất tinh đại bảo kiếm không còn là biến đỏ, mà là biến thành ám kim sắc, toàn thân giống như có kim quang đang lấp lánh bình thường. Thiên Hạc đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư cảm ứng được này cố khí tức bén nhọn, đã không phải là vẹn vẹn chạm ta rồi, liền bọn họ đều cảm thấy có chút khó chịu, vì vậy nhanh chóng tránh ra. Ẩm. Cánh cửa giống nhau nặng nề kiếm, bổ về phía hoàng tộc cương thi. Hoàng tộc cương thi phảng phất biết trước đến nguy hiểm, vội vàng phải giống như mới vừa rồi đối phó Trương Kính như vậy lại đưa tay đi ngăn trở, muốn đem trọng kiếm bắt lại. Bạch. Trương Kính hai tay run lên, trọng kiếm tà tà nạo đi qua. Lần này, hắn hai tay trực tiếp đứt gãy. Chương 105, ba kiếm, chém chết hoàng tộc cương thi. Chém yêu quyết lợi hại, bốn mắt đạo trưởng cùng Thiên Hạc đạo trưởng đều rất rõ ràng. Thế nhưng đối mặt đã mình đồng ra sát hoàng tộc phi cương, chém yêu quyết lợi hại trình độ, liền bị thật to cắt giảm. Ít nhất, tầng thứ nhất chém yêu quyết, đối với hoàng tộc phi cương tới nói hiệu quả cũng không lớn. Có lẽ dùng bốn mắt đạo trưởng hao phí không ít tinh lực đặc biệt luyện chế đặc biệt cỡ lớn đại bảo kiếm, cho chém yêu phá giáp hiệu quả tăng phúc, có lẽ chỗ dùng sẽ lớn một chút. Thế nhưng, cũng không khả năng quá mạnh mẽ. Có thể từng điểm cho hoàng tộc cương thi tạo thành thương thế, gom ít thành nhiều. Không giống ngay từ đầu như vậy trực tiếp bị cương thi thanh kiếm cho bẻ gãy là được. Ai có thể nghĩ qua, Trương Kính một kiếm như vậy liền thế không thể đỡ, trực tiếp đem hoàng tộc phi cương hai tay đều chặt ta. Đây là bốn mắt đạo trưởng vốn đang phải đi cấp Trương Kính trong tay đại bảo kiếm, cảm thấy đại bảo kiếm chỉ có trong tay hắn mới có thể phát huy phải có uy lực, Trương Kính người sư điệt này dù là chém yêu quyết tu luyện nhập môn, cũng xa xa không thể với hắn so với. Trương Kính nói hắn muốn dùng kiếm, bốn mắt đạo trưởng còn nói hắn bành trướng. Kết quả, tại chỗ đánh mặt. Bốn mắt đạo trưởng ánh mắt đờ đẫn nhìn hết thảy các thứ này, hắn tự nhiên biết một kiếm này không phải chém yêu quyết tầng thứ nhất nên có uy lực. Chém yêu quyết tầng thứ nhất, phối hợp đại bảo kiếm, cũng xa xa không có khả năng cường đại tới mức như thế. Đây chính là được xưng mình đồng gia sát, pháp khí vô dụng phi cương à, một kiếm liền tức đoạn hắn hai móng, cái này cần cụ cường đại bao nhiêu uy lực. Chẳng lẽ nói, Trương Kính tiểu tử này, tại ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, liền đem chém yêu quyết tu luyện đến tầng thứ hai. Bốn mắt đạo trưởng trong đầu hiện lên qua một cái đáng sợ ý niệm. Hắn trong tình cảm không muốn tin tưởng. Nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết, hắn không thể không tin tưởng. Trương Kính sợ rằng đúng là đã đem chém yêu quyết tu luyện tới tầng thứ hai. Thiên Hạc đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư cũng đều là chấn kinh đến không được. Bọn họ mới vừa rồi ba người vây công hoàng tộc cương thi, cũng khó khăn chiếm được phân nửa tiện nghi, thật vất vả đem hai cái Phật châu khảm nạm tiến vào cương thi trong hốc mắt, chỗ dùng cũng như thường không lớn. Cương thi vẫn đuổi theo ba người bọn họ đánh. Trương Kính hiện tại thứ nhất, liền thế cục nghịch chuyển. Gào khóc gào. Hoàng tộc cương thi hai tay bị chém rụng, thành tinh hắn lần này không còn là sợ hãi, không còn là giống như mới vừa rồi bị thi triển thỉnh thần thuật bốn mắt đạo trưởng đánh kinh sợ. Nó là trực tiếp kinh khủng rồi. Là, kinh khủng. Mới vừa rồi Trương Kính một kiếm kia, cũng may mắn hắn dùng hai tay ngăn cản một hồi nếu là không chặn, sợ rằng hắn thì không phải là chỉ bị chém rụng hai tay đơn giản như vậy. Cho nên hắn hiện tại gì đó cũng không muốn, không nghĩ báo thù, không muốn hút lấy huyết mạch chi lực, hắn chỉ muốn trốn. Có xa lắm không trốn bao xa. Tên trước mắt này kiếm quyết, quá kinh khủng. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Theo hắn mới vừa tỉnh lại thời điểm, vẫn chỉ là khiến nó cảm thấy có chút đau, đến mới vừa rồi, sẽ để cho hắn cảm giác rất khó giải quyết, hiện tại, càng làm cho hắn cảm thấy kinh khủng. Không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Trương Kính mặc dù tại chém ra một kiếm sau đó, liền phát hiện này chém yêu quyết tăng lên tới tầng thứ ba sau đó, biến thành theo ngũ lôi chú giống nhau của ma, mỗi xuất ra một kiếm, liền muốn rút ra trong cơ thể hắn rất nhiều pháp lực, khiến hắn không chịu nổi gánh nặng. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không thể thả này cương thi rời đi. Nếu là này hoàng tộc cương thi cứ như vậy chạy trốn, dù là hai tay bị hắn chém rụng rồi, cũng như thường sẽ vì họa chúng sinh, không biết sẽ tạo thành bao lớn sát nghiệt, bao nhiêu người vô tội sẽ táng thân ở trong miệng nó. Hơn nữa, Trương Kính cũng không khả năng để cho chạy lớn như vậy một cái kinh nghiệm quái. Giơ cánh cửa giống nhau đại bảo kiếm, Trương Kính đột nhiên hít một hơi, bước đi như bay, nhanh chóng đuổi theo. Chém yêu quyết tầng thứ 3 pháp lực vận chuyển lên, xuất kiếm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đại chăm sóc sức khỏe lần nữa tóe ra ám kim sắc tia sáng chói mắt, tại trong đêm tối này đặc biệt lóe sáng, tàn nhẫn bổ vào hoàng tộc cương thi phần lưng. Ầm. Phần lưng không phải cổ tay, phòng ngự tự nhiên phải mạnh mẽ hơn nhiều, Trương Kính không có thể hướng mới vừa rồi chém dụng hoàng tộc cương thi hai tay như vậy trực tiếp đem hoàng tộc cương thi chém thành hai khúc. Thế nhưng hắn phần lưng cũng bị chém ra một đạo to lớn lỗ thủng, đại bảo kiếm ước chừng lưỡi kiếm chém tiến vào một nửa. Mà hoàng tộc cương thi ở nơi này bá đạo vô cùng một kiếm bên dưới, cũng trực tiếp bị mẻ bay ra ngoài, té xuống đất. Ô ô ô ô. Hoàng tộc cương thi thảm thiết gào lên, phần lưng to lớn lỗ thủng khiến nó trong cơ thể thi khí tiêu tán đi ra, muốn tu bổ hắn thương thế đồng thời, cũng ở đây không ngừng chạy mất lấy. Bất quá thi khí có thể nói là cương thi căn nguyên, khổng lồ như vậy chạy mất, để cho hoàng tộc cương thi khí tức cũng ở đây nhanh chóng suy yếu. Hắn kinh khủng lấy, còn muốn chạy trốn chạy. Dù là phần lưng vết thương căn bản còn không có khép lại, hắn cũng cọ một hồi đứng lên, muốn hướng bên ngoài chạy đi. Đáng tiếc Trương Kính nơi nào sẽ cho nó cơ hội này. Đem trong cơ thể còn thừa lại sở hữu pháp lực tụ lại, chém yêu quyết tầng tâm pháp thứ 3 kéo dài vận chuyển, thất tinh đại bảo kiếm lần nữa ánh sáng đại tác, Trương Kính dùng hết cuối cùng một hơi thở, xài bước vượt qua, như là cỗ sao chổi vung chém mà đi. Đệ à xì ạ. Trương Kính trong lòng giống to. Một kiếm này, trực tiếp chém trúng hoàng tộc cương thi cổ. Cho dù Trương Kính cảm thấy rõ ràng trở ngại cảm giác, chém có chút chật vật. Thế nhưng cuối cùng, đại bảo kiếm vẫn là hoàn toàn chém tới. Ùng ục. Hoàng tộc cương thi kia giữ tợn kinh khủng đầu, cô lô rơi ở trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng. Lần này, coi như hắn năng lực khôi phục có mạnh đến đâu, cũng chết đến mức không thể chết thêm rồi. Không có máu tươi văng tung tóe, đầu này cương thi trong cơ thể sớm liền trở thành giống như cản thi bình thường không có chút nào huyết dịch. Có, chỉ là bàng bạc thi khí. Cơ hồ so với lúc trước nhâm láo thái gia thi khí càng thêm nồng nặc. Tại cương thi đầu bị chém rụng sau đó, thi khí phiêu tán đi ra. Toàn bộ đạo tràng chung quanh đều tràn ngập tại một cỗ hôi thối bên trong. Nếu là người bình thường hô hấp tiến vào những thứ này tiêu tán đi ra thi khí, cũng sẽ đầu choáng buồn nôn, muốn nói. Trong sân cỏ cây, hấp thu những thứ này thi khí, sợ rằng sáng sớm mai cũng sẽ khô héo. Đinh! Giết chết biến dị hoàng tộc cương thi một cái, thu được 1.800 điểm điểm công đức. Nghe trong đầu truyền tới thanh âm nhắc nhở, Trương Kính cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi đứng cũng không vững, bất chấp hình tượng, đỡ đại bảo kiếm liền quỳ một chân trên đất. Mẫu thân chứng. Mệt chết ta. Vốn tưởng rằng chân dương công tăng lên tới tầng thứ 3 sau đó, pháp lực hẳn tạm thời đủ dùng rồi, không cần làm tiếp nhuyễn chân tôn. Không nghĩ đến hôm nay thi triển chém yêu quyết tầng thứ 3, liên tục xuất ra 3 kiếm, như thường đem sở hữu pháp lực tiêu hao hết, để cho Trương Kính có loại thân thể bị móc sạch cảm giác suy yếu, thập phần không thoải mái. Nếu là cuối cùng một kiếm này vẫn không có thể giết chết hoàng tộc phi cương, vậy kế tiếp Trương Kính liền hữu tâm vô lực, không giúp được gì. Giết chết này hoàng tộc cương thi, thu được ước chừng 1.800 điểm điểm công đức, so với trước kia giết chết nhâm láo thái gia 1.300 điểm còn nhiều hơn 500 điểm. Cái này cũng theo mặt bên chứng minh, nhâm láo thái gia so với này hoàng tộc cương thi đến, xác thực yếu đi không ít. Ha ha! Trương Kính đỡ đại bảo kiếm quỳ một chân trên đất, giống như cái nhị hắc giống nhau, từng ngụm thở hào hẹn, rất không có hình tượng. Có thể hiện trường bất luận kẻ nào đều không quan tâm, ngược lại nhìn về phía hắn ánh mắt, đều giống như đang nhìn thiên thần hạ phàm. Hắn là làm sao làm được? Ba kiếm, chém chết hoàng tộc cương thi. Chương 106, đều đi nhâm ra chấn. Sư chất, ngươi làm sao vậy? Bốn mắt đạo trưởng sau khi phản ứng, đi nhanh lên tới đem mệt mỏi nằm xuống Trương Kính đỡ dậy. Mặc dù bị đánh khuôn mặt. Mặc dù trong lòng không hiểu có chút oán trách thiên lý bất công. Cái này dung mạo so với chính mình anh Tuấn sư chất, thiên tư còn vượt qua xa chính mình, để cho bốn mắt đạo trưởng không gì sánh được xấu hổ. Thế nhưng coi như trưởng bối sư thúc. Bốn mắt đạo trưởng còn không đến mức thật sự bởi vì này điểm nguyên nhân, liền đối với Trương Kính có ý kiến gì. Nhiều nhất, cũng chính là nội tâm có như vậy ném một cái ném hâm mộ mà thôi. Hơn nữa loại này hâm mộ, bốn mắt đạo trưởng cũng chỉ sẽ giấu ở trong lòng suy nghĩ một chút, sẽ không biểu hiện ra. Bởi vì phải là biểu hiện ra, vậy mình thì càng không mặt mũi rồi. Trương Kính tại bốn mắt đạo trưởng nâng đỡ miễn cương đứng lên, tay chống giữ thất tinh đại bảo kiếm, thanh bảo kiếm này tạm thời bị hắn coi là quả trượng. Lúc này Thiên Hạc đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư mấy người cũng vây quanh, quan tâm nhìn Trương Kính. Trương Kính cười một tiếng, một bên thở hào hẹn, một bên khoát tay nói, không có chuyện gì. Hắc, không có chuyện gì, chính là pháp lực bị tiêu hao sạch, có chút thoát lực. Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy hơi kinh ngạc, tự nhủ, chém yêu quyết tầng thứ hai, đối pháp lực tiêu hao lớn như vậy. Mới bổ ra ba kiếm, liền đem pháp lực tiêu hao sạch. Khó trách sẽ có lớn như vậy uy lực. Trương Kính tu vi cũng không tính yếu đi, đã bước vào nhất lưu thuật sĩ ngưỡng cửa, roi mắt hiện nay giang hồ cũng coi như là nhân vật số má. Kết quả là bởi vì bổ ra ba kiếm, trong cơ thể pháp lực liền tiêu hao sạch sẽ. Mức tiêu hao này, không thể làm không khủng bố. Nếu là nhị lưu thuật sĩ đến, coi như học được như vậy lợi hại kiếm quyết, chỉ sợ cũng là không thi triển được, dốc hết trong cơ thể sở hữu pháp lực cũng không đủ một kiếm tiêu hao. Bất quá nghe được Trương Kính nói chỉ là pháp lực tạm thời tiêu hao không, mọi người cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Pháp lực tiêu hao hết, nghỉ ngơi một trận bù lại là được, không có chuyện gì lớn. Sau đó, chính là xử lý cương thi thi thể. Trong phòng kia mấy chỉ bình thường hành thi cũng còn khá xử lý, một cây đuốc đốt là được. Nhưng là này hoàng tộc cương thi, coi như hắn hiện tại chết, nhưng là hắn thi thể xử lý như thế nào cũng giống vậy là một chuyện phiền toái. Bình thường cương thi có thể sử dụng lửa đốt, nhưng là này hoàng tộc cương thi mình đồng ra sát, pháp khí bình thường đối với nó tới nói đều không có chút nào tác dụng, ngọn lửa thông thường, cũng không biện pháp đem nó thi thể cho đốt thành cho bụi. Huống chi, này cương thi trong cơ thể, cũng không thiếu thi khí. Những thứ này thi khí cũng phải tịnh hóa xử lý xong. Nếu không nếu là những thứ này thi khí ngưng tụ không tan, bất kể là bị người vẫn bị yêu tinh, quỷ quái cầm đi, cũng sẽ di họa vô tận. Này hoàng tộc cương thi, để cho ta tới xử lý đi. Nhất Hưu đại sư nói. Đọc truyện. Cho nên nghe Nhất Hưu đại sư nói như vậy, bốn mắt đạo trưởng cùng Thiên Hạc đạo trưởng cũng không có phản đối. Vì vậy những người khác chính là đi trước chữa thương. Trận chiến này đi xuống, cơ hồ sở hữu người đều mang thương trên người, Thiên Hạc đạo trưởng cùng bốn mắt đạo trưởng cũng không cần nói, dù là Gia Nhạc cùng Tình Tinh đều không ngoại lệ. Liên thí dụ như Tinh Tinh, mới vừa rồi cái mông đều bị hành thi quẹt làm bị thương rồi, khẳng định được xử lý. Bị cương thi gây thương tích cùng cái khác thương thế bất đồng, cũng chưa có thương nhẹ nói một chút, phải coi trọng, cho dù đem thi độc dọn dẹp sạch, nếu không thì dễ dàng gây thành đại họa. Cho tới Trương Kính, chính là tìm một địa phương ngồi xếp bằng, bắt đầu điều dưỡng sinh tức, khôi phục trong cơ thể chống rông pháp lực. Chờ đến mọi người hơi chút đem thương thế đều xử lý một phen, trời đều đã sáng rồi. Nhìn mới lên ánh sáng mặt trời, mọi người trong lòng đều khá là cảm khái. Một đêm này, thật là rất dài không gì sánh được a. Hoàn hảo là tất cả mọi người còn sống, dù là bị thương cũng không có gì đáng ngại. Lúc này Nhất Hưu đại sư, cũng mượn mới lên ánh sáng mặt trời, đem hoàng tộc cương thi trong cơ thể thi khí cho luyện hóa không sai biệt lắm. Thi khí không có, sau đó phải xử lý thi thể liền dễ dàng hơn nhiều, có thể trực tiếp dùng phù chú tới thiêu hủy. Chỉ là nhìn trước mắt tình cảnh, bất kể là Nhất Hưu đại sư cùng bốn mắt đạo trưởng đều không như thế cao hứng lên. Không có lý do gì khác. Lại không nói lúc này hai người bọn họ tòa nhà tại tối hôm qua đại chiến bên trong, bị phá được cực kỳ xấu nghiêm trọng. Đủ loại đồ gia dụng bị đập được nát không nói, liền vách tường, cửa sổ, môn, sàn nhà, phá hủy độ đều tại 30% trở lên. Khắp nơi đều là lỗ thủng, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Không có cách nào ai bảo bọn họ nhà ở vốn là đều là đầu hũ cặn bã công trình, ban đầu xây cất gặp thời sau vì tỉnh thì tỉnh lực, đều rất lơ là, chưa từng nghĩ sẽ có tối hôm qua như vậy đại chiến. Kết quả hiện tại, tự là cái này bộ dáng thê thảm, tu bổ cũng không biết làm như thế nào tu bổ, trên căn bản có thể đẩy ngã trung kiến. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hiện tại coi như hai người bọn họ có tinh lực cùng thời gian đi trung kiến, nhưng điều kiện nhưng cũng không cho phép. Hoàng tộc cương thi chết tại nơi đây, mặc dù Nhất Hưu đại sư toàn bộ cố gắng lớn nhất, đem trong cơ thể thi khí luyện hóa tiêu tán. Nhưng đó cũng chỉ là để cho những thứ này thi khí không cách nào nữa bị lòng mang ý đồ xấu người gom lợi dụng, thế nhưng những thứ này thi khí, nhưng thật ra là không có chân chính hoàn toàn tiêu tan. Mà là lấy một loại hình thức khác, pha loãng vô số lần, phiêu tán tràn ngập tại chu vi mấy dặm trong thiên địa. Nói cách khác, tại sau này rất nhiều năm bên trong, bọn họ khối này tìm thật lâu thật vất vả mới tìm được, thích hợp dùng để tĩnh tu phong thủy bảo địa, hoàn toàn bị phá hư. Nơi này, sẽ không còn là phong thủy bảo địa gì, mà sẽ biến thành âm trầm chi địa, tương đương với bãi tha ma giống nhau. Hiện tại chung quanh bãi cỏ, cây cối, rõ ràng khô héo rất nhiều, chính là tốt nhất chứng minh. Đã như thế, nơi này tự nhiên không thích hợp nữa coi như đạo tràng tu luyện. Chung quy bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư không phải tà tu, ở loại địa phương này tu luyện, chỉ có thể làm nhiều công ít, khó mà có tiến bộ. Cho nên hai người bọn họ giờ phút này đều có chút mặt mày ủ rũ, bởi vì nhất định phải tìm nhà mới. Ai? Ai? Bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư, hai cái này đối thủ một mất một còn lao ngon đồng, lúc này vẻ mặt nhưng là khó được bảo trì một mực, đồng thời thở dài một cái, ưu sầu viết ở trên mặt. Dù là thật ra địa phương này cũng không nhất định chính là tốt nhất chỗ ở, vị trí quá vắng vẻ. Nhưng bất kể nói thế nào, hai người đều ở chỗ này ở vài chục năm rồi, đã sớm đối với nơi này sinh ra dày đặc cảm tình, chung quanh sân xuyên, dòng sông, bọn họ đều vô cùng quen thuộc. Muốn cho bọn họ rời đi nơi này, thì tương đương với Du Tử bị phá rời đi cố hương. Thiên Hạc đạo trưởng biết rõ bốn mắt đạo trưởng đang suy nghĩ gì, đi tới an ủi, sư huynh, ngươi cũng không cần quá mức bi thương. Nơi đây không thể ở sau, ngươi cũng đúng lúc có thể một lần nữa tìm một có dấu vết người địa phương chô đặt chân an ra. Trung quy ngươi cũng sớm đã bước vào luyện sư cảnh giới, năm đó cùng đại sư huynh đánh cái kia đánh cược, tự nhiên cũng đã không làm được số. Ngươi bây giờ, cũng không cần một mực trông coi này hẻo lánh không có người ở địa phương. Trương Kính ở bên cạnh, nghe được Thiên Hạc đạo trưởng nói như vậy, trong lòng khẽ động. Trước hắn nhìn thấy bốn mắt đạo trưởng ở tại nơi này hẻo lánh không có người ở địa phương, còn tưởng rằng chỉ là bốn mắt đạo trưởng tự lựa chọn địa chỉ, cảm thấy nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh tốt lắm đây. Bây giờ nghe Thiên Hạc đạo trưởng nói như vậy, tựa hồ trong đó là có ẩn tình à. Thật giống như bốn mắt đạo trưởng lúc còn trẻ, càng bọn họ đại sư huynh đánh cái đánh cược, bị buộc bất đắc dĩ, mới chạy đến này rừng sâu núi thẳm tới định cư tu luyện. Đại sư huynh, Trương Kính nhớ kỹ, cựu thúc, bốn mắt đạo trưởng bọn họ đại sư huynh, tựa hồ là Thạch Kiên chứ. Thạch Kiên tại điện ảnh Cương Thi Chí Tôn bên trong xuất hiện qua, vị này đại sư huynh cũng không phải là tốt chọc tồn tại. Mặc dù tu vi pháp lực tương đối cao cường, đúng là xứng với đại sư huynh cái danh hiệu này. Thế nhưng hắn tâm tính cũng không giống như cựu thúc, bốn mắt đạo trưởng, Thiên Hạc đạo trưởng bọn họ như vậy, hoàn toàn không có nhất phái đại sư huynh nên có bộ dáng. Người này tà tính rất nặng, vì tăng lên chính mình tu vi không từ thủ đoạn nào, có thể nói là chuyện gì đều làm được, từ trước đến giờ bất kể chính ác. Không nghĩ đến, bốn mắt đạo trưởng cùng vị này đại sư huynh Thạch Kiên ở giữa, còn có này quá tiết. Bất quá nhìn Thiên Hạc đạo trưởng nhắc tới đại sư huynh Thạch Kiên dáng vẻ, bốn mắt đạo trưởng trong ánh mắt liền rõ ràng lộ ra lửa giận, Trương Kính cũng rất sáng suốt không có lựa chọn hỏi nhiều, chờ sau này trở lại Nhâm Gia Trấn, lại hướng cựu thúc hỏi thăm chuyện này được rồi. Bốn mắt đạo trưởng thật lâu mới để cho chính mình không đi muốn lúc còn trẻ những thứ kia không vui sự tình, ngược lại hỏi Thiên Hạc đạo trưởng, sư đệ, ngươi tiếp theo định làm như thế nào? Thiên Hạc đạo trưởng liếc nhìn bên cạnh Âu quản sự cùng tiểu vương gia, nói, dĩ nhiên là phụ trách bảo vệ tiểu vương gia vào kinh. Bần đạo vô năng. Mặc dù áp vận quan tài nhiệm vụ thất bại, không thể đem quan tài bình an vận chuyển đến kinh thành. Thế nhưng hộ tống tiểu vương gia, cũng là ta trách nhiệm một trong. Bốn mắt đạo trưởng gật gật đầu. Chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Huống chi chuyện này vẫn là liên lụy đến hoàng gia. Dù là bên trong quan tài thi thể biến thành cương thi, xảy ra lớn như vậy biến cố, nhưng Thiên Hạc đạo trưởng cũng không thể vì vậy liền bỏ qua một bên bất kể. Bất kể nói thế nào, cũng phải đi kinh thành có cái giao phó. Nghe được Thiên Hạc đạo trưởng nói như vậy, bên cạnh Âu quản sự nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá người đạo trưởng này người không tệ. Nếu là Thiên Hạc đạo trưởng bỏ gánh không làm, hắn và tiểu vương gia hai người, có thể như thế đều lăn lộn không đi đến kinh thành A. Hắn hiện tại cũng không dám giống như trước như vậy đối với Thiên Hạc đạo trưởng la lối om sòm, vây mặt hất hàm sai khiến rồi. Trung quy hiện ở bên cạnh hắn cũng không có trước thị vệ, binh lính bảo vệ. Hơn nữa coi như còn nữa, hắn hiện tại cũng không dám xương cuồng. Trung quy tại thấy được cương thi sau đó, hắn mới biết những đạo sĩ này hòa thượng lợi hại. Huống chi, Thiên Hạc đạo trưởng vẫn là tiểu ca sư thúc, hắn như thế cũng phải đối với đạo trưởng khách khí một điểm, coi như là cho tiểu ca mặt mũi. Nghĩ như thế, Ô quản sự vừa liếc nhìn cách đó không xa trước ngực rộng mở phơi bày cơ bụng da nhạc, không ngừng vứt bị nhãn, hàm tình mạch mạch. Đáng tiếc hoàn toàn bị da nhạc không thấy. Sư đệ, ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Bốn mắt đạo trưởng lại hỏi. Việc này không nên chậm trễ. Liền hôm nay đi. Thiên Hạc đạo trưởng nói. Hắn bị thương cũng không tính quá nghiêm trọng, chỉ cần đem thi độc bước sau khi đi ra, liền không có gì đáng ngại rồi. Lại đi qua nửa ngày tu chỉnh, hiện tại đi đường đã không thành vấn đề. Hơn nữa, cái thế giới này thuốc chữa thương tồn tại kỳ hiệu, so với Trương Kính kiếp trước Vân Nam Bạch Dược cái gì tốt rồi không biết bao nhiêu cấp bậc. Thậm chí còn có bốn mắt đạo trưởng như vậy có khả năng lệnh bị thương, máu bầm trong nháy mắt phục hồi như cũ thần kỳ pháp thuật. Cho nên bình thường thương thế căn bản không đáng để lo. Lần đi kinh thành đường xá xa xôi, sư đệ một mình ngươi, phải dẫn hai cái con ghẻ, trên đường có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Bốn mắt đạo trưởng cũng không có nhiều giữ lại, dặn dò. Thiên Hạc đạo trưởng gật gật đầu. Thật ra cũng không cần quá mức cẩn thận, lấy Thiên Hạc đạo trưởng tu vi, nếu như không là gặp phải giống như hoàng tộc cương thi loại này, bình thường vấn đề hắn đều có thể rất dễ dàng giải quyết. Trung quy luyện sư cảnh tu vi, bất kể ở nơi nào, đều là tuyệt đối nhân vật cấp đại sư. Vì vậy lại chỉnh đốn phút chốc, theo bốn mắt đạo trưởng nơi này cầm một ít đi đường cần thiết vật phẩm, Thiên Hạc đạo trưởng liền dẫn Ô quản sự cùng tiểu vương ra lên đường. Trước khi rời đi, Ô quản sự hàm tình mạch mạch nhìn ra nhạc, lưu luyến không rời mà nói, tiểu ca, ngươi về sau có cơ hội, có thể nhất định phải tới kinh thành tìm ta a. Gia Nhạc gãi đầu một cái, cũng không biết nên trở về cái gì, chỉ có thể gật đầu nói, đến, nhất định tới. Ô quản sự lại nói, ngươi đến rồi kinh thành, trực tiếp tới Khánh Vương phủ tìm ta, là được rồi. Ô nha, Gia Nhạc chỉ có thể lần nữa gật đầu. Nhất định phải tới nha, người ta sẽ một mực chờ ngươi. Ngươi cho ta vui vẻ, ta cũng sẽ vẫn nhớ. Ừ sao ô quản sự cẩn thận mỗi bước đi, đến cuối cùng còn không quên cho Gia Nhạc một cái hôn gió. Làm Gia Nhạc đều không biết làm sao rồi. Bốn mắt đạo trưởng còn buồn bực trợn mắt nhìn Gia Nhạc liếc mắt, thẩm vấn đạo, hắn tại sao nói lời như vậy? Ngươi đối hắn làm gì đó? Gia Nhạc một mặt vô tội nói, ta không có gì cả đối với hắn làm a. Đều là cái này quỷ nịnh bợ hôn ta được không? Gia Nhạc trong lòng ủy khuất vô cùng. Cái này quỷ nịnh bợ cũng thật là, nói bậy bạ gì hả? Ta lúc nào đã cho hắn vui vẻ? Còn muốn để cho ta đi kinh thành tìm hắn? Tưởng đẹp. Cho dù có một ngày ta Gia Nhạc chết đói, không ăn nổi cơm, cũng sẽ không đi kinh thành tìm hắn. Hừ. Đưa đi Thiên Hạc đạo trưởng đoàn người, tiếp theo liền đến phiên bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư đám người nhức đầu tiếp theo chỗ đi. Nhà ở bị phá hư thành như vậy, tu cũng không tốt tu, hơn nữa cũng không biện pháp tu, chỉ có thể khắc tìm nơi khác. Chẳng qua là khi đó bọn họ lựa chọn ở chỗ này đặt chân, là đem phương viên trăm dặm địa phương cũng lớn đến khảo sát một lần, mới xác định. Trừ cái này bên trong ở ngoài, trong vòng phương viên trăm dặm, cũng không có cái khác rất thích hợp xây dựng tòa nhà phong thủy bảo địa rồi. Cho nên muốn một lần nữa lại tìm một cái nơi đặt chân, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đoán chừng hao phí thời gian rất lâu mới có thể tìm được. Hơn nữa coi như tìm được, một lần nữa xây cất tòa nhà, mở ra đạo tràng, cũng không phải một chuyện dễ dàng, cũng cần từ từ đi. Vì vậy bốn mắt đạo trưởng không thể không trong lòng cân nhắc, có lẽ chính mình thật hẳn là thật sư đệ mà nói, tìm một có thành trấn ở. Năm đó sự tình, mặc dù là trong lòng của hắn một cái ngạnh, khiến hắn qua nhiều năm như vậy mỗi lần nhớ tới cũng sẽ rất không thoải mái, nhưng này sự kiện cuối cùng là đi qua rất nhiều năm. Hắn hiện tại cũng xưa không bằng nay, bước vào luyện sư cảnh, không cần lại chính mình theo chính mình đối nghịch. Nhìn bốn mắt đạo trưởng mặt mày ủ rũ dáng vẻ, Trương Kính bỗng nhiên đề nghị, bốn mắt sư thúc, tìm mới đặt chân địa phương loại chuyện này, nhưng là một kiện đại sự, yêu cầu từ từ chọn lựa, từ từ tìm kiếm. Bằng không, trước lúc này, chúng ta đi trước Nhâm gia trấn Nghĩa Trang ở một thời gian ngắn chứ. Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy ánh mắt sáng lên. Cái này ngược lại đúng là cái không tệ chú ý. Đi trước Nhâm gia trấn sư huynh nơi nào ở một đoạn thời gian, từ từ tìm mới chỗ ở, như vậy tới cũng không cần phải gấp. Phải đi cửu sư thúc nơi nào ở một thời gian ngắn sao? Gia Nhạc nghe vậy, cũng khá là cao hứng. Có mấy lần hắn tiếp theo sư phụ cản thi thời điểm, cũng có đi ngang qua Nhâm gia trấn trải qua. Cửu thúc nơi nào nhưng là một cái địa phương tốt, so với cái này bên trong tốt hơn nhiều. Náo nhiệt phồn hoa, có thể chơi đùa, có thể ăn đồ ăn, đều tốt qua này vùng hoang dã gấp trăm ngàn lần. Bất quá lập tức hắn liếc nhìn cách vách cũng ở đây buồn rầu Nhất Hưu đại sư cùng Tinh Tinh, lại không cao hứng nổi. Nếu là đi rồi cửu sư thúc nơi nào, vậy sẽ phải theo đại sư cùng Tinh Tinh tách ra, về sau cũng không biết lúc nào có khả năng gặp mặt lại. Ồ, có thể mời đại sư cũng đi Nhâm gia trấn ở một thời gian ngắn a. Gia Nhạc ánh mắt sáng lên, cảm giác mình bỗng nhiên biến thông minh rất nhiều. Vì vậy đuổi liền đi tới nói, đại sư, ta cùng sư phụ chuẩn bị đi Nhâm gia trấn, ta cửu sư thúc nơi nào trước ở một trận, từ từ một lần nữa tìm đặt chân địa phương. Nếu không ngươi và Tinh Tinh cũng tiếp theo chúng ta cùng đi Nhâm gia trấn trước ở một trận đi, ta cửu sư thúc nơi nào địa phương rất lớn, có thể ở được xuống. Nhất Hưu đại sư nghe vậy, cũng có chút ít ý động. Hắn cũng biết tìm mới đặt chân không phải một chuyện dễ dàng, yêu cầu từ từ đi. Hiện tại tạm thời có cái đặt chân địa phương, dĩ nhiên là cực tốt. Hơn nữa cửu thúc coi như đạo gia cao nhân, hắn cũng đã từng trải qua gặp mặt một lần, trò chuyện với nhau thật vui, đi qua cũng có thể. Đến lúc đó coi như đi qua không có chỗ ở không dưới, bọn họ cũng có thể ở tại Nhâm gia trấn lên, cũng là không có vấn đề. Bất quá Nhất Hưu đại sư còn không nói gì, bên cạnh bốn mắt đạo trưởng nghe vậy liền chân mày nhảy một cái, hô lớn, không được. Gia Nhạc, cút trở lại cho ta, ai cho ngươi đi mời hắn. Theo này xú hòa thượng làm vài chục năm hàng xóm, bốn mắt đạo trưởng đã sớm đủ rồi. Thậm chí vì để cho đối phương dọn đi, từ trước đến giờ keo kiệt hắn đều chịu tốn trọng kim đi mua đối phương nhà ở. Có thể thấy, hắn là thật không nghĩ tại cùng Nhất Hưu đại sư làm hàng xóm rồi. Ồ, Gia Nhạc không dám không vâng lời sư phụ ý tứ, không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện đi trở về. Bất quá nghe được bốn mắt đạo trưởng nói như vậy, vốn đang chỉ là đang suy nghĩ Nhất Hưu đại sư, nhưng là trực tiếp quyết định chủ ý, cũng cùng đi theo đến bên này, cười híp mắt nói, nếu như vậy, vậy ta còn thật muốn đi trước Nhâm gia trấn trước ở thêm một trận. Bốn mắt đạo trưởng trợn tròn con mắt, tức giận hỏi, tại sao? ngươi dựa vào cái gì đi sư huynh ta ở đâu? Nhất Hưu đại sư chắp hai tay đến, lần trước ta cùng Lâm đạo huynh gặp mặt, trò chuyện với nhau thật vui, lần này đi quấy rầy hắn một trận, ta muốn hắn cũng sẽ không để ý. Bốn mắt đạo trưởng chỉ hắn, nổi giận đùng đùng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trung quy Nhâm gia trấn cũng không phải hắn địa bàn, hắn cũng không biện pháp thay thế cựu thúc làm quyết định gì, trực tiếp cự tuyệt Nhất Hưu đại sư. Bốn mắt đạo trưởng không có biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể đỏ lên khuôn mặt, tức giận uy hiếp nói, nếu như ngươi đi Nhâm gia trấn, ta đây không đi. Nhất Hưu đại sư cũng không nóng giận, nói, nếu bốn mắt huynh không đi Nhâm gia trấn, kia bẩn tăng cũng không đi đi. Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy vui mừng, chính cho là mình âm mưu được như ý thời điểm. Nào biết Nhất Hưu đại sư lời nói xoay chuyển, lập tức lại đạo, bốn mắt huynh đi nơi nào, bẩn tăng liền đi nơi đó. Bốn mắt đạo trưởng giận đến không được, chỉ hắn chất vấn, hòa thượng, ngươi là ỷ lại vào ta đúng không? Nhất Hưu đại sư lắc đầu một cái, nói, A Di Đà Phật, đây là duyên phận. Chúng ta làm vài chục năm hàng xóm, nếu như không có bốn mắt huynh ngươi ở bên cạnh, bần tăng chắc hẳn sẽ rất không có thói quen. Cho nên, ta quyết định sau này ngủ ở bốn mắt đạo huynh cách vách ngươi, tụng kinh niệm Phật, cho đến viên tịch mới thôi. Này đối hoan ra. Chương 107, Chân Dương công thứ tư tầng, chín thúc tám quẻ đỏ tươi nghe thấy. Hòa thượng bình thường đều rất cần thể diện. Nhưng khi bọn họ một khi không biết xấu hổ, vậy thì xong rồi. Không sợ trời không sợ đất, tiểu sợ hòa thượng không biết xấu hổ. Bọn họ không biết xấu hổ, bất luận kẻ nào đều gánh không được. Hiện tại bốn mắt đạo trưởng chính là loại cảm giác này. Hắn đều uy hiếp nói nếu như Nhất Hưu đi Nhâm gia trấn, hắn không đi. Cái này xú hòa thượng lại còn không chịu bỏ qua cho hắn, vẫn chết không biết xấu hổ tiếp theo. Không có cách nào nếu đã định trước không thoát khỏi, bốn mắt đạo trưởng cũng chỉ có thể nhận mệnh, hay là đi Nhâm gia trấn sư huynh nơi đó trước ở một trận lại nói. Quyết định phải đi Nhâm gia trấn, trước mắt chỗ này sợ rằng rất nhiều năm bên trong đều không biết trở lại ở. Thế nhưng bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư, vẫn là quyết định đem phế phẩm nhà ở đơn giản sửa chữa một hồi. Ít nhất, phải đem trên vách tường lỗ thủng đều bổ lên, không thể để cho mưa gió đều đánh đi vào. Chung quy đây là bọn hắn ở vài chục năm nhà ở, cứ như vậy ném bất kể, vẫn từ sự suy bại, trong lòng bọn họ đều cảm giác rất khó chịu. Bọn họ cũng còn suy nghĩ, sau này chờ nơi đây thi khí hoàn toàn tiêu tán sau đó, không ở âm khi âm u, bọn họ có lẽ còn có thể trở lại. Coi như không trở lại ở lâu dài rồi, có lúc nhớ, trở lại nhìn hai mắt cũng là tốt. Vì vậy, mọi người quyết định ở chỗ này trước dừng lại hai ngày lại đi. Thứ nhất, này hai ngày thời gian có thể thật tốt nghỉ bỗng nhiên, đem mỗi người trên người thương hoàn toàn dưỡng hảo. Thứ hai chính là đem nên tu bổ địa phương đều không sửa được, bên trong phòng cũng đơn giản sửa sang lại một phen. Trương Kính không bị thương tích gì, hắn vấn đề chính là pháp lực tiêu hao hết rồi mà thôi. Cho nên ngày thứ hai buổi tối, hắn liền hoàn toàn đền bù lại. Trạng thái toàn mãn. Hơn nữa, Trương Kính còn có thời gian suy nghĩ thật kỹ một chút, chính mình tiếp theo hẳn là như thế lợi dụng giết hoàng tộc cương thi sau thu hoạch. Hiện tại hắn điểm công đức, đạt tới hắn từ trước tới nay tối cao trình độ. Tên họ, Trương Kính. Công pháp, Chân Dương Công, tầng thứ 3. Pháp quyết, Ngũ Lôi Chú, tầng thứ 2, Thỉnh Thần Thuật, tầng thứ 1, Chém Yêu Quyết, tầng thứ 3. Bộ pháp, Ba Bước Đinh Cương, tầng thứ 1. Chân pháp, Không. Phù, Trừ Tà Phù, tầng thứ 1. Thu Hồn Phù, tầng thứ 1, Phần Hỏa Phù, tầng thứ 1, Định Thân Phù, tầng thứ 1, Trấn Trạch Phù, tầng thứ 1. Điểm công đức, 1959 điểm. 1959 điểm điểm công đức, sai vài chục điểm, đã đột phá 2000 điểm. Trong lúc nhất thời, Trương Kính đều có loại điểm công đức tốt tránh ảo giác. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, liền phát hiện này điểm công đức thật ra cũng không nhiều. Hiện tại hắn hai môn chủ yếu pháp quyết, Ngũ Lôi Chú cùng Chém Yêu Quyết phân biệt tại tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3. Sắp tới 2000 điểm công đức, liên thăng cấp một hồi Chém Yêu Quyết cũng không đủ. Ngũ Lôi Chú ngược lại là có thể thăng cấp đến tầng thứ 3, nhưng là căn cứ Trương Kính suy đoán, thăng cấp Ngũ Lôi Chú ít nhất cũng phải 1000 điểm công đức. Nói cách khác, nếu như Trương Kính bây giờ chọn lựa thăng cấp Ngũ Lôi Chú, như vậy hắn nhiều nhất tiểu còn lại 7-800 điểm công đức. 7-800 điểm công đức còn có thể làm cái gì? Chỉ có thể dùng để thăng cấp 3 bước Đinh Cương hoặc là Thỉnh Thần Thuật, Chân Dương Công nhất định là không có biện pháp thăng cấp. Cho nên nói, hiện tại Trương Kính mục tiêu, ngay tại Chân Dương Công cùng Ngũ Lôi Chú ở giữa chọn lựa. Thăng cấp pháp quyết Ngũ Lôi Chú. Vẫn là thăng cấp công pháp Chân Dương Công. Trương Kính tại do dự một hồi sau đó, vẫn là lựa chọn tăng cao tu vi, đem Chân Dương Công thăng cấp đến tầng thứ 4. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngũ Lôi Chú là một môn uy lực rất cường đại pháp quyết, tại phần lớn thời điểm, không một chút nào yếu hơn Chém Yêu Quyết, thậm chí so với Chém Yêu Quyết còn muốn tác dụng. Nếu như đem Ngũ Lôi Chú tăng lên tới tầng thứ 3, uy lực sợ rằng khó có thể tưởng tượng. Nhưng vấn đề là, Trương Kính hiện tại đã đem chém yêu quyết tăng lên tới tầng thứ 3, đã quá đủ dùng. Ngũ lôi chú uy lực có mạnh đến đâu, phỏng chừng trong chốc lát cũng không phải sử dụng đến. Hơn nữa mấu chốt nhất là, làm loại uy lực này cường đại pháp quyết tăng lên tới tầng thứ 3 sau đó, chân dương công cái này tương đối bình thường công pháp tầng thứ 3 sẽ không đủ dùng rồi. Giống như chém yêu quyết tầng thứ 3, Trương Kính chỉ là chém ra 3 kiếm. Trong cơ thể pháp lực liền tiêu hao sạch sẽ, đứng cũng không vững. Cho nên bây giờ cần gấp nhất, dĩ nhiên là phải đem chân dương công tăng lên tới tầng thứ 4. Chân dương công không chỉ là trụ cột nhất, thật ra cũng là trước mắt đối với Trương Kính thực lực tăng lên lớn nhất. Chân dương công tăng lên tới tầng thứ 4, chém yêu quyết liền có thể dùng đến bình thường chiến đấu, mà không phải chém 3 kiếm sau đó liền mệt mỏi nằm xuống. Lúc đêm khuya vắng người, thăng cấp chân dương công. Trương Kính quyết định, rất nhanh nhấn một cái chân dương công phía sau. Ẩm. Trong cơ thể pháp lực nhất thời dâng trào, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang tăng cường, trước bị khốn trụ bình cảnh trực tiếp bị giải khai. Tại pháp lực không ngừng tăng trưởng đồng thời, Trương Kính thân thể, thần hồn cũng ở đây không ngừng bị cọ rửa, tẩy. Lần này tăng lên cảm giác, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều càng thêm mãnh liệt. Hoặc có lẽ là, tu vi mỗi một lần tăng lên, cũng sẽ so với trước mặt càng thêm mãnh liệt. Bởi vì tu vi tăng lên, cũng không phải là các lượng tăng trưởng, mà là nấc thang hình tăng trưởng. Càng đi về phía sau, pháp lực tăng trưởng càng nhiều, đối với thân thể, thần hồn chỗ tốt, cũng thì sẽ càng lớn. Đặc biệt là sau này làm Trương Kính tu vi tăng lên tới nhất lưu thuật sĩ cực hạn, sẽ phải đạt tới luyện sư cảnh giới lúc, loại này đại cảnh giới tăng lên, đến lúc đó liền không còn là lượng thay đổi, sẽ thực chất thay đổi. Thí dụ như âm thần, cũng là khi đạt tới rồi luyện sư cảnh giới sau, mới có thể sinh ra. Ước chừng một khắc đồng hồ đi qua, loại tăng trưởng này mới ngừng lại. Trương Kính mở hai mắt ra, bình phục trong cơ thể dâng trào pháp lực, đại khái cảm ứng một phen. Hiện tại trong cơ thể ta pháp lực hùng hậu trình độ, đại khái đã đến nhất lưu thuật sĩ trung kỳ. Xem ra xác thực giống như cựu thúc nói như vậy, chân dương công tổng cộng tầng 6, nếu như tu luyện tới một tầng cuối cùng, như vậy tu vi miễn cưỡng có thể đạt tới luyện sư cảnh giới. Trương Kính trong lòng suy nghĩ đạo. Chân dương công coi như là Mao Sơn thuật đông đảo công pháp bên trong, tương đối trung đẳng công pháp. Coi như tu luyện tới tầng cao nhất, tài năng miễn cưỡng đột phá thuật sĩ cảnh giới, đạt tới luyện sư cảnh giới. Mà đạt tới luyện sư cảnh giới sau, muốn lại tăng cao tu vi, thì phải học tập càng thêm cao đẳng công pháp. Trương Kính đối với cái này cũng không cuống cuồng. Bên cạnh hắn mấy vị sư thúc, cửu thúc, bốn mắt đạo trưởng, thiên hạc đạo trưởng, đều là bước vào luyện sư cảnh giới cao nhân, bọn họ nhất định là có lưu hàng. Chờ mình đem chân dương công tăng lên tới tầng thứ 6 sau đó, lại tìm bọn họ là được. Ông! Trương Kính bóp một hồi chém yêu quyết kiếm quyết, trong cơ thể pháp lực nhất thời như nước chảy mây trôi bình thường dựa theo chém yêu quyết phương thức vận hành, cũng sẽ không bao giờ giống như ngày hôm qua bình thường có trở ngại cảm giác. Áp lực cũng giảm nhẹ đi nhiều, không cần lại giống như chém ra một kiếm thì phải muốn mạng già như vậy chật vật. Ngày hôm qua ba kiếm chém chết hoàng tộc cương thi, liền đem ta cho mệt mỏi nằm. Hiện tại sao? Sợ là chém ra mười mấy kiếm, đều như thường còn có dư lực. Trương Kính trong lòng khá là thỏa mãn nghĩ đến. Pháp lực, đúng là vẫn còn một tên đạo sĩ căn bản nhất đồ vật. Nếu là pháp lực chưa đủ, dù là có tu luyện lợi hại hơn nữa pháp quyết, tất cả đều là nói xuông. Bất quá nếu là chỉ có pháp lực, không có lợi hại pháp quyết, cũng vẫn là không được. Giống như bốn mắt đạo trưởng, hắn pháp lực tu vi dĩ nhiên là so với Trương Kính lợi hại rất nhiều, nhưng là hắn chém yêu quyết tu luyện không tới nơi. Đang đối mặt hoàng tộc cương thi thời điểm, vẫn còn không bằng Trương Kính. Công pháp cùng pháp quyết, công pháp là cơ sở, pháp quyết là cụ thể sức chiến đấu biểu hiện. Nếu như không có công pháp, sức chiến đấu cao hơn nữa cũng không biện pháp thi triển ra. Công pháp cơ bản, dĩ nhiên là dễ dàng nhất tu luyện. Mà chuyện liên quan đến sức chiến đấu pháp quyết, mới càng khó hơn. Cho nên nói, Trương Kính công đức hệ thống, đối với hắn lớn nhất trợ giúp thật ra cũng không phải khiến hắn nhanh chóng tăng cao tu vi, mà là khiến hắn nhanh chóng học được đủ loại lợi hại pháp quyết. Hắn tu vi mặc dù mới là nhất lưu thuật sĩ, nhưng là hắn tại pháp quyết lên thành tựu, nhưng là đã vượt qua rồi phần lớn luyện sư. Cho nên nếu như không cân nhắc chiến đấu bền vững tính, chỉ luận chiến đấu lực bộc phát, Trương Kính thực lực xác thực đã vượt qua rồi bình thường luyện sư. Dù là hắn bùng nổ sau đó, dễ dàng biến thành nhuyễn chân tôn. Chân dương công thuận lợi tăng lên tới tầng thứ 4, Trương Kính lần nữa tra nhìn một cái hệ thống giao diện. Tên họ: Trương Kính. Công pháp: Chân dương công, tầng thứ 4. Pháp quyết, ngũ lôi chú, tầng thứ 2, thỉnh thần thuật, tầng thứ 1, chém yêu quyết, tầng thứ 3. Bộ pháp, ba bước đinh cương, tầng thứ 1. Trận pháp, không. Phù, trừ tà phù, tầng thứ 1, thu hồn phù, tầng thứ 1, phần hỏa phù, tầng thứ 1, định thân phù, tầng thứ 1, trấn trạch phù, tầng thứ 1. Điểm công đức, 754 điểm. Ban đầu 1959 điểm điểm công đức, biến thành 754 điểm. Nói cách khác chân dương công tăng lên tới tầng thứ tư, tiêu hao 1.205 điểm điểm công đức. Cũng còn khá, cũng không tính nhiều, tại Trương Kính dự đoán trong phạm vi. Trung quy chém yêu quyết cùng ngũ lôi chú tầng thứ 3 thời điểm, liền muốn 1.000 điểm trở lên điểm công đức rồi, chân dương công tầng thứ 4 mới tiêu hao hơn 1.200 điểm, đã coi như là khá là rẻ. Còn dư lại hơn 700 điểm điểm công đức, cũng thật nhiều. Giữ lại. Có lẽ tiếp qua một trận, vận khí tốt, gặp phải gì đó yêu ma quỷ quái đến cho Trương Kính đưa kinh nghiệm, đến lúc đó điểm công đức liền lại có thể qua ngàn. Vốn là nói là trong vòng 2 ngày đem đạo tràng sửa chữa xong, ngày thứ 3 tiểu xuất phát đi Nhâm Gia Trấn. Nhưng thực tế độ tiến triển so với theo dự đoán muốn chậm một chút. Chiều ngày thứ 3 thời điểm, mới đưa hết thể thu thập xong. Vì vậy ngày thứ 4 sáng sớm, mọi người mới lên đường rời đi. Chân chính đi thời điểm, vốn là bởi vì đi Nhâm Gia Trấn mà hết sức phấn khởi ra nhạc. Tâm tình bỗng nhiên trở nên xuống rất thấp, không vui rồi. Nếu như nói khiến hắn đi Nhâm Gia Trấn chơi đùa một trận thì trở lại, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Nhưng lần này cũng không phải là. Suy nghĩ lần này đi rồi sau này không biết lúc nào có thể lại trở lại này từ nhỏ ở đến đại địa phương, cũng cảm giác cổ họng có chút ngăn hốc mắt từng hồng. Ổ vang ổ bạc, cũng không bằng chính mình ổ chó A. Ra ngoài tuy tốt, nhưng lại cũng không phải mình quen thuộc địa phương rồi. Tinh tinh đồng dạng cũng là có chút thương cảm. Nàng mặc dù không giống như Gia Nhạc như vậy ở chỗ này từ nhỏ ở đến đại, tới thời gian cũng không lâu, có thể nàng cũng là thật rất thích chỗ này. Được rồi, không có tiền đồ, khóc cái gì khóc. Lúc trước cả ngày lẫn đêm đều ầm ĩ muốn đi ra ngoài ở, hiện tại đi ra ngoài ở rồi, lại mất hứng. Đi. Bốn mắt đạo trưởng chụp Gia Nhạc đầu một hồi, máng. Mặc dù trong lòng của hắn cũng không chịu nổi, thế nhưng sẽ không biểu đạt ra ngoài. Nam tử hán đại trượng phu, cả đời phải trải qua nhiều chuyện lấy đây. Cái này cũng không phải là gì đó sinh ly tử biệt sự tình, phải học kiên cường. Nhâm Gia Trấn khoảng cách bốn mắt đạo trưởng địa phương, thật ra cũng không tính quá xa. Trương Kính ban đầu theo Nhâm Gia Trấn tới thời điểm, sở dĩ chạy Cửu Thiên Đường, đó là bởi vì phải giúp bốn mắt đạo trưởng cản thi. Cản thi đầu tiên yêu cầu đi vòng đại lộ, đặc biệt đi vùng hoang dã đường mòn, tận khả năng tránh người ở địa phương, tự nhiên sẽ đường vòng. Hơn nữa cương thi hoạt bát tốc độ tương đối chậm, gặp phải rất nhiều khe rãnh, đồi. Còn cần người từng cái bắt bọn nó con qua đi, vô cùng lãng phí thời gian. Cho nên mới tiêu hao Cửu Thiên thời gian. Bây giờ trở về Nhâm Gia Trấn, dù là chỉ là ban ngày đi đường, buổi tối tìm địa phương nghỉ ngơi, tốc độ cũng ít nhất sẽ tăng lên gấp đôi, phỏng chừng 4-5 ngày là đủ rồi. Mấy ngày chặng đường, dọc theo đường đi kiến thức, gặp phải sự tình, đủ để cho mọi người dần dần quên mất rời nhà phiền muộn cùng thương cảm, nối tiếp đi xuống sinh hoạt tràn đầy mong đợi. Nhân sinh sao, luôn là phải hướng nhìn đằng trước. Tại đi qua một tòa trấn thời điểm, không biết là bởi vì muốn hóa giải Gia Nhạc tâm tình, vẫn cảm thấy về sau phải rời khỏi rừng sâu núi thẳm, đi trấn trên sinh hoạt yêu cầu mặt mũi, không thể giống như lấy trước như vậy một mạc, bốn mắt đạo trưởng khó được hào phóng một lần, tiêu tiền cho Gia Nhạc đặt mua rồi một thân quần áo mới. Đây chính là Gia Nhạc từ nhỏ đến lớn, qua nhiều năm như vậy, đệ nhất bộ quần áo mới a. Trước hắn tốt nhất quần áo, chính là 7 năm trước theo bốn mắt đạo trưởng nơi nào muốn tới một món bù đắp không ít bánh út đỉnh áo khoác ngoài. Có thể tưởng tượng được, có quần áo mới sau hắn cao hứng biết bao nhiêu. Quả thực hận không được giống như toàn thế giới tất cả mọi người đều biểu diễn một lần hắn quần áo mới, mặc vào liền không nỡ bỏ cởi ra. Mặc dù y phục này cũng không như thế quý, cũng không phải rất dễ nhìn. Nhưng hắn vẫn là ngạo mạn không ngừng, thỉnh thoảng tại Tinh Tinh trước mặt đùa bỡn chơi, làm cho Tinh Tinh đối với hắn đều mắt trợn trắng rồi. Trương Kính cũng là rất không nói gì. Chỉ bằng Gia Nhạc tính cách này, nếu là chịu tiếp nhận hắn trợ giúp, miễn cưỡng còn có hy vọng đuổi kịp nữ sinh. Thế nhưng hắn hiện tại không chịu học tập hắn tán gái tâm đắc rồi, này độc thân cho hắn là xác định làm. Bốn mắt đạo trưởng sẽ không tâm tư chú ý tiểu bối ở giữa tình tình ái ái chuyện. Phảng phất hắn đều chẳng muốn đi để ý tới Gia Nhạc tâm tư. Ngày này, ở trên đường thời điểm Gia Nhạc lại bắt đầu cho Tinh Tinh cùng Nhất Hưu đại sư đi theo làm tùy tùng, hết sức chuyên chú làm một cái liếm chó, đều đem hắn sư phụ quên mất. Trương Kính thấy vậy, cười bốn mắt đạo trưởng, sư thúc, ngươi đối Gia Nhạc thích Tinh Tinh chuyện này, thấy thế nào ạ? Bốn mắt đạo trưởng mặc dù có chút khí, nhưng vẫn là thờ ơ nói, nhìn hắn bản sự rồi. Nếu có thể đuổi kịp mà nói, coi như hắn bản sự thật tốt. Nhất Hưu hòa thượng này nếu ỷ lại vào ta, kia Gia Nhạc đem hắn nữ học trò cho cưới, nhìn hắn có tức hay không? Được rồi. Trương Kính lắc đầu một cái, bốn mắt sư thúc lòng dạ ngược lại còn rất rộng rãi. Cũng vậy, Mao Sơn phái là không cấm chỉ đệ tử kết hôn sinh con, cho tới bây giờ cũng chưa có quy củ này. Gia Nhạc nếu là có bản sự có thể đuổi kịp cô nương thành thân, bốn mắt đạo trưởng cũng không có lý do gì phản đối. Trương Kính suy nghĩ một chút, vừa cười hỏi, người sư thúc kia ngươi không giúp một chút Gia Nhạc, dạy dỗ hắn như thế theo đuổi nữ sinh. Bốn mắt đạo trưởng liếc Trương Kính liếc mắt, giống như là đang nhìn ngu si. Để cho ta dạy dỗ Gia Nhạc như thế theo đuổi nữ sinh. Ta dạy dỗ được không ta? Không thấy ngươi sư thúc tuổi đã cao, còn là một người, không có lấy vợ sinh con sao? Ta vừa không có phương diện này kinh nghiệm. Đương nhiên rồi, đây cũng chính là chính ta không nghĩ. Nếu là ta muốn mà nói, lấy vợ sinh con nhiều đơn giản một chuyện. Nhớ năm đó, ta bốn mắt cũng là một cái phong độ thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Ai, chuyện cũ không dám nhớ lại. Bốn mắt đạo thở dài một cái, hỏi Trương Kính, ngươi có phải hay không muốn học kỹ xảo tán gái à? Trương Kính bật cười đạo, ta làm sao có thể muốn học thứ này? Ta kinh nghiệm rất phong phú. Cũng vậy, ngươi đã có đỉnh đỉnh rồi. Bốn mắt đạo trưởng gật gật đầu, lập tức lại nói, chờ đến Nhâm gia trấn, ta để cho sư huynh truyền thụ một điểm liên quan tới kỹ xảo tán gái cho Gia Nhạc. Trương Kính nghe vậy sững sờ, hỏi, sư thúc hắn tán gái rất lợi hại. Bốn mắt đạo trưởng lạnh rên một tiếng, một bộ phía sau nói người lời ong tiếng ve chợ rau bà tám dáng vẻ đạo, đó là đương nhiên. Ngươi không nên bị hắn kia lạnh như băng dáng vẻ cho lừa gạt. Thật ra a, trong lòng của hắn tâm địa gian xảo nhiều lắm. Chúng ta sư huynh đệ nhiều như vậy cái, là thuộc hắn đứng đầu biết như thế tán gái. Thật sao? Trương Kính trợn tròn cặp mắt, trong lòng bắt quái lửa cũng đang thiêu đốt hừng hực. Còn có chuyện như vậy sao? Đây chính là phát hiện tân đại lục a. Bình thường nói năng thận trọng, luôn là thích sụ mặt cửu thúc, lại là một tán gái cao thủ. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chân nhân bất lộ tướng? Nhắc tới chuyện này, bốn mắt đạo trưởng tựa hồ cũng hứng thú, như đinh chém sắt nói, ta còn có thể nói láo không được. Yên tâm, ta bốn mắt tuyệt đối không địa đặt. Ngay sau đó, bốn mắt đạo trưởng liền bắt đầu nói với Trương Kính cửu thúc bắt quái rồi. Tỷ như, bốn mắt đạo trưởng, cửu thúc bọn họ đông đảo sư huynh đệ bên dưới, còn có một cái tiểu sư muội, tên là Giá Cô. Giá Cô dáng dấp thật xinh đẹp, tính cách cũng tốt, hơn nữa đạo pháp tu vi cũng không yếu, không một chút nào so với các sư huynh sai. Cho nên Giá Cô có không ít người theo đuổi, coi như bọn họ sư huynh đệ bên trong, đều từng có không ít đối với Giá Cô có ý tứ. Nhưng là cuối cùng đây, những người theo đuổi này một cái đều không thể được như nguyện, không có bất kỳ người nào đả động Giá Cô tâm. Hết lần này tới lần khác là bất động thanh sắc, từ trước đến giờ đều là một bộ đối với nữ nhân không có hứng thú bộ dáng cửu thúc, lặng yên không một tiếng động đem Giá Cô tâm cho bắt sống. Bọn họ vị tiểu sư muội này, nhiều năm qua bảo trì độc thân, bất kể người nào theo đuổi đều chưa bao giờ động tâm, cũng là bởi vì trong lòng chỉ nhớ cửu thúc, xin thề cuộc đời này không phải cửu thúc không gả. Hơn nữa trừ bọn họ ra tiểu sư muội Giá Cô ở ngoài, cửu thúc lúc còn trẻ còn nói qua nhiều cái đối tượng. Những thứ kia đối tượng, một cái so với một cái xinh đẹp, đều là đại mỹ nữ. Cho nên a, ngươi đừng xem ta vị sư huynh này bình thường bất động thanh sắc, thật giống như không thông tình yêu nam nữ dáng vẻ. Nhưng kỳ thật, hắn đó là cố ý giả bộ tới. Bởi vì hắn đã từng trong lúc vô tình theo ta nói câu nào, nữ nhân thật ra đều thích lạnh lẽo cô quạng nam nhân. Bốn mắt đạo trưởng cảm khái tổng kết đạo. Trương Kính nghe xong đều bối rối. Thật giống như hắn nhớ kỹ có một bộ phim bên trong, đúng là từng có cái này nội dung cốt truyện. Cửu thúc có một vị tiểu sư muội, một mực thích cửu thúc, còn muốn đối với cửu thúc bá vương ngạnh thương cung tới. Thế nhưng trong phim ảnh, tựa hồ hoàn toàn chính là người tiểu sư muội kia một phía tình nguyện, hoàn toàn không liên quan cửu thúc sự tình tới chứ. Bất quá nhìn tổng quát cửu thúc điện ảnh, cửu thúc lúc còn trẻ xác thực nói qua không ít đối tượng. Chặt chặt. Xem ra trong cuộc sống thực tế cửu thúc cũng không phải là đơn giản như vậy, là có chút đồ vật ta. Chương 108, đình đình thuộc về. Trương Kính một nhóm không có quá vội vàng đi đường, con đường có thành trấn cũng sẽ dừng lại xuống nghỉ ngơi một hồi. Này cũng đã là ngày thứ 5. Nếu như tình huống bình thường hiện tại không sai biệt lắm đã đến Nhâm gia trấn, nhưng bây giờ còn phải nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đổi một ngày đường, buổi chiều tài năng đến. Bọn họ làm như vậy cũng không chỉ là vì du ngoạn, cũng là vì bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư nhìn một chút có hay không thích hợp mới đặt chân địa phương. Bọn họ mặc dù quyết định tạm thời đi Nhâm gia trấn cửu thúc nơi nào trước ở một đoạn thời gian, thế nhưng cũng không khả năng lâu dài một mực ở lại, còn phải chính mình khắc tìm chỗ ở. Thế nhưng bọn họ coi như đạo môn, Phật môn cao nhân, muốn tìm đặt chân địa phương cùng người bình thường lại bất đồng, trong đó rất nhiều chú trọng. Người bình thường tìm nhà mới, chỉ cần có tiền, tùy tiện tìm một tòa thành trấn là được rồi, mua một bộ nhà ở lại là được. Mà bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư không thể được. Loại trừ đòi tiền ở ngoài, trọng yếu nhất vẫn là phải nhìn cái này địa bàn có hay không chủ nhân. Đại khái nói đúng là, muốn xem chỗ này trong vòng phương viên trăm dặm, có hay không cái khác đạo môn hoặc là Phật môn cao nhân, có hay không có người bao bọc. Nếu như đã có người, vậy bọn họ tự nhiên không thể lại đi đặt chân. Đạo lý này rất đơn giản. Cũng tỉ như hiện tại Nhâm Gia Trấn đã có cửu thúc, Nhâm Gia Trấn trong vòng phương viên trăm dặm bất kể có cái gì linh dị sự tình, xảy ra sau đó tất cả mọi người đều sẽ trước tiên nghĩ đến đi tìm cửu thúc hỗ trợ giải quyết. Nhưng nếu như Nhâm Gia Trấn lên lại vào ở một cái đạo sĩ, vậy làm sao bây giờ? Làm lại có sự tình phát sinh thời điểm, khẳng định cũng sẽ không trước tiên nghĩ đến cửu thúc, sẽ có mặt khác lựa chọn. Này không thì tương đương với là đoạt mối làm ăn sao. Cho nên bọn họ này một nhóm, là có quy củ. Mỗi người đều có chính mình cố định địa bàn, những người khác không thể tự tiện xông vào. Chính gọi là một núi không thể chứa hai cọp, người tranh một khẩu khí Phật tranh một nén nhang. Nếu như nơi đây phụ cận đã có những cao nhân khác ở, ngươi còn lựa chọn ở chỗ này đặt chân, đó chính là muốn tìm chuyện. Cho nên bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư muốn tìm một nơi không tệ, lại còn không có cái khác đồng hành ở thành trấn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cùng nhau đi tới cũng không có gặp phải thích hợp. Khó tìm, khó tìm. Lại hỏi tìm người nghe hỏi một hồi, biết được tòa này trấn đã có đồng hành lần nữa đặt chân sau, bốn mắt đạo trưởng không khỏi lắc đầu than thở. Mặc dù dọc đường đi tới những thứ này đặt chân đồng hành, phỏng chừng đại đa số đều là một ít thuật sĩ, thực lực tu vi khẳng định kém hơn hắn, nhưng loại chuyện này chú trọng một cái tới trước tới sau. Cũng không thể nói hắn thực lực mạnh hơn, tu vi sâu hơn, liền có thể để người ta cưỡng ép đuổi đi, phản khách vi chủ. Không gấp, không gấp. Duyên phận đến, tự nhiên sẽ tìm tới. Nhất Hưu đại sư ngược lại nhìn thoáng được, rất bình tĩnh. Bốn mắt đạo trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, Sú Hòa Thượng, ta xem chính là ngươi tiếp theo ta, mới có thể để cho ta xui xẻo như vậy. Nếu không phải ngươi đi theo ta, ta có lẽ đã sớm tìm tới thích hợp nơi đặt chân rồi. Nhất Hưu đại sư vốn là lòng tốt muốn khuyên đôi câu, kết quả không nghĩ đến tự chuốc nhục nhã, trực tiếp bị hận, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Trương Kính cùng nhau đi tới, đối với chuyện này cũng có chút ít nhức đầu, hiếu kỳ nói, Sư Thúc, nếu như không tìm được thích hợp địa phương, làm một đạo sĩ tha phương như thế nào đây? Đương nhiên không được. Bốn mắt đạo trưởng nhưng là không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói, chỉ có bản lãnh hay không tam lưu thuật sĩ, mới có thể lựa chọn làm đạo sĩ tha phương. Ngươi gặp qua vị cao nhân nào, là vô căn không bình, làm đạo sĩ tha phương. Vừa nói, bốn mắt đạo trưởng lại liếc mắt một cái Trương Kính, nói, lấy ngươi bây giờ tu vi và thực lực, thật ra cũng là có thể xuất sư, một mình đảm đương một phía rồi. Ta xem không dùng được quá lâu, ngươi cũng phải với ngươi sư thúc ta cũng như thế, bắt đầu là tìm đặt chân địa phương mà nhức đầu. Trương Kính cũng là muốn đến nơi này một điểm. Hắn hiện tại đã là nhất lưu thuật sĩ trung kỳ, coi như tu vi càng là đến phía sau càng khó lấy tu luyện, dù là hắn có hệ thống trợ giúp, cần thiết điểm công đức cũng càng nhiều, nhưng chắc hẳn bên trong sư cảnh giới cũng sẽ không quá xa. Hắn tại thuật sĩ cảnh giới, có thể ở tại Nhâm Gia Trấn, ở lại cửu thúc bên người. Chờ hắn đạt tới sư cảnh giới, cũng không thể còn ở lại Nhâm Gia Trấn cửu thúc bên người, cũng phải ra ngoài chính mình xông xáo. Bất quá phụ thân ngươi Trương sư huynh bốn mắt đạo trưởng lại bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, cau mày lẩm bẩm một câu, muốn nói lại thôi dáng vẻ. Trương Kính thính lực rất tốt, nghe được bốn mắt đạo trưởng câu này lẩm bẩm, lúc này lông mày nhướng lên, hỏi, sư thúc, cha ta thế nào? Đối với cái này vị chừng 10 năm trước liền biến mất không thấy gì nữa tiện nghi phụ thân, Trương Kính hiện tại trí nhớ đều rất mơ hồ. Đối với hắn hiểu, còn không bằng bốn mắt đạo trưởng cùng cựu thúc bọn họ. Không có gì. Chính là chờ ngươi thật muốn tìm đặt chân địa phương thời điểm, có lẽ không cần tìm, sẽ có một không tệ chỗ. Bốn mắt đạo trưởng nhìn thấy Trương Kính còn muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng dáng vẻ, lúc này khoát tay nói, ai, ngươi bây giờ cũng không cần hỏi ta cũng không nói cho ngươi biết. Thời điểm đến, sư huynh sẽ nói cho ngươi biết. Trương Kính một mặt bất đắc dĩ, đạo, bốn mắt sư thúc, ngươi như thế cũng học được treo người khẩu vị rồi hả? Nói được nửa câu không nói. Cha ta sự tình, chẳng lẽ có gì đó không thể nói cho ta biết không? Bốn mắt đạo trưởng ngước đầu nhìn trời, không hề bị lay động mà nói, chuyện này dù sao ngươi đừng hỏi ta vậy đúng rồi. Sư huynh hắn có sắp xếp. Chỉ là ở trong lòng âm thầm đạo, phụ thân ngươi chuyện này thật không đơn giản, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không có tác dụng gì. Bất quá nói đến xuất sư chuyện này. Bốn mắt đạo trưởng trong lòng có một việc ẩn giấu đã mấy ngày, hôm nay thật sự không nhịn được hỏi Trương Kính đạo, tiểu tử ngươi. Đến cùng là thế nào tu luyện chém yêu quyết? Sẽ không phải là có cái gì bí quyết chứ? Thời gian ngắn như vậy bên trong, liền tu luyện đến tầng thứ hai. Mặc dù hỏi tiểu bối tu luyện thế nào chuyện này có chút mất thể diện, nhưng bốn mắt đạo trưởng cũng vẫn là không nhịn được. Không có cách nào hắn được đến chém yêu quyết rất nhiều năm, ban đầu một mực lĩnh ngộ không ra, hắn có thể nhập môn hay là ở tu vi đạt tới luyện sư cảnh, nhãn giới mở rộng rất nhiều, cảnh giới cao hơn, lại quay đầu lại nhìn chém yêu quyết liền giống như mạnh như thác đổ, rồi mới miễn cưỡng nhập môn. Nhưng là, cũng liền giới hạn với nhập môn tầng thứ nhất rồi. Tầng thứ hai chém yêu quyết, lại đã qua thật lâu, hắn như thường không có tìm hiểu thấu đáo. Cho nên bốn mắt đạo trưởng trong lòng suy nghĩ, Trương Kính tu luyện chém yêu quyết có phải hay không có cái gì bí quyết, có cái gì đặc thù biện pháp có thể nhanh chóng tu thành chém yêu quyết. Nếu là có mà nói, hắn coi như không biết xấu hổ cũng phải để cho Trương Kính đem biện pháp này nói cho hắn biết. Trương Kính trong lòng chính buồn bực, bĩu môi nói, vậy thì có cái gì đặc thù bí quyết ta nếu như gắng phải nói đặc thù bí quyết mà nói, kia thiên phú có tính hay không à? Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy có chút chần chờ. Hắn không muốn tin tưởng đây là thiên phú chênh lệch, nhưng là vừa không dám xác định, sức lực chưa đủ, chỉ có thể yếu ớt mà nói, thiên phú, thật kém cách có lớn như vậy sao? Thật không có gì đó bí quyết sao? Trương Kính gật đầu nói, không có bí quyết, chênh lệch lại lớn như vậy. Bốn mắt đạo trưởng khuôn mặt có chút đỏ lên. Nhìn Trương Kính kia phách lối dáng vẻ, bốn mắt đạo trưởng trong lòng có chút không thoải mái, biết rõ mình mới vừa rồi trong lúc vô tình biểu hiện có chút kinh sợ, không giống sư thúc ngược lại giống như sư chết. Vì vậy bốn mắt đạo trưởng ho khan một tiếng, giơ cằm lên, ánh mắt bệ nghễ nhìn Trương Kính, giáo dục đạo, tiểu tử ngươi đắc ý gì đó. Coi như học được chém yêu quyết tầng thứ hai thì phải làm thế nào đây? Ngươi cảnh giới tu vi theo không kịp, pháp lực chưa đủ, cũng như thường không dùng. Giống như ngày đó ngươi bổ ra ba kiếm chém yêu quyết sau, có phải hay không liền thoát lực đứng cũng không vững. Cho nên nói, chúng ta người tu đạo, cơ bản nhất là công pháp tu luyện, trọng yếu nhất cũng là công pháp tu luyện. Nếu như không thật tốt tu luyện công pháp, mà là đem sở hữu tinh lực đều đặt ở pháp quyết lên, vậy tiểu tử ngươi đường liền càng chạy càng hẹp rồi. Có biết hay không? A, đưa ta đường càng chạy càng hẹp rồi hả? Trương Kính không nhịn được mắng trả lại, sư thúc, ngươi hẳn biết ta là công đức thân thể thể chất đặc thù chứ? Bốn mắt đạo trưởng gật gật đầu, hỏi, biết rõ. Thế nào? Trương Kính nhàn nhạt nói, công đức thân thể, công đức càng nhiều, đối với tu vi trợ giúp lại càng lớn. Tại diệt trừ hoàng tộc cương thi sau đó, ta cảm giác mình lại thu hoạch không ít công đức. Cho nên mấy ngày nay, ta tu vi lại có tinh tiến. Chân dương công, đã tăng lên tới tầng thứ tư á. Cho nên sư thúc ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ gốc lấy ngọn, chỉ đem tâm tư đặt ở pháp quyết tu luyện lên. Chân dương công tầng thứ tư. Bốn mắt đạo trưởng ngây dại. Chân dương công tầng thứ tư. Pháp lực hùng hậu trình độ, đã tương đương với nhất lưu thuật sĩ trung kỳ chứ. Tiểu tử này, mới qua bao lâu? Hơn một tháng mà thôi. Tu vi liền lại lên một tầng nữa. Bốn mắt đạo trưởng bưng kín bộ ngực mình, hắn cảm giác mình tim sắp ngưng đập, không chịu nổi này kích thích, yêu cầu cứu tâm hoàn. Người sư thúc này, quá khó khăn làm. Trên lệnh thật quá lớn. Thật lâu sau, bốn mắt đạo trưởng mới tỉnh hồn lại. Vắt hết óc, minh tư khổ tưởng. Cuối cùng, miễn cưỡng tìm một cái có thể duy trì ở sư thúc mặt mũi điểm. Bốn mắt đạo trưởng bướng bỉnh cười không thịt không cười đạo, không tệ, không tệ, rất không tồi. Bất quá ta nhìn ngươi tại thỉnh thần thuật môn pháp quyết này lên, tựa hồ thiên phú có chút thiếu sót, về sau có cơ hội, ta chỉ điểm một chút ngươi nên tu luyện như thế nào thỉnh thần thuật. Trước biết được Trương Kính bất quá hơn một tháng liền đem chính mình độc môn bí tịch thỉnh thần thuật học được, bốn mắt đạo trưởng cơ hồ là không dám tin, cảm thấy cái này không thể nào. Nhưng xưa không bằng nay. Lại một tháng trôi qua, Trương Kính thỉnh thần thuật không có tu luyện tới tầng thứ hai, vẫn dừng lại ở tầng thứ nhất, bốn mắt đạo trưởng vậy mà đã cảm thấy Trương Kính là tại thỉnh thần thuật lên về thiên phú không đủ mạnh rồi. Đây không phải là bốn mắt đạo trưởng bành trướng, mà là tiểu bối quá yêu nghiệt. Thật ra ngoài miệng nói như vậy, nhưng bốn mắt đạo trưởng trong lòng nhưng là rất muốn khóc. Hai tháng không có đem thỉnh thần thuật tu luyện tới tầng thứ hai, cũng đã là thiên phú không được, vậy mình đây. Mình ban đầu thỉnh thần thuật nhập môn, cũng đều tiêu xài thời gian một năm a. Nếu như Trương Kính thiên phú cũng không được, vậy mình thật sự là không thích hợp tu luyện thỉnh thần thuật đi. Thế nhưng không có cách nào Trương Kính tiểu tử này thật sự quá yêu nghiệt. Vì duy trì ở sư thúc mặt mũi, bốn mắt đạo trưởng được thổi một hồi ngưu, bằng không liền thật không hề tôn nghiêm có thể nói. Không cần, cảm ơn sư thúc. Trương Kính nói. Bốn mắt đạo trưởng trợn mắt nói, khách khí gì đó. Ta là ngươi sư thúc, chỉ điểm ngươi một hồi cũng là phải. Ngươi bây giờ liền nói cho ta một chút. Ngươi tu luyện thỉnh thần thuật lúc đó có cái nào nghi hoặc địa phương, ta thật tốt chỉ điểm một chút ngươi. Trương Kính lắc đầu nói, không phải, ta không phải cái ý này. Ta ý tứ là, thật ra thỉnh thần thuật ta cũng có thể tu luyện tới tầng thứ hai, chỉ cần tốn thêm điểm tinh lực ở phía trên là được rồi. Bất quá đoạn thời gian trước, ta cảm giác được sư thúc ngươi thỉnh thần thuật đã tu luyện đến tầng thứ hai, ta tạm thời không dùng được, cho nên liền đem tinh lực chủ yếu, đặt ở chém yêu quyết phía trên. Chờ quay đầu, ta có thời gian. Liền đem thỉnh thần thuật cũng tu luyện tới tầng thứ hai. Bốn mắt đạo trưởng khỏe miệng giật một cái. Cái này tiểu hỗn đản, lại không thể cho ngươi sư thúc một điểm mặt mũi sao? Không biết ta yêu cầu một cái hạ bậc thang sao? Tại sao nhất định phải tổn thương người sâu như vậy? Hồi lâu sau, bốn mắt đạo trưởng không nghĩ lại để ý tới Trương Kính, hắn quyết định dọc theo con đường này, cũng không muốn lại nói với Trương Kính mà nói. Theo tiểu tử này nói chuyện, tổn thương tự ái. Gia Nhạc, Gia Nhạc, chạy đi đâu? Bốn mắt đạo trưởng hô lớn. Sư phụ, ta ở chỗ này. Gia Nhạc theo Tinh Tinh bên người thí điên chạy trở lại, không rõ vì sao mà cười ha hả hỏi. Sư phụ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ẩm. Bốn mắt đạo trưởng nặng nề gõ một cái Gia Nhạc đầu, gõ được Gia Nhạc một mặt mộng bức, ủy khuất nói. Sư phụ, ngươi tại sao đánh ta à? Muốn đánh ngươi, không được à? Được được được. Ngày thứ hai. Vào buổi trưa, đoàn người cuối cùng đã tới Nhâm Gia Trấn. Nhìn quen thuộc địa phương, Trương Kính rất có loại về nhà cao hứng cảm. Trên thực tế, Nhâm Gia Trấn nghĩa trang với hắn mà nói, cũng xác thực coi như là hắn ở trên thế giới này thứ nhất chân chính trên ý nghĩa ra. Cho tới trước hắn từ nhỏ đến lớn chỗ ở địa phương, đây chẳng qua là hắn tiền nhiệm mà thôi. Sư thúc, Văn Tài sư huynh, Thu Sinh sư huynh, ta đã trở về. Trương Kính đẩy ra nghĩa trang môn, cười hô. Lúc này cựu thúc thầy cho ba người đang ở ăn cơm trưa, nghe Trương Kính tiếng kêu lập tức đi ra nghênh đón. Trương Kính vừa đi gần một tháng, bọn họ cũng còn thật muốn nghiệm Trương Kính. Bất quá đi ra, phát hiện cũng không chỉ có Trương Kính một người, mà là đi theo phía sau nhiều người. Sư đệ, Gia Nhạc. Các ngươi như thế đều tới. Các ngươi là đặc biệt vì đưa Trương Kính trở lại. Cựu thúc kinh ngạc hỏi. Lúc trước Trương Kính đi bốn mắt đạo trưởng nơi nào lúc, nói là đến lúc đó trở lại sẽ để cho Trương Kính một người trở lại. Trung quy đường xá xa xôi. Ồ, Nhất Hưu đại sư ngươi cũng cùng nhau tới. Cựu thúc nhìn thấy phía sau đi vào Nhất Hưu đại sư, lần này liền không hiểu nổi, cảm giác sự tình có chút không bình thường. Nhất Hưu đại sư đánh cái chắp tay, có chút ngượng ngùng đạo, Lâm đạo huynh, bần đạo muốn tới quấy rầy ngươi một đoạn thời gian. Cựu thúc làm một mời thủ thế, nói, đại sư mời vào bên trong. Vào nhà lại nói. Vào phòng sau, mọi người ngồi xuống, Văn Tài giúp mọi người pha trà, lại giới thiệu lẫn nhau một phen. Gia Nhạc trước đã tới nghĩa trang mấy lần, Văn Tài bọn họ đều biết, chơi được còn rất tốt, quan hệ rất không tồi. Thế nhưng Nhất Hưu đại sư cùng với nữ học trò Tinh Tinh, Văn Tài cùng Thu Sinh cũng còn không nhận biết. Chờ giới thiệu xong xuôi, biết nhau rồi. Trương Kính mới bắt đầu hướng Cửu Thúc nói đến chuyện đã xảy ra. Thiên Hạc đạo trưởng, Hoàng tộc cương thi, ác đấu, đạo tràng phong thủy bị hủy. Đều nói hết mọi chuyện. Cửu Thúc nghe xong, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Thật sự không nghĩ đến để cho Trương Kính đi bốn mắt sư đệ đạo tràng một chuyến, học một môn pháp quyết, vậy mà đụng phải loại chuyện này. Bất quá cũng may mắn để cho Trương Kính đi rồi. Nếu như Trương Kính không đi, chuyện này sợ rằng không biết kết cục sẽ như thế nào, có nhiều tệ hại. Cho nên Cửu Thúc hiện tại cũng vì Trương Kính thực lực tiến bộ mà cảm thấy kinh hãi. Này mấy tháng trước, vẫn là một chữ cũng không biết sư chất, này mới bao ngắn thời gian à, cũng đã có thực lực như thế. Loại trừ hiểu biết, kinh nghiệm ít một chút. Ở một phương diện khác đã so với bọn hắn những sư thúc này còn càng lợi hại hơn rồi. Thật là hổ phụ vô khuyển tử a. Lắc đầu một cái, tạm thời đem những ý niệm này đều để ở một bên, Cửu Thúc nói, sư đệ, Nhất Hưu đại sư, nếu đạo tràng bị thi khí tràn ngập, không thích hợp lại ở, vậy các ngươi khoảng thời gian này liền an tâm ở tại nghĩa trang, đợi tìm được thích hợp đặt chân lại nói. Coi như quan hệ tốt nhất đồng môn sư huynh đệ, bốn mắt đạo trưởng đối với chuyện này là không có gì, cũng sẽ không cảm thấy quấy rầy. Ngược lại Nhất Hưu đại sư tới thời điểm không muốn quá nhiều, đến địa phương sau có chút ngượng ngùng, nói lần nữa, quấy rầy Lâm đạo huynh rồi. Cửu Thúc khoát tay một cái, lắc đầu nói, đại sư không nên khách khí. Tất cả mọi người còn chưa ăn cơm chứ? Văn Tài, lại đi làm chút cơm, đốt thêm hai cái thức ăn. Vốn là Cửu Thúc đám người đang ở ăn cơm trưa, đã ăn xong một nửa. Nhưng bây giờ đột nhiên trở lại nhiều người như vậy, khẳng định trước thức ăn không đủ, vì vậy Văn Tài xoay người phải đi phòng bếp bận làm việc. Gia Nhạc đứng ở bốn mắt đạo trưởng bên cạnh, thấy vậy có chút đắc ý, ở nhà thời điểm đều là hắn nấu cơm, hiện tại ra tới sau tựa hồ ngược lại là có thể không cần mệt mỏi như vậy rồi. Bất quá hắn mới vừa nghĩ như vậy, bốn mắt đạo trưởng trở về quá mức nhìn lấy hắn đạo, còn đứng ngây ở đó làm gì, đi phòng bếp giúp ngươi Văn Tài sư huynh. Gia Nhạc gật gật đầu đi theo. Nhất Hưu đại sư cũng đúng Tinh Tinh đạo, Tinh Tinh, ngươi cũng đi hỗ trợ. Vì vậy đến cuối cùng, Trương Kính cùng Thu Sinh dứt khoát cũng đi phòng bếp. Chỉ để lại ba cái trưởng bối uống trà nói chuyện phiếm. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, từ lần trước Trương Kính cùng bốn mắt đạo trưởng sau khi rời đi, Nhậm Đình Đình khoảng thời gian này lại cho nghĩa trang đưa không ăn ít, Cửu Thúc để cho nàng đừng tiện nữa cũng vô dụng. Cho nên khoảng thời gian này nghĩa trang cơm nước cực kỳ tốt. Bình thường ăn bữa tiệc lớn. Đáng tiếc Tinh Tinh không thể ăn, nàng tiếp theo nhất hưu đại sư giống nhau, bình thường đều là ăn chay, không ăn thức ăn mặn. Phải đi vườn rau xanh bên trong hái điểm cải xanh. Thừa dịp Tinh Tinh đi hái thức ăn thời điểm, Gia Nhạc quen thuộc cùng Thu Sinh và Văn Tài trò chuyện giết thì giờ, cười hát hát nói, sư huynh, các ngươi cảm thấy Tinh Tinh dáng dấp như thế nào đây? Thu Sinh nói, dáng dấp bình thường đi. Gương mặt thật thanh tú, bất quá mặc quần áo ăn mặc quá quê mùa rồi, không thế nào xinh đẹp. Bọn họ một mực ở tại Nhâm Gia trấn loại này bị Tây Dương bầu không khí trùng kích địa phương, từng va chạm xã hội tự nhiên không phải qua nhiều năm tháng tại vùng hoang dã Gia Nhạc có thể so sánh. Hai người bọn họ thẩm mỹ đều tính bình thường, tự nhiên coi thường Tinh Tinh quê mùa ăn mặc. Văn Tài cũng nói, so với Đình Đình đến, kém xa. Thu Sinh gật đầu, biểu thị đồng ý. Bất quá nói đến Đình Đình, hai người liếc nhìn Trương Kính, lại rối rít thở dài. Đình Đình. Hai người bọn họ không có hy vọng, là Trương Kính sư đệ. Trương Kính rời đi khoảng thời gian này, sư huynh này đệ hai người vừa mới bắt đầu còn khá là cao hứng, cảm thấy đi lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bọn họ liền có thể nhân cơ hội này đem Đình Đình đuổi tới tay. Kết quả nào biết hai người bắt đầu hành động thời điểm, tuy nhiên cũng đụng một mũi màu xám, biểu lộ trực tiếp bị Đình Đình trực tiếp cự tuyệt. Đình Đình không chút do dự cự tuyệt bọn họ, hơn nữa theo chân bọn họ nói rõ, nàng chỉ là đem hai người làm bạn tốt, hy vọng về sau cũng là bạn tốt. Cho tới thích người, trong nội tâm nàng đã có, là Trương Công Tử. Lúc đó nghe được tin tức này, Văn Tài cùng Thu Sinh nhưng là bị đả kích thật tốt mấy ngày đều ăn không thơm không ngủ ngon. Khổ sở không được. Hai ngày trước mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Bất quá hai người cũng không có vì vậy đối với Trương Kính ghi hận trong lòng, vẫn là ôm chúc phúc tâm tính. Thích sư đệ liền thích sư đệ đi, ai bảo sư đệ dáng dấp anh tuấn, lại lợi hại đây. Dù sao bất kể nói thế nào, cũng là chỗ béo bở không cho người ngoài rồi. Chương 109, Nhâm Thiên Đường. Nhâm Thiên Đường. Thích người bị dáng chức thấp, Gia Nhạc ngược lại không có quá tức giận, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, có chút vui vẻ. Dù sao hắn thích Tinh Tinh, cảm thấy Tinh Tinh xinh đẹp đẹp mắt là đủ rồi. Hai vị sư huynh cùng Trương Kính sư đệ giống nhau, đều cảm thấy Tinh Tinh khó coi, vậy hắn cũng chưa có đối thủ cạnh tranh, không có người sẽ cùng hắn cướp Tinh Tinh. Bất quá nghe được Văn Tài cùng Thu Sinh nói đến Đình Đình, Gia Nhạc hiếu kỳ thấp giọng hỏi, Đình Đình, chính là Trương Kính sư đệ bạn gái chứ? Thật xinh đẹp như vậy sao? Tại đạo tràng thời điểm, hắn nghe sư phụ nói qua một lần, Trương Kính sư đệ tại Nhâm Gia Trấn có cái xinh đẹp nữ bằng hữu. Tựa hồ chính là để cho Đình Đình. Văn Tài cùng Thu Sinh nghe vậy lần nữa sắc mặt có chút tang, gật gật đầu. Thu Sinh hâm mộ nói, đương nhiên xinh đẹp, chờ sau này người gặp mặt sẽ biết. Đình Đình có thể nói là Nhâm Gia Trấn đứng đầu cô gái xinh đẹp rồi. Trương Kính tại phòng bếp bên ngoài làm việc, đang ở cho gà nhổ lông, ba người này tại trong phòng bếp nói nhỏ nói chuyện, hắn đại khái nghe được một ít, tức giận nói, các ngươi đang nói gì đấy? Không có gì. Thu Sinh lớn tiếng trả lời một câu. Sau đó vừa nhỏ tiếng nói với Gia Nhạc đạo, hơn nữa Đình Đình gia vẫn là Nhâm Gia Trấn nhà giàu nhất. Trương Kính sư đệ về sau cưới Đình Đình, coi như áo cơm vô ưu, thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi. Gia Nhạc gật gật đầu, cũng nhỏ giọng nói, kia Trương Kính sư đệ thật đúng là rất lợi hại, tốt như vậy cô nương cũng có thể đuổi tới tay làm bạn gái. Vốn là Gia Nhạc đối với Trương Kính bộ kia tán gái lý luận, đã không thể nào tin được rồi. Bởi vì hắn cảm giác bộ này lý luận tại Tinh Tinh trước mặt tựa hồ bất kể tác dụng. Cho nên hắn sau đó đem Trương Kính bán đứng, một lần nữa dựa theo tha phương thức đuổi theo Tinh Tinh. Mặc dù hiệu quả tốt giống như cũng không lớn. Nhưng ở hắn mặt dày mày dạn bên dưới, Tinh Tinh ít nhất hết giận, không nhìn nữa thấy hắn hãy cùng nhìn thấy không khí giống nhau. Bất quá bây giờ nghe Thu Sinh cùng Văn mới nói như vậy, Gia Nhạc đông nhiên lại cảm giác, Trương Kính sư đệ thật giống như thật là cái yêu đương cao thủ a. Làm sao bây giờ? Mình có phải hay không cũng còn là nghe một điểm hắn đề nghị. Ai, tốt quân quý ta. Tinh Tinh lúc này theo vườn rau bên trong hái thức ăn trở lại, nhìn Văn Tài Thu Sinh Gia Nhạc ba người tại lén lén lút lút cong lấy sau lưng Trương Kính nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn cười hát hát mấy tiếng. Tinh Tinh hiếu kỳ đi tới, hỏi, các ngươi đang nói gì hả? Gia Nhạc lén lén liếc mắt một cái cửa phòng bếp làm việc Trương Kính, sau đó thấp giọng nói, chúng ta lại nói Trương Kính sư đệ bạn gái đây. Tinh Tinh sững sờ, lập tức buồn cười nói, người này còn có bạn gái. Nói đùa sao? Gia Nhạc liền vội vàng gật đầu, có. Nghe nói còn rất đẹp, hơn nữa trong nhà lại có tiền. Tinh Tinh hay là không dám tin, kinh ngạc hỏi, thật. Gia Nhạc gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Kính loại này người muốn tìm bạn gái, căn bản là không có khả năng. Gì đó nữ nhân có thể để ý hắn loại đàn ông này à? Chứ nói chi là rất xinh đẹp lại ưu tú cô gái, chẳng lẽ là ánh mắt mù sao? Tinh Tinh trong lòng cực độ không phục, quỷ thần xui khiến hỏi một câu, hắn bạn gái có ta đẹp không? Thu Sinh và Văn Tài nghe vậy. Trực tiếp ngây ngẩn, trên mặt biểu hiện ngưng kết, buồn cười lại không dám cười dáng vẻ. Cô nương, là ai cho ngươi tự tin à? Không chỉ có đẹp hơn ngươi, hơn nữa đẹp hơn ngươi hơn nhiều, căn bản không tại một cái cấp bậc rất tốt à? Nếu là ngươi hảo hảo ăn mặc, xuyên cái đẹp mắt quần áo, phỏng chừng còn có chút đùa giỡn. Bất quá Thu Sinh và Văn Tài vẫn tương đối có lễ phép, loại đả kích này cô gái mà nói tốt nhất vẫn là đừng nói nữa, vì vậy chỉ là không thể làm gì khác hơn là nín cười ý cúi đầu làm việc, dùng yên lặng thay thế trả lời. Tinh Tinh cũng tương đối thông minh, nhìn Văn Tài cùng Thu Sinh vẻ mặt, cũng biết vấn đề câu trả lời là cái gì, vì vậy rất lúng túng, có chút đỏ mặt. Trương Kính tên hôn đản này bạn gái, thật chẳng lẽ so với chính mình xinh đẹp hơn. Gia Nhạc lúc này phát huy ra liếm cho phải có trách nhiệm, nói, Tinh Tinh, trong mắt ta bất kể ai cũng không có ngươi xinh đẹp. Trên thế giới này, ngươi liền là xinh đẹp nhất. Tinh Tinh mặt lạnh xoay người bận làm việc, không nghĩ lại theo này ba nam nhân quấy nhiêu chập vào nhau. Đỏ mặt đồng thời, cũng trong lòng không phục lắm. Phần lớn nữ nhân thật ra đều là thật tự tin, đều cảm giác mình dung mạo rất xinh đẹp, dù là cho dù người khác nói nàng khó coi, nàng cũng căn bản không tin tưởng, cảm thấy đây chính là hâm mộ ghen tị đều xấu. Giống như Tinh Tinh loại này, tướng mạo rất mức quan, chỉ là tự thân thẩm mỹ không được, sẽ không mặc trang phục, nàng mặc dù bình thường chưa bao giờ nói mình xinh đẹp, thế nhưng lòng tự tin giống nhau rất đủ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Trương Kính loại này khốn kiếp, đến cùng có thể tìm được nhiều xinh đẹp nữ bằng hữu. Tinh Tinh trong lòng vừa tức vừa giận mà nghĩ đến. Kết quả nhắc Tào Tháo liền đến. Trương Kính một con gà mao còn không có nhổ xong đâu, đồng nhiên nghĩa trang môn lại lần nữa bị đẩy ra. Nhậm Đình Đình kia là lướt hấp dẫn Tịnh Lệ thân ảnh xuất hiện ở cửa. Trương công tử, ngươi đã về rồi. Nhậm Đình Đình xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé nhi có chút đỏ lên, thở hổn hển cũng có chút không đều, cái trán còn có đổ mồ hôi, hẳn là một đường chậm chậm đi tới. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Trương Kính đoàn người đi qua trấn trên trở về nghĩa trang thời điểm, vừa vặn liền bị Nhâm phủ một đứa nha hoàn nhìn thấy. Nha hoàn này trở lại Nhâm phủ đem chuyện này nói một chút, Nhậm Đình Đình liền không kịp chờ đợi chạy tới. Không có cách nào giống nhau không thấy như cách ba thu. Trương Kính đi lần này, chính là một cái nguyệt, đối với Nhậm Đình Đình tới nói, đây chính là dài đằng đẵng một đoạn thời gian a. Đình Đình, sao ngươi lại tới đây? Trương Kính nhìn Tịnh Lệ thân ảnh có chút kinh ngạc. Ta nghe nói ngươi trở lại, liền ghé thăm ngươi một chút. Nhậm Đình Đình đỏ bừng bóng loáng gương mặt lên, viết đầy cao hứng, trong ánh mắt cũng tận là tung tăng vẻ nhìn Trương Kính, hỏi, lần này đi xa, vẫn thuận lợi chứ? Trương Kính cười nói, rất thuận lợi. Mặc dù không biết tại sao, rất nhiều người cứ như vậy chẳng biết tại sao cảm thấy hắn và Nhậm Đình Đình đã là bạn bè trai gái quan hệ. Thế nhưng lần này vừa đi một tháng, Trương Kính phát hiện mình còn đúng là thật muốn nghiệm tiểu nha đầu này. Tại bốn mắt sư thúc đạo trưởng thời điểm, có lúc hắn cũng không biết vì sao lại bỗng nhiên thất thần, trong đầu bỗng nhiên liền hiện lên Nhậm Đình Đình thân ảnh. Người trước đi ngồi một chút, ta trước tiên đem con gà này làm xong, lại cùng ngươi nói chuyện. Trương Kính cười nói, liền chuẩn bị thân thể không xuống tiếp tục nhổ lông gà. Nhậm Đình Đình thấy vậy, vội vàng ngăn cản Trương Kính, lúc này cuốn tay áo lên, lộ ra hành lá ngọc chân nhắn một đoạn tay nhỏ cánh tay, nói, Trương công tử ngươi vừa trở về, khẳng định mệt không, nhanh đi nghỉ ngơi, để cho ta tới là được. Trương Kính nhìn rõ ràng liền khí tức đều không thở gấp đều, gò má còn đỏ bừng thiếu nữ, cười nói, được rồi, cái này cũng không phải là phiền toái gì sống, ta xem ngươi mới là mới vừa rồi chạy tới chạy đã mệt, cần nghỉ ngơi một hồi. Ta không mệt, Nhậm Đình Đình xoa xoa cái chán mồ hôi hột, lắc đầu nói, không chịu lợi hại, bắt đầu cùng Trương Kính cùng nhau nhổ lông gà. Trương Kính không thể làm gì. Được, vậy thì cùng nhau nhổ lông gà đi. Lần này Nhậm Đình Đình cũng không có để cho Trương Kính rời đi, mà là nụ cười trên mặt càng ngày càng ngọt ngào, hai người đều đứng ở cùng nhau, cho trong thùng gỗ gà nhổ lông. Tình cờ hai người tay đụng vào nhau, liền có thể vén lên Nhậm Đình Đình thu thủy bình thường trong con ngươi gợn sóng, thẹn thùng không ngớt đồng thời. Lại thầm tự vui lòng, gương mặt đỏ hơn. Phòng bếp bên ngoài đối thoại, tự nhiên hấp dẫn trong phòng bếp mấy người. Văn Tài cùng Thu Sinh cũng còn khá, Gia Nhạc cùng Tinh Tinh chính là vội vàng chạy ra, hai người bọn họ đều đối với Trương Kính bạn gái Nhậm Đình Đình hiếu kỳ không gì sánh được, muốn nhìn một chút cô gái này là có hay không như đồng văn mới cùng Thu Sinh theo như lời xinh đẹp như vậy. Ra ngoài, đã nhìn thấy Trương Kính cùng Nhậm Đình Đình đứng ở cùng nhau nhổ lông gà, bởi vì đưa lưng về phía phòng bếp. Cho nên không thấy rõ Nhậm Đình Đình tướng mạo, chỉ có thể đại khái nhìn ra là một người mặc ăn mặc rất đẹp mắt, vóc người tương đối xinh xắn lanh lợi cô gái. Tinh Tinh hiếu kỳ được lòng ngưỡng ấy. Gia Nhạc lúc này ngược lại rất có ánh mắt, lập tức biết rõ còn hỏi mà mở miệng nói, Trương Kính sư đệ, vị cô nương này là. Hắn như vậy vừa mở miệng, Nhậm Đình Đình cùng Trương Kính dĩ nhiên là đứng lên xoay người. Trương Kính giới thiệu, Đình Đình, vị này là bốn mắt sư thúc học trò, Gia Nhạc sư huynh. Rất nhanh, Trương Kính đem Gia Nhạc cùng Tinh Tinh đều giới thiệu một lần. Mà Gia Nhạc cùng Tinh Tinh, thì cuối cùng là thấy rõ Nhậm Đỉnh Đỉnh tướng mạo. Gia Nhạc ở trong lòng muốn, quả thật là rất đẹp mắt một cô gái a, không trách Văn Tài sư huynh cùng Thu Sinh sư huynh như vậy sùng bái. Bất quá, ta cảm giác cũng không thể so với Tinh Tinh đẹp mắt đi nơi nào sao. Hai người là bất đồng loại hình, không thể đem ra tương đối. Cho tới Tinh Tinh chính là ánh mắt có chút đờ đẫn, trực tiếp ngây ngẩn. Không phải mỗi người đều giống như Gia Nhạc thẩm mỹ như vậy khác loại. Giống như Nhậm Đình Đình như vậy cô gái xinh đẹp, không chỉ là nam nhân cảm thấy xinh đẹp, coi như là thân là nữ tính Tinh Tinh, cũng giống vậy cảm thấy xinh đẹp. Nhậm Đình Đình hôm nay không có mặc nàng ban đầu theo tỉnh thành lúc trở về lễ phục váy, loại này váy tại tỉnh thành xuyên cũng còn khá, mặc dù thời thượng nhưng cũng không đến nỗi khó gặp, không ít thích mỹ nữ hải tử cũng sẽ xuyên. Nhưng ở Nhâm Gia Trấn, mặc lễ phục liền thật hiếm thấy. Nhậm Đình Đình mặc lấy ra ngoài bình thường sẽ bị người vây xem. Vì vậy nàng sau đó cũng rất ít xuyên Tây Dương quần rồi. Tỷ như hôm nay, nàng mặc đều không phải là mới văn minh giả bộ, mà là một món tương đối bảo thủ trắng xám ô vương áo quần, chỉ là chất liệu sẽ khá hơn một chút, chi tiết địa phương xử lý so với quần áo thông thường tốt hơn. Trên đầu cũng là đơn giản ghim hai cái đôi sam. Rất giản dị, rất ở nhà, không một chút nào tươi đẹp. Đương nhiên, đây là bởi vì Nhậm Đình Đình nghe được Trương Kính sau khi trở lại, liền lập tức chạy tới nguyên nhân. Nếu như thời gian đủ, sớm biết Trương Kính muốn trở về, nàng khẳng định vẫn là sẽ chú tâm ăn mặc một phen, làm cho mình đẹp hơn. Bất quá nàng hiện tại dáng vẻ, nhìn qua mặc trang phục thật ra cùng Tinh Tinh có chút tương tự. Thế nhưng làm cho người ta cảm giác, liền hoàn toàn bất đồng. Dù là mặc trang phục không phải rất lớn, Nhậm Đình Đình vẫn như cũ còn là có thể cho người một loại đại gia khuê tú, điềm đạm thục nữ cảm giác. Cho nên Tinh Tinh dù là lòng tự tin cường đại đi nữa, lúc này không thừa nhận cũng không được, Nhậm Đình Đình muốn so với chính mình càng đẹp mắt. Trương Kính tên hôn đản này, thật tìm được xinh đẹp như vậy bạn gái. Tinh Tinh nổi nóng đan sen đồng thời, lại thập phần tức giận. Tại sao như vậy cô gái xinh đẹp, sẽ coi trọng tên hôn đản này à? Hơn nữa nhìn đi tới, nữ hài tử này chẳng những xinh đẹp, tính cách cũng hẳn tương đối khá. Một điểm này, theo nàng thân là đại gia khuê tú, không một chút nào kiêng kỵ gà không sạch sẽ, chủ động phải giúp Trương Kính nổ lông là có thể nhìn ra. Trương Kính người này, có tài đức gì? Tinh Tinh cùng Gia Nhạc mỗi người có tâm tư riêng, Nhậm Đình Đình nhưng là liền vội vàng cười theo hai người chào hỏi, thập phần có lễ phép, tự nhiên phong khoáng. Sau đó thậm chí mấy đạo thức ăn cũng là Nhậm Đình Đình làm, sắc hương vị đều đủ. Đặc biệt là mấy thứ tài liệu thực tế, dù là không có dính bất kỳ một điểm dầu tanh, cũng như thường ăn ngon, nhất hưu đại sư đều khen không dứt miệng. Đây càng thêm để cho Tinh Tinh cùng Gia Nhạc nhận thức được Nhậm Đình Đình ưu tú. Khó trách Thu Sinh và Văn Tài sẽ như vậy tán dương. Tinh Tinh cũng càng phát giác, một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu, thật là phí của trời. Ăn cơm buổi trưa xong, Thu xếp ổn thỏa nhất hưu đại sư cùng bốn mắt đạo trưởng, buổi chiều Thu Sinh và Văn Tài liền mang theo Gia Nhạc cùng Tinh Tinh đạo trấn trên đi dạo đi rồi. Trương Kính đối với cái này không có hứng thú gì, phụng bồi Nhậm Đỉnh Đỉnh đơn độc trò chuyện trong chốc lát thiên. Đúng rồi, nhà các ngươi bà con xa sự tình, điều tra thế nào? Trương Kính bỗng nhiên vang lên hắn trước lúc ly khai, Nhậm Đình Đình từng nói qua, nàng tra được nhà bọn họ từng có một phòng bà con xa, chỉ là rất nhiều năm chưa có tới hướng, phái người đi một lần nữa liên lạc. Nhậm Đình Đình lắc đầu nói, tạm thời còn không có tin tức, không tìm được địa phương. Bất quá lao quản gia lại nhớ lại một tin tức, ta đây vị bà con xa trưởng bối tựa hồ tên là kêu Nhậm Thiên Đường. Nhậm Thiên Đường. Trương Kính nghe được cái tên này không khỏi cười. Đây không phải là máy chơi game tên sao? Tiểu làm Trương Kính muốn nói với Nhậm Đình Đình một hồi cái này ngạnh thời điểm, đống nhiên sửng sốt một chút, một lúc sau mới vội vàng hỏi, Nhậm Thiên Đường. Cái kia đường. Phòng khách đường sao? Không phải phòng khách đường. Nhậm Đình Đình suy nghĩ một chút sau, giải thích, cái này đường, là phòng khách đường, phía dưới cải cách ruộng đất thành gỗ. Vốn là buồn cười Trương Kính, nghe đến đó nhất thời khỏe miệng giật một cái. Nhậm Thiên Đường. Chửi thêm một tiếng. Đây không phải là âm nhạc cương thi bên trong. Bị Tây phương khoa học gia rót vào thần bí nước thuốc, cuối cùng biến thành đồ vật kết hợp quỷ dị cương thi Nhâm Láo ra sao. Bộ phim này bên trong chủ yếu địa điểm mặc dù cũng là Nhâm Gia Trấn, thế nhưng Nhâm Gia nhưng hoàn toàn bất đồng. Điện ảnh nhân vật chính cũng không phải Cửu Thúc, mà là Cửu Thúc một vị khác sư đệ Ma Ma Địa, cùng với hắn hai gã học trò. Cửu Thúc chỉ là phía sau đột nhiên xuất hiện, cùng sư đệ Ma Ma Địa cùng nhau hàng phục cương thi. Văn Tài cùng Thu Sinh, càng là trực tiếp toàn bộ không thấy thân ảnh. Cho nên tại Trương Kính xem ra, bộ này âm nhạc cương thi phải cùng cương thi tiên sinh cũng không phải là tại cùng một thế giới, bởi vì hai bộ điện ảnh có quá nhiều vì sao địa phương. Nhưng bây giờ nghe Nhậm Đình Đình nói như vậy, Trương Kính nhưng đột nhiên cảm giác được, có lẽ có một khả năng khác. âm nhạc cương thi điện ảnh tình huống, có lẽ cũng tồn tại ở cái thế giới này. Chỉ là tại lĩnh Nam một cái địa phương nào đó, vẫn tồn tại một cái khác trấn tên cũng gọi Nhâm Gia Trấn. Cái này Nhâm Gia Trấn lên cũng coi Nhâm Gia, bất quá cũng không phải là Nhậm Đỉnh Đỉnh Gia, mà là Nhậm Đỉnh Đỉnh Gia bà con xa bốn, Nhậm Thiên Đường Gia. Cho nên này Nhâm Gia Trấn không phải kia Nhâm Gia Trấn. Nhâm Phát cùng Nhậm Thiên Đường, cũng phân biệt là hai cái Nhâm Gia lão gia. Nhưng nếu như là như vậy, trong phim ảnh, Cửu Thúc tại sao lại từ nơi này Nhâm Gia Trấn, chạy đến Nhậm Thiên Đường chỗ ở Nhâm Gia Trấn đi? Trương Kính cau mày, tại trong lòng nghĩ đến. Chẳng lẽ nói, thật ra Cương Thi tiên sinh trong phim ảnh, coi như không có ta, Cửu Thúc cuối cùng cũng phát hiện hắc thủ sau màn, cùng với Nhâm Gia huyết mạch đầu mối. Cho nên Nhậm Đình Đình hỏi thăm được chính mình bà con xa, Cửu Thúc liền một thân một mình đi Nhậm Thiên Đường chỗ ở Nhâm Gia Trấn, đi tìm hiểu tình huống. Đây cũng là cũng liền có thể theo mặt bên giải thích, tại sao trong phim ảnh chỉ xuất hiện Cửu Thúc một người, mà không có Văn Tài cùng Thu Sinh rồi. Càng nghĩ càng thấy được có đạo lý. Chính hắn một suy đoán, tựa hồ là nói xuôi được. Trương công tử, ngươi làm sao vậy? Nhậm Đình Đình chớp mắt to, hiếu kỳ hỏi. Trương Kính lắc đầu một cái, nói, không việc gì, chính là nghĩ tới một ít nhức đầu sự tình. Cái thế giới này, tựa hồ là càng ngày càng khiến hắn suy nghĩ không thấu. Nhậm Thiên Đường, Giá Cô, Thạch Kiên, những thứ này bất đồng điện ảnh mặt nhân vật, hiện tại tựa hồ cũng liên hệ, để cho Trương Kính có loại hết cách cảm giác. Cũng không biết tiếp xuống tới sẽ phát sinh kia bộ trong phim ảnh tình huống. Nhậm Đình Đình nhìn Trương Kính cau mày không nói dáng vẻ, trong lòng có chút nhỏ hơi mất mát và nhục chí. Bởi vì nàng cảm giác nàng và Trương Kính ở giữa, tựa hồ tồn tại ngăn cách, hai người thân phận cuối cùng là không môn đăng hộ đối. Đương nhiên, đây không phải là Nhậm Đình Đình ghét bỏ Trương Kính thân phận đạo sĩ ý tứ, mà là nàng cảm giác mình không thể đuổi theo Trương Kính nhịp bước. Cũng tỉ như hiện tại, Trương Kính đang suy nghĩ gì, đang phiền não gì đó, nàng liền hoàn toàn không biết. Coi như nàng hỏi Trương Kính nói cho nàng. Nàng phỏng chừng cũng không thể giúp Trương Kính phân ưu giải nạn, liền ra chủ ý cũng không xảy ra. Tại tỉnh thành tiếp thụ qua tân thức giáo dục nàng, biết rõ nam nữ hai người chung một chỗ, trọng yếu nhất chính là muốn có chung nhau đề tài. Nếu như không có chung nhau đề tài hai người, thật là khó khăn chung một chỗ. Nhậm Đình Đình bỗng nhiên trong lòng muốn, mình có phải hay không cũng có thể tu luyện đạo pháp. Nữ sinh cũng là có thể tu luyện đạo pháp chứ. Giống như Tinh Tinh giống nhau, cũng không tiếp theo nhất hưu đại sư học tập tu luyện sao.